luôn luôn lấy thiên tài tự xưng là mạnh trương, đều cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Kim Sảo Nhi chẳng những tu vi tiến bộ thần tốc, sức chiến đấu đồng dạng phi thường cường hãn. Trong tay pháp khí, thi triển pháp thuật, đều không phải là hàng thông thường sắc. Rõ ràng lai lịch bất phàm. Đã lâu không gặp, Sảo Nhi cô nương. Chúng ta mỗi lần gặp mặt, ngươi cũng cho ta một cái to lớn kinh hỉ a, tiến bộ của ngươi cũng là quá nhanh đi. Cái này thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a, chúng ta dạng này lao ra hỏa, sớm muộn cũng sẽ được các ngươi dạng này người trẻ tuổi đuổi kịp. Nghe Mạnh Trương khích lệ, Kim Sảo Nhi lộ ra một chút biểu tình ngượng ngùng. Mạnh đại ca quá khen, ta chỗ nào có thể đuổi kịp ngươi. Đúng, vị cô nương này là. Kim Sảo Nhi chỉ vào Tuyệt Ảnh hỏi. Ta suýt nữa quên mất cho các ngươi giới thiệu. Tuyệt Ảnh, vị này Kim Sảo Nhi cô nương, thế nhưng là xảo thủ môn thiên tài tu sĩ, vô tận xa hải nhân tài mới nổi. Sảo Nhi cô nương, vị này là Tuyệt Ảnh, là ta bạn cũ lâu năm. Có Mạnh Trương giới thiệu, Tuyệt Ảnh cùng Kim Sảo Nhi xem như chính thức quen biết. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Mạnh Trương liền có chút tò mò hỏi, Sảo Nhi cô nương, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Sư phó nói cho ta, có thời gian rảnh, có thể nhiều đến tử vong xa hải biên giới đi dạo, tìm một chút xa quái luyện tay một chút, tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, sư phó đặc biệt căn dặn ta, chỉ có thể ở tử vong xa hải bên ngoài đảo quanh, ngàn vạn không thể xâm nhập nội bộ. Kim Sảo Nhi nói đàng hoàng ra mình xuất hiện ở đây nguyên nhân. Sư phụ của ngươi, Sảo Nhi cô nương, không biết tôn sư là phương nào cao nhân. Trước đây thật lâu, Mạnh Trương liền biết Kim Sảo Nhi có vị thần bí sư phó, giống như thật không đơn giản. Chỉ bất quá, Kim Sảo Nhi không có chủ động nhắc tới, hắn cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn. Hôm nay đã mọi người nói tới nơi này, vậy liền thuận tiện hỏi hỏi. Lúc đầu, sư phó là không cho ta nói cho những người khác. Bất quá Mạnh đại ca đã hỏi tới, ngươi cũng không phải ngoại nhân, kia nói cho ngươi cũng không sao. Trước kia bà cùng thất cô bọn họ, đều gọi hô sư phụ ta là Kim Chân Nhân. Sư phó nói cho ta nàng gọi là Kim Lệ. Kim Sảo Nhi đối Mạnh Trương không có cái gì giấu kín. Kim Chân Nhân. Cái này thật đúng là một cái xa lạ danh hảo. Bất quá, đã được xưng là Chân Nhân, vậy khẳng định là Kim Đan Kỳ tu sĩ. Vô tận xa hải bên trong khẳng định không có nhân vật này, đối với cựu khúc minh tình huống bên kia, Mạnh Trương cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là biết không nhiều mấy vị Kim Đan Chân Nhân danh hảo. Mạnh Trương nhìn Tuyệt Ảnh một chút. Tuyệt Ảnh tại cựu khúc minh bên kia là chợ đen hiệu lực, tin tức con đường hẳn là rất là linh thông mới đúng. Tuyệt Ảnh trông thấy Mạnh Trương ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. Xem ra, nàng cũng không biết vị này Kim Lệ Chân Nhân nội tình. Kim Sảo Nhi chỉ là đơn giản nói một chút sư phụ của mình, liền lướt qua cái đề tài này, hiển nhiên là không muốn nói chuyện nhiều. Có thể làm cho chính mình đồ đệ đến bên trong tử vong xa hải. Cùng xa quái giao chiến, nhờ vào đó rèn luyện năng lực thực chiến. Kim Sảo Nhi sư phó thật sự là một cái tâm lớn ra hỏa. Đúng rồi, Mạnh đại ca, các ngươi làm sao lại tới đây? Kim Sảo Nhi tò mò hỏi. Chương 404, đồng hành. Nghe Kim Sảo Nhi vấn đề, Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh liếc nhau. Vấn đề này thật không tốt trả lời, tất cả mọi người là minh hữu, giấu kín người ta không được tốt. Nhưng nếu là một chút tin tức đều không tiết lộ, lại lộ ra không đủ tin tưởng nhân ra. Mạnh Trương trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta muốn đi trước tử vong xá hải hướng chính bắc. Mạnh Trương nói một cái đại khái phương vị, không có nói sai, bất quá Kim Sảo Nhi cũng không biết mục đích của mình địa phương. Để Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh phi thường ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Kim Sảo Nhi suy nghĩ, thế mà chậm rãi đếm. Diệt tuyệt khe nước lớn bên kia, ngay cả ta sư phó cũng không dám tùy tiện đi qua, các ngươi khẳng định không thể nào là đến đó. Hát phong phần địa là một đám quỷ đạo tu sĩ dưỡng thi, luyện thi địa phương, buồn nôn vô cùng, các ngươi hơn phân nửa đối nơi đó cũng không có hứng thú. Hướng chính bắc còn có cái gì đâu? Ờ, đúng, nơi đó còn có lục ngọc bạc. Các ngươi nhất định là đến đó, các ngươi là muốn đi tìm linh thủy đi. Mình cùng Tuyệt Ảnh mưu đồ đã lâu sự tình, thế mà được Kim Sảo Nhi một ngụm nói toạc ra. Nếu như không phải biết Kim Sảo Nhi không có ác ý, Mạnh Trương cũng hoài nghi Kim Sảo Nhi phải chăng một mực tại giám thị mình. Nhìn xem Mạnh Trương biểu lộ, biết đoán đúng hắn mục đích về sau, Kim Sảo Nhi một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, lộ ra rất là vui vẻ. Sảo Nhi cô nương, ngươi là thế nào đoán ra mục đích của chúng ta? Mạnh Trương tò mò hỏi. Tử vong xa hải bên trong các địa phương tình huống, nơi đó có nguy hiểm gì, ta đều phi thường rõ ràng. Các ngươi địa phương muốn đi, là một cái đại phôi đản thúc đẩy sinh trưởng xa quái xảo huyệt hạt giống địa phương. Nơi đó có thật nhiều xa quái thủ hộ, vô cùng nguy hiểm. Kỳ thật, không chỉ là các ngươi. Qua nhiều năm như vậy, có thật nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tiến về cái chỗ kia, muốn thu hoạch linh thủy. Thế nhưng là những người này trên cơ bản không có mấy cái có thể thành công. Vận khí tốt không công mà lui, miễn cưỡng bảo trụ một đầu mạng nhỏ, vận khí không tốt táng thân trong đó. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh có chút hai mặt nhìn nhau. Tự nhận là tuyệt mật sự tình, lại có thật nhiều người đều biết. Trông thấy Mạnh Trương biểu lộ, Kim Sảo Nhi nở nụ cười. Kỳ thật, Cửu Khúc Minh bên trong mấy nhà thế lực lớn đều biết có thể từ Tử Vong Sa Hải thu hoạch được linh thủy. Sư phó nàng lão nhân ra nói qua, Cửu Khúc Minh đám kia ngụy quân tử không dám vào nhập Tử Vong Sa Hải, chỉ dám phái một chút trúc cơ kỳ tiểu bối đến bên trong tìm vận may, kiếm tiện nghi. Nghe Kim Sảo Nhi ngữ khí, nàng đối Tử Vong Sa Hải bên trong các loại tình huống, thật là hết sức quen thuộc. Mặc dù đã có Lạc Diệp chân nhân cung cấp tin tức, nhưng là sắp tiến về nguy hiểm vạn phần địa phương, hiểu rõ hơn một chút không có chỗ xấu. Thế là, Mạnh Trương sệ mặt xuống, hướng Kim Sảo Nhi thỉnh giáo. Kim Sảo Nhi cũng là vui lòng chỉ giáo, bất quá nàng đưa ra một cái điều kiện, muốn cùng Mạnh Trương bọn họ cùng một chỗ, tiến về Tử Vong Sa Hải bên trong. Vừa rồi cùng Kim Sảo Nhi nói chuyện bên trong, Mạnh Trương đã biết nàng có một tên Kim Đan chân nhân sư phó. Mạnh Trương làm sao dám mang nàng đồng hành? Nàng nếu thật là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Mạnh Trương chỉ sợ cũng muốn đối mặt Kim Đan chân nhân phẫn nộ. Bất quá, Kim Sảo Nhi cũng phát tính tình, nhất định phải cùng Mạnh Trương bọn họ cùng một chỗ đồng hành, nếu không liền không nói cho Mạnh Trương càng nhiều tình báo. Nàng trịnh trọng tuyên bố, Lục Ngọc Bạc cái chỗ kia, không tính là Tử Vong Sa Hải chỗ sâu. Nàng đi cái kia địa phương, không tính là vi phạm với sư phó mệnh lệnh. Kim Sảo Nhi đặc biệt nói cho Mạnh Trương, thời điểm trước kia, Lục Ngọc Bạc cái chỗ kia, đích thật là thúc đẩy sinh trưởng xa quái xào huyệt hạt giống chi địa. Nhưng là theo những trong năm này, thỉnh thoảng có chút cơ kỳ tu sĩ tiến đến quấy rối, xa quái tộc đàn đã bắt đầu rời đi. Lục Ngọc Bạc phương viên hơn nghìn dặm, có quá nhiều địa phương có thể ẩn tàng xa quái xào huyệt mầm móng. Nếu như là ở bên ngoài, lấy Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực, dùng nhiều phí một chút thời gian, còn có thể tìm ra mục tiêu. Nhưng là tại bên trong Tử Vong Sa Hải, nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng, hoàn cảnh cực đoan ác liệt, phán đoán phương hướng khó khăn. Không cẩn thận, liền ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng phải lạc đường. Lạc đường về sau vây chết tại Tử Vong Sa Hải, cũng là rất thường gặp sự tình. Sa quái tộc đàn chuyển di sau đại khái phương vị, Kim Sảo Nhi từng nghe sư phụ mình đề cập qua. Kim Sảo Nhi nói nhiều như vậy, chính là muốn cùng Mạnh Trương bọn họ cùng một chỗ hành động. Linh thủy là tam giai linh vật, Mạnh Trương coi như thi triển đại diễn thần toán, đều khó mà tính ra tâm tích của nó. Có biết tình huống Kim Sảo Nhi dẫn đường, hoàn toàn chính xác muốn thuận tiện rất nhiều. Kim Sảo Nhi trông thấy Mạnh Trương rõ ràng tâm động, rèn sắc khi còn nóng nói với Mạnh Trương. Nàng nhất định sẽ không kéo mọi người chân sau, mà lại trên người nàng có sư phó cho nàng bảo mệnh chi vật. Mạnh Trương nhớ tới lúc trước vây công yêu thú cấp 3 thời điểm. Kim Sảo Nhi xuất ra âm lôi, lại có thể trọng thương yêu thú cấp 3. Trên người nàng bảo mệnh chi vật thật đúng là không đơn giản, có cái cường đại sư phó thật sự là chuyện tốt ta. Cuối cùng, Mạnh Trương đồng ý Kim Sảo Nhi đồng hành yêu cầu. Kim Sảo Nhi cao hứng bừng bừng, giống như là đạt được muốn bánh kẹo tiểu hải tử. Như là đã đồng ý Kim Sảo Nhi đồng hành, Mạnh Trương cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi lên Kim Sảo Nhi đến, nhìn nàng đối Tử Vong Sa Hải tình huống bên trong biết bao nhiêu. Hào hứng vừa vặn Kim Sảo Nhi. Phi thường tường tận là Mạnh Trương bọn họ giảng thuật. Kim Sảo Nhi giảng nửa ngày, Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh liếc nhau, đều có một loại phi thường may mắn cảm giác. Lạc Diệp chân nhân cho hai người tin tức, tuyệt đại bộ phận đều không có vấn đề. Nhưng là có một phần nhỏ tin tức, bởi vì Tử Vong Sa Hải hoàn cảnh tùy thời đều đang phát sinh biến hóa, bộ phận này tin tức rõ ràng quá hạn. Tại bên trong Tử Vong Sa Hải, lệnh một ly, đi 1000 dặm, coi như một chút xíu nhìn như không có ý nghĩa sai lầm, đều sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, Lạc Diệp chân nhân tại cho ra tin tức bên trong, cũng cố ý nhắc nhở qua hai người. Bên trong Tử Vong Sa Hải, thời thời khắc khắc đều có biến hóa, những tin tức này chỉ có thể xem như tham khảo. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh ban sơ đích thật là có chút không để mắt đến Lạc Diệp chân nhân nhắc nhở. Còn tốt ở nửa đường gặp gỡ Kim Sảo Nhi, có thể đem một chút sai lầm ổn nắn tới. Kiến thức đến Kim Sảo Nhi to lớn giá trị, hai người cũng không còn bài xích hắn gia nhập đội ngũ. Ba người thương lượng một phen lộ tuyến, liền rời đi nơi này, hướng về Tử Vong Sa Hải nội bộ xâm nhập. Bên trong Tử Vong Sa Hải, quanh năm suốt tháng đều cơ bản không nhìn thấy mặt trời. Suốt ngày, bầu trời đều là u ám, cơ hồ khó mà phân biệt ra được bạch thiên hắc dạng. Điên cuồng gào thét gió lớn cát, cơ hồ liền không có đỉnh chỉ qua. Mắt trần có thể thấy từng đạo to lớn vòi rồng, đem từng tòa cồn cát cuốn lên không trung, hướng về bốn phía rơi vãi ra vô số cát vàng. Bởi vì bay càng cao, đối mặt cuồng phong càng là cuồng loạn. Ba người cũng không nguyện ý bay cao, muốn tiết kiệm một chút cùng cuồng phong đối kháng khí lực. Ba người cơ hồ là dán chặt lấy mặt đất bay về phía, từ tầng trời thấp lướt qua. Chương 405, phế khí. Vô tận Sa Hải đã đủ hoang vu, nhưng là so với tử vong sa hải đến, còn kém rất xa. Bên trong tử vong sa hải, không nhìn thấy bất kỳ lục sắc, cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh linh. Ba người một đường đi tới, tiến vào tử vong sa hải có một khoảng cách, sửng sốt không có trông thấy bất kỳ vật sống. Bên trong tử vong sa hải, núi cao, cơ bản đều được cuồng phong san bằng. Ngẫu nhiên trông thấy vài tòa gò nhỏ, đều phong hóa rất là lợi hại, không biết lúc nào liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì có thể làm vật tham chiếu mang tính tiêu chí địa hình. Ba người cần thỉnh thoảng thi triển tìm đường pháp thuật, mới có thể cam đoan không chệch hướng sớm định ra phương hướng. Liền xem như Mạnh Trương dạng này trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng là loại tình huống này. Ba người lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, tốc độ không tính là rất nhanh. Bay ra ngoài một đoạn rất dài khoảng cách về sau, ba người thừa dịp cuồng phong thổi qua thỉnh thoảng bên trong, tìm một chỗ cản gió cồn cắt chỉnh đốn. Bọn họ không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, liền trực tiếp xuất ra linh thạch bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục chân khí trong cơ thể. Kim Sảo Nhi mặc dù từ sư phụ mình nơi đó nghe nói qua rất nhiều có quan hệ tử vong sa hải tình huống. Chính mình nói đạo lý rõ ràng, thật đến lúc đó, mới phát hiện mình là trên giấy đàm binh. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh từ Lạc Diệp chân nhân nơi đó thu hoạch đại lượng tin tức, nhưng là chân chính tiến vào tử vong sa hải, mới phát hiện tình huống so trong tưởng tượng hỏng bét rất nhiều. Lúc này, Tuyệt Ảnh biểu hiện ra tại ác liệt trong hoàn cảnh, như thế nào thích ứng, như thế nào sinh tồn siêu cường năng lực. Tại đối mặt rất nhiều quan khẩu thời điểm, đều là Tuyệt Ảnh đầu tiên nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mạnh Trương cùng Kim Sảo Nhi đều đối Tuyệt Ảnh rất là bội phục, may mắn có nàng một đường đồng hành. Trên đường, ba người nhiều lần gặp được du đãng sa quái. Nếu như sa quái số lượng không nhiều, thực lực không mạnh, ba người tiện tay liền thanh lý mất. Nhưng là nếu như gặp phải sa quái đại đội nhân mã, vậy liền tạm thời tránh đi, tận lực phòng ngừa xảy ra chiến đấu. Bên trong tử vong sa hải, sa quái quá nhiều, căn bản là giết chi không dứt, trừ chi không hết. Ba người vì tiết kiệm khí lực, chủ động tránh đi rất nhiều không cần thiết chiến đấu. Chỉ có gặp được thực sự tránh không khỏi thời điểm, mới có thể đại chiến một trận. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng đại chiến một trận, ba người hao tốn không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, mới đi đến được mục đích phụ cận. Lục Ngọc Bạc, vốn là một khối to lớn hồ nước, bởi vì nước hồ xanh biếc như ngọc mà gọi tên. Nhưng là từ khi tử vong sa hải hình thành về sau, tòa này to lớn hồ nước liền triệt để khô cạn, ngay cả nửa giọt nước đều nhìn không thấy. Nước hồ hoàn toàn biến mất, lộ ra khô ráo đáy hồ, cùng cao cao lòng sông. Nơi này là bên trong tử vong sa hải. Số ít mấy chỗ tương đối rõ ràng địa hình, được những cái kia lui tới tử vong sa hải tu sĩ, xem như một cái trọng yếu tham chiếu địa điểm. Lục Ngọc Bạc cái này địa danh cũng phải lấy bảo lưu lại tới. Lục Ngọc Bạc chung quanh nguyên bản còn có rất nhiều hồ nước nhỏ cùng nhánh sông, hiện tại tự nhiên cũng đã sớm biến mất không thấy. Đến nơi này, Kim Sảo Nhi chỉ vào Lục Ngọc Bạc phương hướng Tây Bắc nói ra, nơi đó có thật nhiều địa động, sa quái xào huyệt hạt giống, chính là ở nơi đó đản sinh. Nghe nói, mỗi lần sinh ra sa quái hạt giống, đều muốn tiêu hao linh thủy. Sư phó nàng lão nhân ra phi thường đau lòng, nói đám kia sa quái là tại phung phí của trời. Nghe đến đó, Mạnh Trương nhịn không được hỏi, Sảo Nhi cô nương, đã ngươi sư phó không quen nhìn những chuyện này, vì cái gì không xuất thủ ngăn cản. Kim Sảo Nhi lắc đầu, nói ra, cái khắc kim đan chân nhân, cũng không dám tiến vào tử vong sa hải. Sư phó nàng lão nhân ra ngược lại là thường xuyên tại tử vong sa hải ra vào, nhưng là cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Tình huống cụ thể sư phó không có nói cho ta, ta chỉ là biết những chuyện này. Giống như liên lụy tới nguyên thần chân quân ở giữa ước định. Nghe nói cùng, nguyên thần chân quân có quan hệ. Mạnh Trương, liền không có. Tiếp tục hỏi nhiều. Đối với hiện tại hắn tới nói, nguyên thần chân quân cấp độ quá cao, chuyện của người ta, mình cũng không có hỏi tới tư cách. Bởi vì thỉnh thoảng liền có chút cơ kỳ tu sĩ tiến đến cướp đoạt linh thủy, cho nên phía trước nam xa quái nhóm hướng về phương tây di chuyển, bọn chúng cụ thể chỗ đặt chân ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết một cái đại khái phương hướng. Kim Sảo Nhi có chút ngượng ngùng nói, hiển nhiên lại xuất phát trước đó nàng vì đồng hành hơi phóng đại một chút tình báo của mình. Tất cả mọi người đã đi tới nơi này. Mạnh Trương cũng không có. Nói thêm cái gì? Tuyệt Ảnh. Nói thẳng ra. Bước kế tiếp. Hành động. Ta. Đi trước. Chỗ cũ nhìn xem, nhìn xa quái. Bầy có hay không lưu lại dấu vết gì? Tuyệt Ảnh. Nói rất có lý. Mọi người cứ dựa theo nàng. Nói, hướng về. Phương hướng Tây Bắc. Lục soát. Tiến lên. Vì cam đoan lục soát hiệu suất, bảo đảm không có cái gì sơ hở, ba người ngăn cách mở một khoảng cách, tề đầu tịnh tiến. Tại bên trong tử vong sa hải, Mạnh Trương luôn luôn cảm giác được, có một đạo như có như không lực lượng, bao phủ toàn bộ tử vong sa hải. Cái này đạo lực lượng mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Để hắn đều có chút phân tâm. Thiên phú của hắn thần thông phá vọng pháp nhãn, ở chỗ này đều nhận ảnh hưởng rất lớn, không cách nào nhìn ra ngoài quá xa. Bay ra ngoài một đoạn không tính ngắn khoảng cách về sau, Mạnh Trương trước hết nhất có thu hoạch. Phía trước trên mặt đất, xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ cửa hàng, trực tiếp xâm nhập lòng đất. Còn có càng nhiều cửa hàng, cũng sớm đã được không ngừng thổi qua gió lớn cắt vùi lấp. Đối với xa quái tập tính hết sức quen thuộc Mạnh Trương, xem xét cảnh tượng trước mắt, liền biết đây là xa quái. Xào huyệt. Mà lại là đã được xa quái bỏ phế xào huyệt. Xa quái vứt bỏ vốn có. Xào huyệt, tiến hành. Di chuyển. Thời điểm, sẽ mang đi trọng yếu nhất. Xào huyệt hoạch tâm cùng. Linh Nguyên Châu. Chờ. Tại vứt bỏ. Xa quái trong xào huyệt, trên cơ bản sẽ không tìm được nhiều ít. Vật hữu dụng. Để bảo đảm. Vạn vô nhất thất, Mạnh Trương. Thi triển ra. Thuật độn thổ, tiềm nhập lòng đất, đi tới. Vứt bỏ xa quái trong xào huyệt. Rất nhiều ra vào thông đạo đều đã đổ sụp, nguyên bản được xưng tụng huy hoàng bao la hùng vĩ xào huyệt. Cơ bản đã. Báo hỏng. Mạnh Trương. Dưới đất lục soát. Một phen. Hoàn toàn chính xác. Không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Ngoại trừ. Trông thấy. Mấy món. Tổn hại. Pháp bảo. Một đống. Báo phế. Pháp khí, ngẫu nhiên xuất hiện. Thi cốt. Bên ngoài. Cũng không có. Phát hiện gì là khác. Bất quá. Mạnh Trương. Lại. Không nóng nảy. Bởi vì hắn. Đã có đầu mối. Hắn mặc dù không thể trực tiếp dùng đại diễn thần toán thôi diễn ra linh tủy hạ lạc, nhưng là từng tại nơi này xây tổ xa quái bầy bên trong, chỉ cần không có tam giai xa quái, hắn liền có thể căn cứ nơi này lưu lại vết tích, dùng đại diễn thần toán tiến hành thôi diễn ra bọn này xa quái hạ lạc. Căn cứ Kim Xảo Nhi thuyết pháp, phu cận xào huyệt xa quái, đều là hộ vệ. Chức trách của bọn nó, chính là thủ hộ mới xào huyệt hạt giống được thúc đẩy sinh trưởng ra. Mới xa quái xào huyệt hạt giống sinh ra về sau, liền sẽ thông qua các loại đường tắt, tiến vào vô tận sa hải bên trong. Sau đó chậm rãi phát triển lớn mạnh, trở thành vô tận sa hải tu chân giới họa lớn trong lòng. Chương 406, ngoài ý muốn gặp nhau. Mạnh Trương chỉ cần dùng đại diễn thần toán thôi diễn ra hộ vệ sa quái hạ lạc, khoảng cách tìm tới linh thủy, hẳn là liền không xa. Mạnh Trương duy nhất có điểm lo lắng chính là, mình thiên cơ thuật tại bên trong tử vong sa hải, có thể hay không thuận lợi thi triển. Bao phủ toàn bộ tử vong sa hải lực lượng thần bí, luôn luôn để hắn cảm thấy rất bất an. Nếu như không phải hắn thân là thiên cơ sư, cảm ứng nhạy cảm không gì sánh được, chỉ sợ cũng sẽ không cảm ứng được cái này đạo lực lượng tồn tại. Mạnh Trương hướng về mặt đất bỏ chạy, chuẩn bị tụ hợp Kim Xảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh về sau, nhìn một chút các nàng có cái gì. Phát hiện. Mạnh Trương không dám thất lễ, lập tức bay đi. Còn không có tới gần chiến trường, Mạnh Trương liền phát hiện một màn để cho mình tuyệt đối không tưởng tượng nổi tràn diện. Lúc này, Diệp Phi Phàm hoàn toàn không có tại Đại Phong Thành bên trong. Loại kia. Nghèo túng thất vọng ngất ức. Bộ dáng, càng hăng hái. Khoa trương ương ngạnh tư thái. Diệp Phi Phàm không có sử dụng. Bất luận cái gì. Pháp khí, chính là trống không. Một đôi tay, liền đem. Tuyệt Ảnh. Cùng. Kim Xảo Nhi. Hai người. Chế trụ. Tuyệt Ảnh cùng Kim Xảo Nhi. Đều có. Trúc cơ trung kỳ. Tu vi. Nhất là. Tuyệt Ảnh, đã là. Trúc cơ trung kỳ. Đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá đến. Trúc cơ. Hậu kỳ. Nhưng là hiện tại hai người thủ đoạn ra hết, đều không làm gì được Diệp Phi Phàm. Kim Xảo Nhi tế lên vòng vàng, không ngừng hướng về Diệp Phi Phàm công kích. Diệp Phi Phàm giống như đi bộ nhàn nhã, tại hai người công kích mãnh liệt phía dưới nhẹ nhõm du tẩu. Đôi bàn tay trên dưới tung bay, liền có thể làm cho hai nữ liên tiếp lui về phía sau. Không biết Diệp Phi Phàm vì sao lại xuất hiện vào lúc này ở cái địa phương này, hơn nữa còn cùng hai nữ giao thủ. Mặc dù biết hai nữ đều có dấu giếm át chủ bài còn không có thi triển, nhưng là Mạnh Trương lại không nguyện ý ở một bên tiếp tục bàng quan. Mạnh Trương tế lên triển ti nhuyễn kiếm, hóa thành một dải lụa, liền quấn về phía Diệp Phi Phàm. Mạnh Trương tiến bộ quá nhanh, trôi này lúc trước phi thường tiện tay nhị giai phi kiếm, đã càng ngày càng không đuổi kịp Mạnh Trương tu vi. Tùy Phong Vũ Liêu kiếm quyết chỉ là Mạnh Trương thông thường thủ đoạn công kích, vô thanh vô tức ở giữa, hắn đã đem kim ố đăng trản lấy ra, tùy thời chuẩn bị tế lên. Mạnh Trương vừa ra tay, liền được Diệp Phi Phàm nhận ra được. Nguyên lai là ngươi. Hảo tiểu tử, thật sự là hảo thủ đoạn, lúc trước thế mà ngay cả lão phu đều được ngươi lừa gạt được. Xem ra, lão phu hoặc tâm bí thuật, sớm đã bị ngươi vô thanh vô tức phá giải đi. Ngươi thật đúng là có thể diễn kịch, diễn thật đúng là giống như lúc. Diệp Phi Phàm ngoài miệng nói chuyện, trên tay nhưng không có ngừng, trực tiếp xuất thủ, đem Mạnh Trương cuốn tới chiến đoàn bên trong. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tại Đại Phong Thành bên trong, lão phu khắp nơi nghe qua, đều không có ngươi nhân vật này. Hẳn là, ngươi không phải Đại Phong Thành tu sĩ. Còn lừa gạt lão phu nói ngươi là Đại Phong Thành bên trong gia tộc tu sĩ, lai lịch của ngươi hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Diệp Phi Phàm xuất thủ bên ngoài càng có thừa lực, bắt đầu tìm hiểu Mạnh Trương lai lịch thân phận. Mạnh Trương tự mình gia nhập chiến đấu, mới phát giác Diệp Phi Phàm chỗ lợi hại. Mạnh Trương dù sao cũng là trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại tiếp thụ qua toàn thịnh thời kỳ Thái Ất môn truyền thừa, bản thân cũng là thần kinh bách chiến, gặp qua các lộ tu sĩ. Nhưng là hiện tại hắn cùng Kim Xảo Nhi, Tuyệt Ảnh hai người liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Diệp Phi Phàm, căn bản là không có cách chiếm được thượng phong. Đương nhiên, ba người đều có chỗ giữ lại, không có thi triển ra đòn sát thủ tới. Nhưng nhìn Diệp Phi Phàm cái dạng này, lấy cái kia loại đa mưu túc trí tính tình, hắn sẽ không có giấu giếm át chủ bài sao? Từ lần thứ nhất xem thấu Diệp Phi Phàm nội tình bắt đầu, Mạnh Trương liền đối cái lao quỷ này kiêng dè không thôi. Đem mình ruột thịt huyết mạch hậu nhân, xem như mình phụ thân công cụ, thi triển trong tu chân giới cấm kỵ huyết mạch ký sinh phương pháp. Dạng này tâm tính, dạng này bản lĩnh, Mạnh Trương trước đó chưa từng có gặp được tương tự. Diệp Phi Phàm thể nội lão quỷ, tại trước khi vẫn lạc, thế nhưng là sắp kết đan tồn tại á xem ra, hiện tại chẳng những tu vi phục hồi, mà còn có càng lớn tiến bộ. Kết đan, đúng, Diệp Phi Phàm tu vi hiện tại, khoảng cách kết đan cũng tới gần. Mặc kệ hắn năm đó lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hắn đồng dạng cần tam giai linh mạch hoặc là tương tự linh vật. Lấy hắn tình huống, chỉ sợ khó mà tại Cửu Khúc Minh bên kia mượn dùng tam giai linh mạch đi. Huyết mạch ký sinh phương pháp dạng này quỷ đạo bí thuật mặc dù ẩn ấp, nhưng là chưa hẳn có thể giấu giếm được Kim Đan chân nhân. Cửu Khúc Minh bên trong đương gia làm chủ dù sao cũng là chính đạo tông môn, có thể dung không hạ thi triển huyết mạch ký sinh phương pháp tà ma ngoại đạo. Tử vong xa hải tồn tại linh tụy tin tức, tại Cửu Khúc Minh bên trong không ít thế lực lớn đều biết. Diệp Phi Phàm hẳn là cũng có đường tắt biết được. Không cách nào mượn dùng tam giai linh mạch, hắn khẳng định là đem chủ ý đánh tới linh tụy trên thân. Cứ như vậy, Diệp Phi Phàm liền thành Mạnh Trương trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Tại Mạnh Trương đoán ra Diệp Phi Phàm mục đích thời điểm, Diệp Phi Phàm lão hồ ly này cũng đại khái đoán được Mạnh Trương ý đồ đến. Vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi đã trúc cơ kỳ viên mãn, không ở lại trong nhà hảo hảo bế quan, chuẩn bị đột phá đến Kim Đăng kỳ, lại bước lên thiên đại phong hiểm, chạy đến Tử Vong Sa Hải cái địa phương quỷ quái này tới. Hẳn là, trong nhà của ngươi ngay cả tam giai linh mạch đều không có. Đại Phong Thành các đại tu chân giữa gia tộc quan hệ rắc rối khó gỡ, thông gia càng là không phải số ít. Coi như trong nhà người không có tam giai linh mạch, mặt dạn mày dày đi khẩn cầu một chút bạn cũ thân bằng, hẳn là cũng có biện pháp có thể nghĩ đi. Cái này, lão phu có thể khẳng định, ngươi thật sự không phải Đại Phong Thành con em của đại gia tộc. Diệp Phi Phàm sắc mặt tường hòa, giọng nói chuyện cũng rất giống là trông thấy lao bằng hưu, phi thường thân mật. Nhưng là xuất thủ thời điểm, nhưng không có chút nào lưu tình, khắp nơi hướng về Mạnh Trương yếu hại chào hỏi. Tiểu huynh đệ, diễm phúc không cạn a thế mà đến bên trong Tử Vong Sa Hải, đều có hai cái nũng nịu mỹ nhân làm bạn. Tiểu huynh đệ, lão phu nhìn một mình ngươi cũng tiêu thụ không dậy nổi hai cái mỹ nhân, không bằng phân một cái cho lão phu giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Diệp Phi Phàm hạ lưu ngôn ngữ, Tuyệt Ảnh thật giống như làm như không nghe thấy, ý nguyên bình tĩnh như vậy. Nhưng là da mặt khá mỏng Kim Xảo Nhi, trên mặt liền có chút nhịn không được rồi. Xấu hổ đan xen nàng, đang chuẩn bị xuất ra một chút lợi hại thủ đoạn. Hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt cái này già không xấu hổ. Mạnh Trương lại kịp thời truyền âm ngăn trở hắn. Không phải Mạnh Trương không muốn thu thập lão gia hỏa này, mà là có phát hiện mới. Tại cách đó không xa, đang có tu sĩ nhanh chóng bay về phía nơi này. Người đến là địch là bạn cũng còn không biết, tốt nhất là giữ lại một chút át chủ bài cho thỏa đáng. Bay tới tu sĩ không chỉ một nhóm, mà là có hai nhóm tu sĩ, phân biệt từ khác nhau phương hướng bay tới. Tại Mạnh Trương phát giác có những người khác tiếp cận nơi này thời điểm, Diệp Phi Phàm đồng dạng phát hiện. Hắn mấy lần xuất thủ, đem Mạnh Trương bọn người bức ở, liền tạm thời lui sang một bên, âm thầm bắt đầu đề phòng. Diệp Phi Phàm phản ứng, ngược lại để Mạnh Trương thở dài một hơi. Xem ra, tới hẳn không phải là Diệp Phi Phàm đồng bọn. Nếu không, hắn không phải là loại biểu hiện này. Chương 407, kích động. Mạnh Trương bọn người không có chờ đợi bao lâu, hai nhóm tu chân giả không sai biệt lắm đồng thời bay đến nơi này. Số người nhiều nhất một nhóm tổng cộng có 5 tên tu chân giả đồng hành, bất quá thực lực cao thấp không đều, ngoại trừ cầm đầu tên kia tu sĩ trẻ tuổi có trúc cơ viên mãn tu vi bên ngoài, còn lại bốn tên nhìn như người hầu tu sĩ, ngoại trừ một tên trúc cơ hậu kỳ bên ngoài, chính là ba tên trúc cơ trung kỳ. Mặt khác một nhóm tu sĩ tổng cộng có bốn người, trong đó hai người trúc cơ viên mãn, hai tên trúc cơ hậu kỳ. Lấy tử vong xa hải ác liệt hoàn cảnh, ít nhất phải có trúc cơ trung kỳ tu vi, mới dám tiến vào nơi này. Muốn tương đối ung dung ra vào, tối thiểu phải có lấy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tổ đội mới được. Lư công tử, ngươi không tại Đại Phong Thành bên trong tiêu giao khoái hoạt, làm sao mang theo tùy tùng chạy đến tử vong xa hải bên này ăn hạt cát? Vương Tề Toàn, bản công tử làm việc, không cần hướng các ngươi đám này linh cầu giải thích. Cửu Khúc Minh bên kia chợ đen đồng dạng thế lực khổng lồ, tin tức linh thông. Tuyệt Ảnh tại chợ đen bên trong nhiều năm, đối với Cửu Khúc Minh bên trong rất nhiều tu sĩ đều cũng có nghe qua. Nàng vụng trộm hướng Mạnh Trương truyền âm, nói ra hai nhóm tu sĩ lai lịch. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi là Đại Phong Thành Lư gia tinh anh tu sĩ Lư Siêu, bốn người khác hẳn là thủ hạ của hắn loại hình. Mặt khác bốn tên tu chân giả là một cái tại Cửu Khúc Minh bên trong có chút danh tiếng tán tu đội. Nói như vậy, trong tu chân giới đại bộ phận tán tu đều là tư chất thấp kém, không cách nào bái nhập tông môn cấp thấp tu sĩ. Đương nhiên cũng có một chút hoặc là được tông môn khu trục, hoặc là gia tộc hủy diệt sau biến thành tán tu tu sĩ. Mặt khác, cũng có một chút tu sĩ, trời sinh hướng tới cuộc sống vô câu vô thúc, không nguyện ý nhận tông môn môn quy ước thúc, cho nên mới không có đầu nhập vào tu chân thế lực. Giống Vương Tề Toàn cùng Ninh Bác người tán tu này đội, đại khái chính là loại tình huống này. Bốn người tư chất không kém, tu vi không tầm thường. Bốn người bọn họ ý hợp tâm đầu, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực tại tu chân giới sống sáo, cũng là có một phen thành tựu. Nghe xong Tuyệt Ảnh giới thiệu, Mạnh Trương trong lòng rất là cảm thán. Cửu Khúc Minh một cái có chút danh tiếng tán tu đội, phóng tới vô tận xa hải bên trong, thực lực chỉ sợ vượt qua đại bộ phận tu chân thế lực. Lư gia thế nhưng là Đại Phong Thành đệ nhất gia tộc, vô luận là thực lực hay là xếp hạng đều tại Cổ Nguyệt gia tộc phía trên, trường kỳ nắm giữ Đại Phong Thành thực quyền. Dạng này gia tộc bồi dưỡng ra được tinh anh tu sĩ, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Vương Tề Toàn cùng Lư Siêu lẫn nhau đổi vài câu, liền không hẹn mà cùng ngừng nói. Mặc dù lẫn nhau ở giữa đều nhìn có chút không quen đối phương, nhưng là tại lạ lẫm tu sĩ trước mặt, bọn họ cũng đều biết cảnh giác. Vương Tề Toàn tán tu xuất thân, cùng các lộ tu sĩ liên hệ kinh nghiệm rất phong phú nhất. Hắn nhìn qua Mạnh Trương ba người cùng Diệp Phi Phàm nói ra, không biết chư vị vì cái gì ở chỗ này động thủ. Bên trong tử vong xa hải, nguy hiểm trung điệp, chúng ta thân là tu sĩ nhân tộc, hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng. Mạnh Trương tại Tuyệt Ảnh nói ra cái này hai nhóm tu sĩ lai lịch về sau, trong lòng liền có tính toán. Hắn đối Diệp Phi Phàm quát, "Diệp Phi Phàm, ngươi cướp đi hoàng gia phụ trợ kết đan chí bảo, chọc giận hoàng gia lão tổ." Hoàng gia lão tổ thế nhưng là tự mình hạ lệnh, phát ra kết xù treo thưởng, nhất định phải đưa ngươi đuổi bắt trở về. Nghe được Mạnh Trương lời nói, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Lư Siêu xuất thân Đại Phong Thành, tự nhiên nghe nói qua đoạn thời gian trước liên quan tới Diệp Phi Phàm cùng hoàng gia ở giữa tranh chấp. Lấy thân phận của hắn, ngược lại là không cần thiết định bợ hoàng gia. Nhưng là Mạnh Trương nhắc tới phụ trợ kết đan chí bảo, liền từ không được hắn không động tâm. Vương Tề Toàn bọn bốn người thì càng không cần nói, kim đan lão tổ treo thưởng, phụ trợ kết đan chí bảo, mỗi dạng đều có không thể ngăn cản sức hấp dẫn. Mọi người cũng không có hoài nghi Mạnh Trương đang nói láo, Diệp Phi Phàm cùng hoàng gia ở giữa tranh chấp, tại Đại Phong Thành truyền đi xôn xao. Nếu như ở giữa không phải liên lụy đến bảo vật gì, làm sao lại náo ra đại sự như vậy tới? Diệp Phi Phàm trông thấy đám người nhìn chằm chằm ánh mắt. Quả thực là đem mình xem như con mồi. Hắn lại một chút vẻ sợ hãi đều không có, vẫn là như vậy tự nhiên tự tại dáng vẻ. Ngươi chính là Diệp Phi Phàm. Lư Siêu rất không khách khí quát hỏi. Diệp Phi Phàm có chút khinh thường nhìn Lư Siêu một chút. Lư Siêu loại này xuất thân công tử của đại gia tộc ca, đúng là hắn ghét nhất đối tượng. Mạnh Trương mở miệng lần nữa, chư vị, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta không bằng trước đem Diệp Phi Phàm cầm xuống. Lại thương lượng phân chia như thế nào bảo vật. Mạnh Trương đem Diệp Phi Phàm coi là một cái cự đại uy hiếp, đương nhiên muốn cổ động ở đây tu chân giả đồng loạt ra tay, hợp lực đem Diệp Phi Phàm cầm xuống. Bản công tử như thế nào làm việc, không cần ngươi lắm miệng. Lư Siêu không khách khí đối Mạnh Trương một câu. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Phi Phàm. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem từ hoàng gia nơi đó có được bảo vật giao ra. Bản công tử tâm tình tốt, nói không chừng sẽ không đem ngươi giao cho hoàng gia. Diệp Phi Phàm đột nhiên động. Hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, nhanh chóng hướng về nơi xa lướt tới. Tại thân thể biến mất trước đó, hắn thật sâu nhìn Mạnh Trương một chút. Không ai từng nghĩ tới, một khắc trước Diệp Phi Phàm còn êm đẹp đứng ở nơi đó, sau một khắc liền hóa thành khói xanh biến mất. Lư Siêu đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Hắn gầm thét một tiếng, liền mang theo 4 tên tùy tùng theo sát lấy cái kia đạo khói xanh bay đi phương hướng, bay đi. Vương Tể Toàn 4 người đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem con mồi chạy mất, tự nhiên theo sát lấy bay đi. Mạnh Trương cùng hai nữ liếc nhau, đều có mượn cơ hội diệt trừ Diệp Phi Phàm tâm tư, cũng đi theo đuổi theo. Diệp Phi Phàm thi triển yên độn chi thuật thắng ở ẩn nấp, nhưng là độn hành tốc độ, tại các loại độn thuật bên trong, cũng không như thế nào xuất chúng. Hắn mặc dù đoạt tiên cơ, đi đầu chạy đi một đoạn khoảng cách rất xa. Nhưng là phía sau người truy kích, rất nhanh liền đuổi theo, đồng thời một mực tiếp cận hắn không thả. Lư Siêu trước hết nhất đuổi theo, xuất thủ đánh gãy Diệp Phi Phàm độn thuật. Diệp Phi Phàm không thể không khôi phục thân hình, cùng Lư Siêu qua một chiêu. Đằng sau còn có cái khác truy binh, hắn không dám trì hoãn quá lâu, chỉ có tiếp tục bỏ chạy. Ở đây nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại từng cái thực lực không kém. Mặc kệ Diệp Phi Phàm tu vi cao bao nhiêu, sức chiến đấu mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn còn không phải kim đan chân nhân, liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Phi Phàm lại chiến lại đi, căn bản cũng không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu. Bởi vì tu vi cao thấp không đều, truy kích hắn tu chân giả đội ngũ được kéo đến rất dài. Vương Tề Toàn, Ninh Bắc cùng Lư Siêu truy tại phía trước nhất, đem hắn một mực cuốn lấy, để hắn không cách nào thoát thân. Mạnh Trương biết Diệp Phi Phàm như vậy lao quái vật giấu giếm chuẩn bị ở sau không ít, cho nên cố ý rơi vào đằng sau, để người khác đi trước lội đường. Mà còn lại tu chân giả, thì là tốc độ thật theo không kịp, cho nên mới chậm rãi rơi xuống đằng sau. Bất quá, có Lư Siêu bọn người cuốn lấy Diệp Phi Phàm, hắn cũng vô pháp thoát khỏi truy binh, triệt để chạy thoát. Mọi người cứ như vậy truy đuổi trốn trốn, hướng về mặt phía bắc bay đi. Chương 408, Mai Phục. Đuổi theo ra đi một trận về sau, Mạnh Trương phát hiện trước nhất tình huống có chút không đúng. Cùng Diệp Phi Phàm giao thủ qua hắn, rất rõ ràng lao giả này thực lực. Lấy tốc độ của hắn, nếu như có chủ tâm chạy trốn, coi như mình đều chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn, huống chi Lư Siêu bọn người. Coi như được cuốn lấy sau không cách nào toàn lực chạy trốn, biểu hiện của hắn cũng không nên là như bây giờ. Hắn cái dạng này, giống như là đang cố ý dẫn dụ đám người đuổi theo hắn. Mạnh Trương nghĩ đến Diệp Phi Phàm thi triển quỷ đạo tu sĩ sáng tạo bí pháp huyết mạch ký sinh phương pháp, còn có hắn cùng quỷ đạo tu sĩ cấu kết truyền ôn, trong lòng hơi động, đối bên người Kim Xảo Nhi hỏi, Xảo Nhi cô nương, ngươi đối tử vong xa hải quỷ tu thế lực biết nhiều ít. Bất quá, đám này quỷ đạo tu sĩ bên trong cũng không có kim đan chân nhân, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là giả đan. Nếu như sư phó không phải nhận ước thúc, đã sớm xuất thủ tiêu diệt đám này buồn nôn ra hỏa. Mạnh Trương trước kia không có cùng giả đan tu sĩ giao thủ qua, không biết trúc cơ viên mãn cùng giả đan ở giữa có bao nhiêu sai biệt. Ngay tại Mạnh Trương suy nghĩ thời điểm, đám người đuổi theo Diệp Phi Phàm, tiến vào một chỗ to lớn cồn cắt phía trên. Sớm có cảnh giác Mạnh Trương phát hiện trước nhất tình huống không đúng, hắn hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận. Lời còn chưa dứt, dị biến lại đột nhiên phát sinh. Mọi người tại chỗ bên trong kém nhất đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, phản ứng cũng không chậm. Thấy một lần dị biến phát sinh, làm phản ứng đầu tiên, chính là tế lên pháp khí hộ thân, trước đem tự thân một mực bảo vệ lại nói. Diệp Phi Phàm cười quái dị một tiếng, thân ảnh cứ như vậy trong mắt mọi người biến mất. Cơ hồ cùng lúc đó, chung quanh trong sương mù dày đặc. Từng đạo. Quỷ ảnh. Lắc lư. Quỷ khóc thần hào. Thanh âm. Không ngừng. Vang lên. Giả thần giả quỷ. Lư Siêu khinh thường. Nói một câu. Lại. Yên lặng. Tăng cường. Tự thân. Phong ngự. Tại sương mù màu đen. Mới xuất hiện. Thời điểm, Mạnh Trương liền vận khởi phá vọng pháp nhãn, cẩn thận quan sát. Sương mù màu đen trở ngại cực lớn hắn phá vọng pháp nhãn. Nhưng hắn vẫn là nhìn ra không ít đồ vật. Trong hắc vụ, ẩn giấu đi vô số âm hồn. Dưới mặt đất, có không ít cương thi tại. Xuyên tới xuyên lui. Tại từng cái phương hướng, đều có quỷ đạo tu sĩ. Tại nhìn chằm chằm. Không để cho đám người chờ đợi quá lâu. Mai phục tại nơi này. Quỷ đạo tu sĩ liền bắt đầu phát động công kích. Chí ít 10 tên quỷ đạo tu sĩ, thi triển thủ đoạn. Mượn sương mù màu đen. Hiểm hộ. Từ 4 phương 8 hướng. Vây công tới. Vô số. Âm hồn phát ra thê lương. Đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, chấn động đến đám người. Màng nhĩ run lên, tâm thần có chút không tập trung, cơ hồ. Duy trì. Không ở thân thể ổn định. Mấy chục cỗ cương thi. Từ. Lòng đất chui ra, điên cuồng nhào về phía đám người. Từng đạo âm độc quỷ dị quỷ đạo pháp thuật. Phô thiên cái địa, bắn về phía đám người. Diệp Phi Phàm cũng cùng những cái kia quỷ đạo tu sĩ cùng một chỗ, hướng về đám người công tới. Mạnh Trương 3 người cũng tao ngộ công kích của địch nhân. Quỷ đạo tu sĩ tu luyện quỷ đạo công pháp, chỉ là một loại cầu trường sinh thủ đoạn, Rất nhiều. Quỷ đạo. Tu sĩ, cũng còn giữ lại người sống tình trạng. Nhưng là, một ít cực đoan. Quỷ đạo tu sĩ. Vì tăng lên. Quỷ đạo pháp thuật. Quy lực, dứt khoát từ bỏ người sống chi thân, đem mình chuyển hóa làm. Quỷ thân. Dạng này quỷ đạo tu sĩ. Càng thêm âm độc, càng thêm khó chơi. Mạnh Trương bọn họ. Chính là được ba tên dạng này quỷ đạo. Tu sĩ. Cuốn lấy. Một tên. Quỷ đạo tu sĩ toàn thân không có chút nào. Huyết nục chính là một bộ âm trầm. Bạch cốt. Một tên cầm trong tay. Chiêu hồn. Linh. Âm hồn tình trạng. Quỷ tu. Một tên cầm trong tay khốc tăng động. Cương thi. Cái này. Ba tên. Quỷ đạo tu sĩ. Đều có chút cơ hậu kỳ thực lực. Ba người liên thủ, thi triển ra một bộ quỷ dị trận pháp, vậy mà để. Mạnh Trương. Ba người. Đều cảm thấy có. Một chút. Phí sức. Sương mù màu đen. Lan lộn. Càng ngày càng nhiều. Quỷ tu. Tiến vào chiến trường. Một đạo. Cường hành. Khí tức. Từ chiến trường một bên khác dâng lên, Lư Siêu một tên tùy tùng kêu thảm một tiếng, liền được một cái cự đại khô sọ đầu, cắn rơi mất nửa người. Loại khí tức này, là kim đan chân nhân, không, kém một chút, hẳn là giả đan tu sĩ. Mạnh Trương phát hiện ẩn tàng địch nhân thực lực. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Mạnh Trương chào hỏi hai nữ một tiếng, liền chuẩn bị phá vây. Giờ phút này Diệp Phi Phàm có quỷ đạo tu sĩ trợ giúp, đã không có khả năng lại có cơ hội đánh giết hắn. Mạnh Trương cùng đám này quỷ tu không có thâm cừu đại hận, không cần thiết cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa. Mạnh Trương lấy ra kim ô đăng trản, nóng bỏng thái dương chân hỏa phun ra ngoài. Chí cương chí dương thái dương chân hỏa, chính là quỷ đạo tu sĩ khắc tinh. Không có vượt qua Mạnh Trương tu vi, mơ tưởng ngăn chặn cương mãnh thái dương chân hỏa. Ba tên ngay tại vây công Mạnh Trương đám người quỷ đạo tu sĩ, quái khiếu liên tục, không ngừng lui lại. Phàm là thái dương chân hỏa những nơi đi qua, tất cả quỷ đạo pháp thuật, lập tức không còn sót lại chút gì. Bước lui ba tên quỷ đạo tu sĩ, Mạnh Trương bọn người không có ham chiến, quyết định một cái phương hướng, liền trực tiếp bay đi. Về phần mặt khác hai nhóm tu sĩ, mọi người không thân chẳng quen, Mạnh Trương cũng chỉ có nói tiếng xin lỗi. Bất quá, bất luận là cái nào tại tu chân giới xông xáo nhiều năm tán tu đoàn đội, vẫn là Lư Siêu loại này kim đan gia tộc xuất thân tu sĩ, trên thân đều hẳn là có dấu giếm át chủ bài, không có dễ dàng như vậy ngỏm tại đây. Mạnh Trương cầm trong tay kim ô đang chản tại phía trước mở đường. Thái dương chân hỏa đem sương mù màu đen thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Ba người rất thuận lợi đã đột phá vòng vây, bay đến bên ngoài. Lúc này, một cái cự đại khô sọ đầu, phát ra từng đợt quái khiếu, từ phía sau đuổi đi theo. Khô sọ đầu bay về phía tốc độ, còn tại Mạnh Trương ba người tốc độ phi hành phía trên. Rất nhanh liền bay đến bọn họ trên không, miệng rộng mở ra, một đạo vô hình hấp lực, liền lập tức kéo lại ba người. Mạnh Trương ba người cùng thi triển có khả năng, liều mạng thoát khỏi địch nhân hấp lực. Từng cái kim ô từ kim ô đang chản phía trên bay ra, che giả măng mọc nhào về phía cái kia khô sọ đầu. Kim xảo nhi cùng tuyệt ảnh cũng không có nhàn rỗi, từng đạo công kích đánh phía cái kia khô sọ đầu. Ngoại trừ Mạnh Trương thôi động kim ô đang chản phát ra thái dương chân hỏa bên ngoài, hai nữ công kích tác dụng đều không phải là rất lớn. Mạnh Trương biết, không thể bị địch nhân quấn lấy quá lâu. Nếu không, chờ đến một bên khác chiến đấu kết thúc, nhiều tên quỷ đạo tu sĩ chống đi tay đến, phía bên mình coi như lớn sự tình không ổn. Giả đan tu sĩ thật rất mạnh, nếu như đơn đả độc đấu, Mạnh Trương thật đúng là không phải là đối thủ. Cho dù có hai nữ trợ giúp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại. Đương nhiên, giả đan tu sĩ mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là Mạnh Trương lại không có chút nào sẽ hâm mộ đối phương. Giả đan tu sĩ vì đổi lấy lực chiến đấu mạnh mẽ, lấy chính mình con đường làm đại giá, đã mất đi ngày sau tiến giai kim đan kỳ khả năng. Tu sĩ nếu như không phải con đường phía trước đoạn tuyệt hoặc là vạn bất đắc dĩ, là sẽ không chủ động trở thành giả đàn tu sĩ. Mà quỷ đạo tu sĩ bên trong giả đàn tu sĩ, trả ra đại giới khẳng định lớn hơn. Nhìn địch nhân ngay cả nhân loại nhục thân đều đã vứt bỏ, chỉ còn lại như thế một cái khô sọ đầu, Mạnh Trương liền rất là khinh thường. Chương 409, phản vệ. Coi như ngươi bây giờ mạnh hơn, cũng chỉ là mạnh cái này nhất thời. Mạnh Trương thầm nghĩ nói. Mặc dù bị buộc đến hạ phong, nhưng là Mạnh Trương cũng không sốt ruột. Tại Đại Phong Thành thời điểm, hắn từ chợ đen bên kia mua đến hai tấm Ngụy Tam giai phù lục. Ngụy Tam giai phù lục đối kim đan chân nhân không có tác dụng gì, nhưng là dùng để đối phó giả đàn tu sĩ, hẳn là hiệu quả không tệ. Nàng tay lấy ra lớn chừng bàn tay gia thú, rót vào chân khí về sau, bên trên bầu trời lập tức bay tới một trận cắt vàng. Nông hậu dày đặc cắt vàng cuốn về phía cái kia khô sọ đầu, lập tức liền đem nó toàn bộ bọc lại. Kim xảo nhi thân là kim đan chân nhân đệ tử, trong tay đổ tốt không ít. Giống Ngụy Tam giai phù lục loại hình vật phẩm, tuyệt đối không thiếu. Thừa dịp khô sọ đầu được cắt vàng vây khốn, ba người lập tức hướng về phương xa ra tốc bay đi. Ba người nghe sau lưng truyền đến chấn thiên nộ hống, cùng không ngừng vang lên nổ vang âm thanh, đều không quay đầu lại, mà là vùi đầu chạy trốn. Dựa vào Kim Xảo Nhi chương này Ngụy Tam Giai phụ lục trợ giúp, ba người cuối cùng là đào thoát hiểm cảnh, từ quỷ đạo tu sĩ trong tay thành công đào tẩu. Tại bên trong tử vong xa hải, tốc độ cao nhất đi đường là một kiện rất hao tổn tinh lực sự tình. So với ở bên ngoài, có rất nhiều không tiện. Ba người một bên chỉnh đốn, một bên thương lượng lên bước kế tiếp cử chỉ. Có như thế một phen trở về từ coi chết những việc trải qua, ba người xem như tự mình thể hội tử vong xa hải hung hiểm. Đối Mạnh Trương tới nói, linh thủy quan hệ đến chính mình con đường, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy nguy hiểm mà dừng lại. Kim Xảo Nhi đầu tiên là có chút nghĩ mà sợ, sau đó liền cảm thấy một trận hưng phấn. Nàng đều chạy tới nơi này, cũng không có khả năng một người dẹp đường hồi phủ. Diệp Phi Phàm lão già này, quả nhiên cùng quỷ đạo tu sĩ là cùng một bọn. Mạnh Trương hung hăng mắng một câu, sau đó liền đem mình cùng Diệp Phi Phàm liên hệ chuyện cũ, nói cho hai nữ. Mà Kim Xảo Nhi các nàng, trước đó cũng là bởi vì ngẫu nhiên gặp gỡ Diệp Phi Phàm. Song phương một lời không hợp, liền động thủ. Nghe Diệp Phi Phàm hy sinh chính mình ruột thịt hậu nhân thi triển huyết mạch ký sinh phương pháp, Kim Xảo Nhi đổi tới phi thường phẫn nộ, Tuyệt Ảnh thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói như vậy, Diệp Phi Phàm trước mắt cỗ thân thể này bên trong, kỳ thật hẳn là Diệp gia một vị nào đó tổ tiên. Loại này ác độc lao ra hỏa, có quỷ đạo tu sĩ trợ giúp, thật đúng là khó đối phó. Tuyệt Ảnh nói, chúng ta tới đây mục đích cuối cùng nhất là cướp đoạt linh thủy. Chỉ cần chúng ta có thể tại Diệp Phi Phàm trước đó tìm tới linh thủy, liền không có tất yếu cùng đám này quỷ đạo tu sĩ giao thủ. Mạnh Trương nói ra tính toán của mình. Thế nhưng là đám này quỷ đạo tu sĩ đều đã tìm tới nơi này, mà lại chúng ta còn không biết linh thủy cụ thể hạ lạc đâu. Tuyệt Ảnh nói ra đám người đối mặt khó khăn. Ta nghe sư phó nói qua, liền xem như quỷ đạo tu sĩ, cũng không thể nên ngang, gióng trống khua chiêng tại tử vong xa hải tùy ý làm vậy. Giống vừa rồi loại kia xuất động đại đội nhân mã, triển khai đại chiến tình huống, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà phát sinh lần thứ hai. Bên trong tử vong xa hải, có rất nhiều để cho người ta cảm thấy không sao nói rõ được quy củ, ngoại nhân căn bản không nghĩ ra. Kim Xảo Nhi bởi vì chính mình sư phó quan hệ, ngược lại là đối với mấy cái này quy củ biết đại khái. Đối với quỷ đạo tu sĩ, chúng ta cũng không có quá tốt đối sách, chỉ có thể cẩn thận một chút. Một khi phát hiện quỷ đạo tu sĩ tụ tập, vậy liền sớm tránh đi. Về phần tìm kiếm linh thủy hạ lạc, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Mạnh Trương chưa hề nói mình có biện pháp nào, Tuyệt Ảnh cùng Kim Xảo Nhi cũng không có hỏi nhiều. Tu chân giả luôn là có rất nhiều bí mật, coi như quan hệ lại vì thân mật, đều không nên truy vấn ngọn nguồn. Mạnh Trương mang theo hai nữ, dọc theo đường cũ trở về, về tới vứt bỏ xa quái xào huyệt phụ cận. Mạnh Trương ba người chui xuống đất, đi tới vứt bỏ xa quái trong xào huyệt. Xa quái xào huyệt to lớn vô cùng, đơn giản chính là một tòa cự đại thành phố dưới đất. Ba người tùy ý tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, chậm rãi ngồi xuống khôi phục. Mạnh Trương tìm một cái lấy cớ, tự mình một người đơn độc ở chung. Hắn hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, ngưng thần tĩnh khí một phen, liền chuẩn bị bắt đầu thi triển đại diễn thần toán. Từng cây toán chủ vây quanh Mạnh Trương thân thể trôi nổi, hai tay của hắn không ngừng kết động, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn muốn bằng mượn xa quái trong xào huyệt vết tích, thôi diễn đám kia xa quái hạ lạc. Vừa mới bắt đầu thi pháp, Mạnh Trương cũng cảm giác được từ nơi sâu xa, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại, chính là dọc theo tại lấy một loại nào đó manh mối, thật nhanh truy tìm chính mình. Trong lòng hắn kịch chấn, có một loại trực giác, nếu như mình tiếp tục thi triển đại diễn thần toán, nhất định sẽ có không lường được tai họa phát sinh. Thân là một tên thiên cơ sư, Mạnh Trương không gì sánh được tin tưởng mình trực giác. Đây không phải tự dưng trực giác, mà là tâm huyết lai chiều năng lực. Mạnh Trương tranh thủ thời gian gián đoạn thi pháp, thu hồi tất cả thôi diễn. Mạnh Trương kêu lên một tiếng đau đớn, một đầu mới ngã xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Cái này không chỉ là pháp thuật phản vệ tạo thành tổn thương, còn có một loại trong chỗ u minh lực lượng thần bí, được hắn thiên cơ thuật dẫn động, nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Nếu như không phải Mạnh Trương phản ứng rất nhanh, kịp thời kết thúc thi pháp, kia chỉ sợ sẽ không chỉ là được nhẹ nhàng đụng tới một chút. Qua hơn nửa ngày, Mạnh Trương mới bớt đau mà tới. Bắt đầu phục dụng đan dược, chậm rãi trị liệu thương thế. Thiên cơ thuật chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Không thể dùng thiên cơ thuật tiến hành thôi diễn, muốn tìm được linh thủy hạ lạc, khẳng định càng thêm khó khăn. Nhưng là Mạnh Trương chẳng những không có chút nào chán nản, ngược lại đấu trí tăng nhiều. Tính tình của hắn, chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tuyệt không dễ dàng buông tha. Tại Mạnh Trương thi triển đại diễn thần toán sau khi thất bại không lâu, tại tử vong xa hải một góc nào đó, vang lên một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to. đây là cái nào không biết trời cao đất rộng thiên cơ sư, lại dám tại bên trong tử vong sa hải. Thi triển thiên cơ thuật. Chẳng lẽ sư môn trưởng bối của hắn không có khuyên bảo qua hắn sao? Vẫn là quá mức tự đại, thật không tin tà. Hiện tại tiểu bối A. Cơ hồ cùng lúc đó, Kim Lệ chân nhân ngay tại tử vong sa hải một góc nào đó tuần tra, một thanh âm đột nhiên tại bên thai nàng vang lên. Vừa rồi, có thiên cơ sư tại bên trong tử vong sa hải. Thi triển thiên cơ thuật. Chẳng những kinh động đến tề gia lão quỷ, cũng kích thích vị kia đại năng. Tên này thiên cơ sư thi triển thiên cơ thuật rất có ý tứ, mang cho lão phu một trận không hiểu cảm giác quen thuộc. Ngươi nhiều chú ý một chút tình huống chung quanh, nhất là hắc phong phần địa phụ cận, tranh thủ đem tên kia thiên cơ sư tìm ra. Nghe xong phân phó, Kim Lệ chân nhân cung kính đối không trung thi lễ một cái, đáp lại một tiếng vâng. Sau đó, Kim Lệ chân nhân cải biến tiến lên phương hướng, hướng về hắc phong phần địa bên kia bay đi. Lúc này, Mạnh Trương nhưng không biết bởi vì chính mình tùy tiện tại bên trong tử vong sa hải. Thi triển đại diễn thần toán, đã kinh động đến khó lường tồn tại. Bởi vì lần này ngoại ý muốn thân chịu trọng thương, Mạnh Trương không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian chữa thương. Tình trạng không có triệt để khôi phục trước đó, hắn cũng không dám tại bên trong tử vong sa hải. Bốn phía đi dạo, Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh hai nữ, cũng bồi tiếp Mạnh Trương ở lại đây, tạm thời lưu tại dưới mặt đất. Chí ít từ mặt ngoài nhìn, tử vong sa hải lòng đất, so trên mặt đất muốn an toàn rất nhiều. Chương 410, tìm kiếm. Mạnh Trương bởi vì thiên cơ thuật phản vệ bị trọng thương, trốn ở lòng đất chữa thương, hao tốn không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, ngược lại là vừa vặn tránh đi trên mặt đất rất nhiều phiền phức. Mạnh Trương bọn họ tao ngộ quỷ đạo tu sĩ mai phục ngày ấy, Mạnh Trương xem thời cơ đến sớm, kịp thời mang theo Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh chạy trốn. Mà đổi thành bên ngoài hai nhóm tu sĩ, vận khí còn kém một chút. Vương Tể Toàn dẫn đầu cái kia tán tu đội, cho thấy cực kỳ cao minh liên thủ hợp kích chi thuật, thế mà đánh lui một tên giả đan thực lực quỷ đạo tu sĩ. Lại dựa vào một trương ngụy tam giai phù lục, cưỡng ép đánh vỡ vòng vây, thành công phá vây trốn. Ngoại trừ bốn người, đều thụ một chút không nhẹ không nặng thương thế bên ngoài, liền không có cái khác tổn thất. Vận khí kém nhất là Lư Siêu cái kia. Đoàn đội đều là xuất thân đại phong thành tu sĩ, Diệp Phi Phàm. Trong lòng phi thường căm hận đám này con em đại gia tộc, cho nên đem đại bộ phận tinh lực đều bỏ vào Lư Siêu bọn người trên thân. Đối mặt đông đảo quỷ đạo tu sĩ vây công, Lư Siêu át chủ bài ra hết, cũng chống đỡ không được. Cuối cùng hắn vứt bỏ tất cả tùy tùng, thật vất vả giết ra một đường máu, vội vã trốn. Không có cam lòng quỷ đạo tu sĩ sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, đuổi đến hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cuối cùng hoảng hốt chạy bừa Lư Siêu thế mà trốn vào nhỏ ma quật phạm vi thế lực. Nhỏ trong động ma hàng năm có một bang ma đạo tu sĩ ẩn tàng trong đó, liền ngay cả quỷ đạo tu sĩ cũng không dám tùy tiện xông vào. Nếu như đem phổ thông tu sĩ so sánh bình dân, quỷ kia đạo tu sĩ nhiều nhất xem như đạo phỉ, mà ma đạo tu sĩ chính là ngoại lai sầm lấn măng gì. Quỷ đạo tu sĩ đối mặt ma đạo tu sĩ, trên cơ bản đều là nhượng bộ lui binh, tránh ra thật xa. Lư Siêu trốn vào nhỏ trong động ma, xem như mới cách hang hổ lại nhập ổ sói. Đám này quỷ đạo tu sĩ thành công mai phục một lần, lại tại chung quanh hảo hảo lục soát một phen, đều không có phát hiện đảo tẩu tu sĩ hạ lạc, không thể không tạm thời coi như thôi. Bất quá, đám này quỷ đạo tu sĩ cũng không có đắc ý bao lâu. Không có qua mấy ngày, Kim Lệ chân nhân lại tìm quỷ đạo tu sĩ hang ổ hắc phong phần địa. Kim Lệ chân nhân đứng tại không trung, nhìn qua phía dưới kia một mảnh hôi thối bừa bộn chi địa. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chán ghét. Nàng nhẹ nhàng khoát tay, mặt đất thật giống như sóng nước dập dờn, bắt đầu không ngừng chập trùng lay động. Kịch liệt địa chấn, chấn động đến đại địa đều phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Không ít quỷ đạo tu sĩ không cách nào tiếp tục trong lòng đất tận thân, từng cái thân bất do kỷ bay đến bên ngoài. Mặc dù bởi vì một ít ước định, nàng không thể trực tiếp đối với mấy cái này quỷ đạo tu sĩ xuất thủ, nhưng là đánh một chút gần cầu, cho đám gia hỏa này thêm một ngạt, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Chân nhân, còn xin thu thần thông đi. Cái kia đã từng truy sát qua Mạnh Trương to lớn khô sọ đầu, loại kia không ai bị nổi, ngang ngược càn rỡ khí thế đã sớm đương nhiên vô tổn, mà là thận trọng bay đến Kim Lệ chân nhân phía dưới. Chân nhân, chúng ta một mực trốn ở nơi này, chưa từng có mạo phạm qua chân nhân, không biết chân nhân tại sao muốn ở chỗ này làm to chuyện. Bản chân nhân làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Bản chân nhân tay chân ngứa, ở chỗ này hoạt động một chút tay chân. Làm sao, ngươi có cái gì bất mãn sao? Kim Lệ chân nhân rất là khinh thường nhìn một cái phía dưới. Cái kia to lớn khô sọ đầu, thế mà rất nhân tính hóa làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Cùng Kim Lệ chân nhân đánh qua mấy lần quan hệ hắn, biết nữ nhân này khó chơi, không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Ở đây số lượng không ít quỷ đạo tu sĩ. từng cái cũng là câm như hến, sợ dẫn tới Kim Lệ chân nhân chú ý. Đối với đám này quỷ đạo tu sĩ thái độ, Kim Lệ chân nhân coi như hài lòng, liền không có tiếp tục giày vò bọn họ. Gần nhất, các ngươi có hay không ra ngoài đi săn ngoại lai tu sĩ? Kim Lệ chân nhân thụ mệnh tìm kiếm ngoại lai thiên cơ sư. Nhưng là Tử Vong Sa Hải quá mức rộng lớn, tại không có cái khác đầu mối tình huống dưới, nếu muốn tìm ra một tên ngoại lai tu sĩ, đơn giản so mỏ kim đáy biển còn khó. Coi như nàng là thần thông quảng đại kim đan chân nhân, cũng không có biện pháp quá tốt. Ngược lại là bên trong Tử Vong Sa Hải. Dấu kín. Bọn này. Quỷ đạo tu sĩ. Đơn giản chính là dã thú khát máu. Vừa có ngoại lai tu sĩ tiến vào Tử Vong Sa Hải, thật giống như nghe được mùi tanh mèo, không kịp chờ đợi đi thu hoạch kẻ ngoại lai huyết nhục thi cốt thậm chí hồn phách. Cho nên, Kim Lệ chân nhân mới tìm bên trên đám này quỷ đạo tu sĩ, muốn từ bọn họ trong miệng tìm hiểu tin tức. Không có, không có. Cái kia to lớn khô sọ đầu không ngừng tả hữu lay động. Tốt nghiêm túc người biết được, chúng ta đoạn thời gian gần nhất, vẫn luôn là thành thành thật thật ở lại đây, tuyệt đối không có ra ngoài qua. Thật sao? Kim Lệ chân nhân rõ ràng không tin. Bất quá, đám này quỷ đạo tu sĩ đều là kẻ già đời. Bọn họ hạ quyết tâm không nói thật, Kim Lệ chân nhân cũng không có biện pháp quá tốt. Kim Lệ chân nhân vừa rồi xuất thủ kỳ thật rất có phân tức, nhiều nhất chỉ là hù dọa bọn họ một chút, không có khả năng thật làm bị thương hắn nhóm. Kim Lệ chân nhân một phen uy hiếp đe dọa, đều không có hỏi tới ra muốn đáp án, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tại Kim Lệ chân nhân phát uy thời điểm, Diệp Phi Phàm một mực trốn ở quỷ đạo bầy tu sĩ bên trong, không dám có chút gì động. Trong lòng của hắn, đối với Kim Đan chân nhân uy phong, thật sự là không ngừng hâm mộ. Đợi đến Kim Lệ chân nhân sau khi đi, hắn bay đến cái kia to lớn khô sọ phía trước mặt, nói ra, đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy, một tên Kim Đan chân nhân có được cỡ nào vì thế. Chỉ cần các ngươi giúp ta đạt được linh thủy, chờ ta ngày sau thành tựu Kim Đan, tất có hậu báo. Cái kia to lớn khô sọ đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn một cái Diệp Phi Phàm, nhưng không có nói cái gì. Diệp Phi Phàm mặc dù tu luyện quỷ đạo bí pháp huyết mạch ký sinh phương pháp, nhưng từ trên bản chất tới nói, còn không tính là triệt để quỷ đạo tu sĩ, tự nhiên không chiếm được đám này quỷ đạo tu sĩ hoàn toàn tín nhiệm. Đám này quỷ đạo tu sĩ tại bên trong Tử Vong Sa Hải. Địa vị cũng rất là xấu hổ, cũng không nguyện ý chủ động đi công kích xa quái. Diệp Phi Phàm cũng biết đối phương có lo nghĩ, tất cả cũng không nóng nảy, mặc cho đối phương chậm rãi cân nhắc. Kim Lệ chân nhân rời đi Hắc Phong phần địa về sau, tiếp tục hướng về phương Bắc bay đi. Đi tới nhỏ ma quật phụ cận. Mặc dù biết bên trong không có kim đan cấp bậc ma đạo tu sĩ, nhưng Kim Lệ chân nhân trên mặt vẫn là lộ ra vẻ kiêng dè. Do dự một chút, nàng vẫn là không có đi vào, mà là đường vòng đi nơi khác. Kim Lệ tại bên trong Tử Vong Sa Hải. Tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không biết mình muốn tìm tên kia thiên cơ sư, đang cùng đệ tử của mình Kim Xảo Nhi cùng một chỗ. Mạnh Trương bọn người trốn ở lòng đất sống yên ổn thời gian cũng không có qua bao lâu. Mạnh Trương thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn. Liền có mấy đầu nhị giai xa quái, đột nhiên xâm nhập bọn họ trong lòng đất ẩn thân chỗ, điên cuồng công kích bọn họ. Bên trong Tử Vong Sa Hải, xa quái chia làm rất nhiều khác biệt quần thể, Mạnh Trương bọn người muốn tìm, là hộ vệ xào huyệt hạt giống xa quái quần thể, không có tâm tư cùng những này không thể làm chung xa quái dây dưa. Bên trong Tử Vong Sa Hải, xa quái vô số, giết không thắng giết, đánh giết xa quái lại không có chiến lợi phẩm. Mạnh Trương bọn họ không muốn uổng phí hết khí lực, cùng những này đột kích xa quái qua mấy chiêu. Liền chủ động rút lui. Trở về mặt đất bên trên về sau, bọn họ hao tốn một chút khí lực, mới thoát khỏi những này xa quái truy kích. Chương 411, cứu chữa. Mạnh Trương bọn người chống đi tay đến về sau, liền bắt đầu tìm kiếm đám kia hộ vệ xào huyệt hạt giống xa quái hạ lạc. Đại đội xa quái di chuyển thời điểm, khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều vết tích. Nhưng là bên trong Tử Vong Sa Hải. Đại bộ phận, thời điểm đều là báo cắt tàn phá bừa bãi, chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả vết tích vùi lấp rơi. Còn tốt, mặc dù Mạnh Trương thiên cơ thuật không cách nào thi triển, nhưng là pháp thuật khác nhận ảnh hưởng không coi là quá lớn. Trong đó, những cái kia truy tìm vết tích, truy tung tìm đường loại hình pháp thuật, tốn nhiều một chút khí lực, còn có thể thành công thi triển. Nhất là tuyệt ảnh, đặc biệt tinh thông loại này pháp thuật, đang tìm tung kiếm dấu vết phương diện, có rất mạnh năng lực. Với tuyệt ảnh làm chủ, Mạnh Trương cùng Kim Xảo Nhi làm phụ, ba người một phen cố gắng về sau, rốt cục phát hiện đầu mối hữu dụng. Bắt đầu dọc theo manh mối truy tung xuống dưới. Từ khi tiến vào Tử Vong Sa Hải đến nay, nơi này cuồng phong cơ hồ chưa từng có yên tĩnh qua. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có gió lớn cuốn lên vô số cát bụi từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mạnh Trương bọn người vừa mới bắt đầu truy tung không lâu sau, đại phong bạo liền trở nên càng phát ra hung hăng ngang ngược. Bên trên bầu trời cũng sớm đã không có mảy may chiếu sáng, chung quanh đen kịt một màu, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Liền ngay cả trúc cơ kỳ tu chân giả thần thức, tại trong báo cắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, không cách nào ngoại phóng ra ngoài quá xa. Mạnh Trương thi triển ra phá vọng pháp nhãn, miễn cưỡng quyết định một cái phương hướng, mang theo hai nữ chạy tới. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ ngay cả kề sát đất bay thấp xuống đều làm không được, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Cũng không biết đi ra ngoài bao xa, chung quanh phong bạo cũng dần dần bắt đầu ngừng lại. Mặc dù báo cắt y nguyên rất lớn, nhưng là ba người cuối cùng là có thể chính xác phân rõ phương hướng. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh lúc này mới phát hiện, bọn họ đã chệch hướng lúc đầu dự định phương hướng. Tuyệt Ảnh đang chuẩn bị một lần nữa tìm đường, đột nhiên từ tiền phương bay tới hai tên tu sĩ. Hai tên tu sĩ thân ảnh trên không trung lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống đến đồng dạng. Bay đến phía trước cách đó không xa, hai người rốt cục duy trì không ở thân thể cân bằng, bay thẳng sông rơi xuống từ trên không, một đầu mới ngã trên mặt đất. Còn tốt hai người nguyên bản là sát mặt đất bay thấp xuống, mà lại trên mặt đất lại là xốp hạt cát, bọn họ mới không có quảng thành trọng thương. Sau khi rơi xuống đất, hai người vẫn còn ở trên mặt đất một trận dãy rủa. Mạnh Trương thấy thế, lập tức cùng hai nữ chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn đã nhận ra thân phận của hai người này, bọn họ chính là Vương Tề Toàn cái kia tán tu đội bên trong thành viên, Tiền Khai Vũ cùng Tiền Khai Trụ hai huynh đệ. Mạnh Trương bọn họ đi đến hai huynh đệ trước mặt thời điểm, hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, miệng sùi bọt mép, ngay tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mạnh Trương tiện tay vung lên, hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liền không có mảy may sức phản kháng được hắn chế trụ. Mạnh Trương một tay làm một cái kéo về phía sau động tác, đã không cách nào động đậy hai huynh đệ, liền được lực lượng vô hình kéo đến trước mặt bọn hắn. Chỉ là nhìn lướt qua, Mạnh Trương nói ra, hai người bọn họ cấp hỏa công tâm, mê mẩn tâm trí. Đại đa số tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút y thuật, Mạnh Trương từ thí luyện chi địa thu hoạch đông đảo truyền thừa, kiến thức uyên bác, sở học có phần hỗn tạp, đọc lướt qua mặt rất rộng, từng cái phương diện đều hiểu một chút. Tại y thuật phương diện, hán, miễn cưỡng, xem như nhập môn, có thể xử lý một chút. Không phải quá nghiêm trọng tình huống. Hai huynh đệ mặc dù đã được chế trụ, nhưng là mặt mũi tràn đầy điên cuồng, chi sắc, dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt. Mạnh Trương bọn họ. Mạnh Trương vừa nói chuyện, một bên đưa tay điểm ra hơn 10 đạo kinh khí, nhẹ nhàng đập nện tại hai huynh đệ yếu hại đại huyệt phía trên. Qua một hồi lâu, hai huynh đệ trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ dãy rủa, sau đó mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Thần trí khôi phục về sau, hai huynh đệ cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Mạnh Trương cứu hai huynh đệ cũng không phải không sao nói rõ được đại phát thiệt tâm, mà là hiếu kỳ hai người bọn họ huynh đệ tao nộ. Lấy bọn họ chỗ tán tu đội thực lực, đến cùng là gặp cái gì, mới có thể để bọn hắn rơi vào bực này hạ tràng. Mắt thấy hai huynh đệ thần trí khôi phục, Mạnh Trương liền đem hai huynh đệ tách ra, cùng Tuyệt Ảnh phân biệt hỏi thăm bọn họ. Mạnh Trương hỏi thăm chính là ca ca Tiền Khai Vũ. Nghe xong Mạnh Trương hỏi bọn họ tao ngộ, Tiền Khai Vũ đầu tiên là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, sau đó lộ ra bi phẫn chi sắc. Nguyên lai, Vương Tể Toàn bọn họ từ quỷ đạo tu sĩ trong vòng vây phá vây về sau, vẫn tại chung quanh tìm kiếm linh thủy. Hạ lạc. Bọn họ quanh đi còn lại. Ở chung quanh. Chuyển thật lớn một vòng. Bay qua rất nhiều nơi. Có lẽ là lúc tới vận chuyển, có lẽ là trời cao không phụ người có lòng, bọn họ thế mà tại cách đó không xa một chỗ dưới mặt đất đường hầm bên trong, phát hiện một viên ngay tại thúc đẩy sinh trưởng xa quái xảo huyệt hạt giống. Tại chỗ kia. Đường hầm. Bên trong. Vây quanh vô số hộ vệ. Xa quái. Bốn người hơi quan sát một hồi, liền xông đi lên mãnh liệt tiến công. Một phen sau đại chiến, bọn họ tiêu diệt hết bọn này hộ vệ xa quái, đồng thời phá hủy viên kia xào huyệt hạt giống. Tại sao huyệt hạt giống phụ cận dưới mặt đất, bọn họ tìm ra một viên linh thủy. Viên này linh thủy. Chỉ có. Hài nhi đầu lớn nhỏ. Phân lượng ta. Không đủ. Vương Tề Toàn. Cùng. Linh bác hai người. Tu vi cũng sớm đã. Trúc cơ viên mãn. Nhiều năm qua, một mực vì trở thành liền kim đan mà bốn phía bốn ba. Viên này linh thủy phân lượng. Để một người. Dùng đều. Có chút miễn cưỡng, căn bản cũng không. Đủ hai người sử dụng. Vương Tề Toàn. Cùng. Linh bác hai người. Đều là. Rất có lòng dạ tu sĩ, không nguyện ý biến thành. Những cái kia tu chân đại tộc phụ thuộc, mới muốn. Chính mình. Cố gắng, thành tựu kim đan. Thành tựu kim đan. Cơ duyên đang ở trước mắt, cũng chỉ có. Một người có thể. Hưởng dụng. Bên trong tử vong xa hải. Nguy hiểm trùng điệp. Bọn họ một đường. Đi tới. Đã tao ngộ. Nhiều lần nguy cơ. Lần này có thể thu hoạch được viên này linh thủy, đã là may mắn đến cực điểm. Còn lần sau còn có hay không vận khí như vậy, ai cũng không biết. Thế là, ngoài dự liệu, chuyện hợp tình hợp lý phát sinh. Vương Tể Toàn cùng Ninh Bắc gần như đồng thời xuất thủ ám toán đối phương, muốn cướp đoạt viên này linh thủy. Vương Tể Toàn mặc dù là nhóm người này thủ lĩnh, chỉ là bởi vì hắn cách đối nhân xử thế phương diện mạnh một chút, thực lực tu vi lại cùng Ninh Bắc tại sản sản với nhau. So huyết thống huynh đệ còn muốn thân mật hai người huynh đệ kết nghĩa. Vừa ra tay, cũng không chút nào. Lưu tình. Thế phải. Cướp đi. Đối phương. Tính mệnh. Hai người. Gần như đồng thời được đối phương. Gây thương tích. Sau đó cứng rắn. Đè xuống. Thương thế. Bắt đầu. Liều mạng tranh đấu. Đứng ngoài quan sát. Anh em nhà họ Tiền. Kinh ngạc không gì sánh được. Căn bản là. Phản ứng không kịp. Kịp phản ứng. Về sau. Bọn họ cũng là. Chân tay luống cuống. Không biết nên. Trợ giúp. Phương nào. Hai huynh đệ chính ở chỗ này tình thế khó xử thời điểm. Ngay tại liều mạng tranh đấu Vương Tể Toàn cùng Ninh Bác. Cũng không có quên huynh đệ bọn họ hai người. Lấy tâm tính của bọn hắn, đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn, để hai huynh đệ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế là, Vương Tể Toàn cùng Ninh Bác, không hẹn mà cùng đem hai huynh đệ quấn vào chiến đoàn bên trong. Một trận kịch liệt tam phương hôn chiến về sau, tiền ra hai huynh đệ liền chậm rãi đã mất đi thần trí, không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Thẳng đến được Mạnh Trương bọn họ giải cứu, hai huynh đệ mới khôi phục thanh tỉnh. Tại tiền khai vũ giảng thuật quá trình bên trong, Mạnh Trương một mực thi triển thiên phu thần thông tha tâm thông. Cẩn thận giám sát hắn tâm tư. Vô luận là từ bề ngoài của hắn phản ứng, vẫn là nội tâm ý nghĩ đến xem, hắn đều không có nói láo, nói toàn bộ là lời nói thật. Chương 412, đánh lén. Tại tuyệt ảnh bên kia, nàng hỏi thăm đệ đệ tiền khai trụ, thu được cùng Mạnh Trương bên này không sai biệt lắm kết quả. Bất quá, vì thận trọng lý do, bọn họ vẫn là trao đổi hỏi thăm, đồng thời lặp đi lặp lại hỏi thăm hai huynh đệ, đều chiếm được không sai biệt lắm kết quả. Lúc này, xem như cơ bản kết luận hai huynh đệ nói đều là nói thật. Hai người bọn họ huynh đệ rơi xuống vừa rồi hạ tràng, hơn phân nửa là trong chiến đấu chúng một loại nào đó công kích tâm thần pháp thuật. Nếu như không phải trùng hợp gặp được Mạnh Trương bọn họ, được Mạnh Trương cứu chữa, huynh đệ bọn họ hơn phân nửa không cách nào còn sống rời đi tử vong xa hải. Trải qua một phen cứu chữa cùng kiểm tra, Mạnh Trương đại khái xác định hai huynh đệ trên thân đã không có đáng ngại. Hiện tại hai huynh đệ cấm chế trên người không có được giải trừ, vẫn là không cách nào động đậy. Hiện tại còn không phải khôi phục bọn họ thân tự do thời điểm. Mạnh Trương cùng tuyệt ảnh các nàng thương lượng. Mạnh Trương lần này tiến vào tử vong xa hải mục đích, đồng dạng là vì linh tủy mà tới. Bây giờ nghe linh tủy tin tức, ba người tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Mặc kệ linh tủy rơi xuống trong tay ai, Mạnh Trương đều sẽ xuất thủ cấp đoạn. Việc quan hệ mình kết đan đại đạo, lúc này, Mạnh Trương cũng sẽ không bận tâm cái gì tu sĩ chính đạo thân phận. Đối cường thủ hào đoạn, giết người đoạt bảo loại hình sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Cũng không biết lúc này, Vương Tể Toàn cùng Ninh Bác hai người, đến cùng có hay không phân ra thắng bại tới. Bất quá, vô luận là ai cuối cùng chiến thắng, đều hẳn là sẽ không ở chỗ này ở lâu, mà là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tử vong xa hải. Việc này không nên chậm trễ, Mạnh Trương không còn tiếp tục trì hoãn, liền dẫn hai nữ lên đường. Hắn vây tay một cái, hai đạo vô hình chân khí liền cuốn lấy anh em nhà họ Tiền, đem bọn hắn xách ở sau lưng mình. Dọc theo vừa rồi anh em nhà họ Tiền nói tới phương hướng, Mạnh Trương bọn họ bay thẳng tới. Không có bay ra ngoài bao xa, bọn họ đã nhìn thấy anh em nhà họ Tiền nói tới đường hầm. Tại bằng phẳng đại địa phía trên, mấy chục đạo đường hầm răng khắp nơi, dọc theo đi rất xa. Những này sâu đạt trên trăm trượng to lớn đường hầm, giống như là từng đạo khó coi vết sẹo, thật sâu khắc ấn trên mặt đất. Tại đường hầm trong ngoài, có đống lớn đặc thù cho tàn, hẳn là xa quái bị tiêu diệt sau lưu lại hải cốt. Mạnh Trương thi triển phá vọng pháp nhãn quan sát tỉ mỉ, chung quanh ngoại trừ lưu lại nhiều chiến đấu vết tích, cũng không có chiến đấu ngay tại phát sinh. Hẳn là chiến đấu đã kết thúc, người thắng đã rời đi. Mạnh Trương trong lòng mang theo cái suy đoán này, cùng hai nữ cùng một chỗ, bay về phía anh em nhà họ Tiền nói tới địa phương. Bọn họ mang theo anh em nhà họ Tiền, bay vào ở giữa một chỗ đường hầm bên trong. Rơi xuống đường hầm dưới đáy, phát hiện chung quanh hiện đầy lít nha lít nhít, sâu cạn không đồng nhất cái hố, cùng các loại chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Tại phía trước trên mặt đất, nằm hai cô thi thể, nhìn qua giống như chính là Vương Tể Toàn cùng Ninh Bác hai người. Hẳn là bọn họ đã đồng quy vu tận. Mặc dù có chút không tin kết quả này, Mạnh Trương trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Nếu như bọn họ thật đồng quy vu tận, cái kia ngược lại là bớt đi mình rất nhiều tay chân, cũng không biết viên kia linh thủy bây giờ tại chỗ nào. Mạnh Trương trong lòng đang nghĩ ngợi linh thủy, ánh mắt bốn phía kéo dài, một viên hải nhi đầu lớn nhỏ, phóng ánh sáng long lanh viên cầu, cứ như vậy đã rơi vào trong mắt của hắn. Mạnh Trương trong lòng một trận cuồng hỉ, sau đó đột nhiên cảm giác được một trận không đúng. Viên kia viên cầu tản mát ra từng đợt mê người quan mang, cơ hồ đem Mạnh Trương ba người ánh mắt một mực hút lại, để bọn hắn không cách nào dịch chuyển khỏi. Viên cầu tựa hồ tản mát ra một loại lực lượng thần bí, tại lặng yên không tiếng động hấp dẫn lấy ba người tâm thần. Có được thiên phú thần thông tha tâm thông Mạnh Trương, đối với sức mạnh tâm linh phi thường mẫn cảm. Hắn nhạy cảm phát giác được, có một loại lực lượng quỷ dị, ngay tại vô thanh vô tức xâm nhập tâm linh của hắn. Chính Mạnh Trương bản thân, liền có bao nhiêu lần lợi dụng tha tâm thông năng lực, xâm nhập đọc đến người khác tâm linh kinh nghiệm. Mà lại thu hoạch trong truyền thừa, cũng có một chút tâm linh đối kháng phương diện nội dung. Kịp thời kịp phản ứng Mạnh Trương, lập tức ngăn cản được loại này xâm nhập. Lúc này, Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh hai nữ, tâm thần đều đã bắt đầu dao động. Mạnh Trương hét lớn một tiếng, coi chừng. Trực kích tâm linh tiếng hét lớn, đem hai nữ sắp bị mê chặt tâm thần kéo lại. Đối với các loại mưu mẹo nham hiểm dị thường quen thuộc Tuyệt Ảnh, lập tức kịp phản ứng. Trên mặt nàng lộ ra một tia hiếm thấy vẻ giận dữ, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được sát ý. Hiển nhiên, loại này ý đồ khống chế nàng tâm thần pháp thuật, đã đem nàng triệt để chọc giận. Kim Sảo Nhi cũng cấp tốc kịp phản ứng, cũng rất là phẫn nộ. Đối với tu chân giả tới nói, loại này ý đồ khống chế chính mình tâm linh hành vi, cực kỳ ghê tởm, tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngay vào lúc này, trên mặt đất viên kia viên cầu tỏa hào quang rực rỡ, từng đợt mơ hồ không rõ nỉ non thanh âm, tại ba người trong thai vang lên. Ba người đầu tiên là cảm thấy tâm thần một trận lắc lư, sau đó lập tức làm ra hữu hiệu phòng ngự. Mạnh Trương không ngừng hét to thanh âm suy yếu nỉ non thanh âm uy lực. Tuyệt Ảnh phần cổ sáng lên một trận quan mang, nàng thôi phát pháp khí hộ thân linh thần ngọc bội. Kim Sảo Nhi trên thân đồng dạng có phòng ngự địch nhân công kích tâm thần pháp khí, đem nỉ non thanh âm ngăn tại bên ngoài. Đang lúc ba người đang cùng địch nhân xâm nhập tâm thần thủ đoạn đối kháng thời điểm, nguyên bản được Mạnh Trương chế trụ anh em nhà họ Tiền, trên mặt một trận dãy rủa cùng mê mang, sau đó trong miệng phát ra giống như dã thú gào thét, ra sức thoáng dãy rủa, chẳng những thoát khỏi Mạnh Trương thiết trên người bọn hắn cấm chế, còn tránh thoát Mạnh Trương chân khí trói buộc. Vừa khôi phục thân tự do, hai huynh đệ thật giống như dã thú, điên cuồng nhào về phía Mạnh Trương bọn họ. Nguyên bản nằm trên mặt đất, cùng người chết cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt Vương Tề Toàn cùng Ninh Bác hai người, từ dưới đất nhảy lên một cái, đồng dạng điên cuồng đánh tới. Hai mặt thụ địch, còn muốn tiếp nhận âm thầm địch nhân tâm linh công kích, Mạnh Trương ba người lập tức liền rơi xuống hạ phong. Bất quá, bọn họ đều không có chút nào kinh hoàng, mà là tỉnh táo ứng đối. Chỉ cần có đầy đủ phòng bị, núp trong bóng tối địch nhân tâm linh công kích, liền không phát huy được bao lớn tác dụng, nhiều nhất có thể quấy rối một chút ba người, để bọn hắn hơi có chút phân tâm. Mà Vương Tề Toàn bốn người, mặc dù nhìn như điên cuồng, hung hãn không sợ chết, nhưng là bọn hắn thực lực không lớn bằng trước kia, mà lại rõ ràng không có thanh tỉnh thần trí, căn bản chính là được người khống chế khôi lỗi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Vương Tề Toàn người tán tu này đội, hoàn toàn chính xác có thể đối Mạnh Trương ba người tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ nhìn như hung mãnh không gì sánh được, trên thực tế thực lực giảm đi nhiều, kém xa trạng thái bình thường. Mạnh Trương lấy ra Kim Ô Đăng Trản, phóng xuất ra Thái Dương Chân Hỏa, chặn mạnh nhất Vương Tề Toàn cùng Ninh Bác hai người. Mà Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh liên thủ, đối mặt anh em nhà họ Tiền. Lúc trước khống chế lại anh em nhà họ Tiền thời điểm, Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh đều là lặp đi lặp lại đã kiểm tra, hai người thể nội không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là hai người hiện tại đột nhiên phát sinh dị biến, thật làm cho Mạnh Trương bọn họ không tưởng được. Ngoại trừ ban đầu có chút trở tay không kịp bên ngoài, một khi kịp phản ứng, Mạnh Trương ba người liền thành công ngăn cản được công kích của địch nhân, đồng thời bắt đầu chậm rãi thay đổi thế cục. Tên kia núp trong bóng tối địch nhân, thi triển công kích tâm linh pháp thuật, mang cho Mạnh Trương một loại cảm giác quen thuộc. Chương 413, đả thương địch thủ. Mạnh Trương nhớ lại, loại này vô thanh vô tức xâm nhập tâm linh thủ đoạn, Diệp Phi Phàm từng tại trước mặt mình thi triển qua. Kia là tại Đại Phong Thành bên trong, Mạnh Trương từ Diệp Phi Phàm nơi đó dọa dẫm trúc cơ đan thời điểm, Diệp Phi Phàm liền ý đồ lợi dụng loại này mê hoặc lòng người bí pháp, muốn khống chế Mạnh Trương. Lúc ấy Mạnh Trương làm bộ trúng chiêu, thể hiện ra tinh xảo diễn kỹ, kịp thời thoát khỏi Diệp Phi Phàm cái lao quỷ này. Hiện tại trốn ở trong tối tên tu sĩ kia, thi triển ra loại thủ đoạn này càng thêm ẩn nấp, càng có uy lực. Mà lại thủ pháp thành thạo, thao túng thuận buồm xuôi gió. Mạnh Trương kiến thức không tầm thường, cảm thấy loại bí pháp này không giống như là quỷ đạo thủ đoạn của tu sĩ. Tại Đại Phong Thành đối mặt Diệp Phi Phàm thời điểm, bởi vì xem thấu Diệp Phi Phàm thi triển quỷ đạo bí pháp huyết mạch ký sinh phương pháp, cho nên Mạnh Trương trước hết nhập làm chủ đem loại thủ đoạn này xem như quỷ đạo bí pháp. Hiện tại cùng loại bí pháp này tiến hành kịch liệt đối kháng, lại tận mắt nhìn thấy Vương Tề Toàn người tán tu này đội hạ tràng, Mạnh Trương trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Bực này điều khiển lòng người, đem tu sĩ chuyển hóa làm sống sờ sờ khôi lỗi thủ đoạn, rõ ràng chính là ma đạo thủ đoạn của tu sĩ. Đối với ma đạo tu sĩ, Mạnh Trương thế nhưng là đã nghe danh từ lâu, nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Lúc trước Lạc Diệp được ma khí sở nhuộm dần thê thảm tình huống, Mạnh Trương thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Hiện tại, lọt vào ma đạo, tu sĩ âm thầm phục kích, Mạnh Trương trong lòng đã vạn phần đề phòng. Mạnh Trương bí mật truyền âm Kim Xảo Nhi, cùng Tuyệt Ảnh, âm thầm ẩn tàng có ma đạo tu sĩ, hai người nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như chờ hạ bước ra người này chỗ ẩn thân, nhất định không thể tất cả giữ lại. Kỳ thật, không cần. Mạnh Trương nhắc nhở, Tuyệt Ảnh liền đã đoán được có chừng ma đạo tu sĩ núp trong bóng tối. Lạc Diệp, năm đó ở ma đạo tu sĩ, nơi đó bị nhiều thua thiệt, làm sao lại không hảo hảo dạy bảo chính mình đệ tử. Kim Xảo Nhi cũng theo sư phụ nơi đó nghe nói qua ma đạo tu sĩ đáng sợ, đạt được Mạnh Trương nhắc nhở về sau, trở nên càng thêm cẩn thận. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Vương Tề Toàn, bốn người, từ hai phe, công tới, lại một mực, công không phá được Mạnh Trương. Đám người, phòng ngự, song phương, lâm vào, trong giằng co. Mạnh Trương mặc dù nhìn như cùng địch nhân đánh đến kịch liệt, nhưng là rất lớn một bộ phận lực chú ý, đều đặt ở dấu mặt ma đạo tu sĩ trên thân. Chỉ là người này khí tức không chút nào lộ, nỉ non thanh âm cũng là trôi nổi không chừng, khó mà đánh giá ra phương vị tới. Mạnh Trương quát lên một tiếng lớn. Thanh âm trước này chưa từng có. Vang dội. Triền ti nhuyễn kiếm. Hóa thành một dải lụa, trên không trung quấn lên một trận. Kiếm ảnh. Mượn âm thanh. Chỉ riêng. Tiềm hộ, Mạnh Trương thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, trên lưng treo. Linh thú đại. Bên trong, lặng yên không tiếng động thoát ra. Hai đạo bóng đen. Sau đó biến mất ở trong sân. Mạnh Trương phảng phất cũng không có làm gì, không lộ mảy may mánh khỏe, tiếp tục cùng đối thủ đánh nhau chết sống. Bởi vì giấu mặt ma đạo tu sĩ quá nhiều, Mạnh Trương ba người từ đầu đến cuối không cách nào tập trung toàn bộ lực chú ý đối mặt Vương Tề Toàn bốn người vây công, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Tương đối may mắn là, Vương Tề Toàn bọn người lúc trước đột phá quỷ đạo tu sĩ vòng vây thời điểm, trên người Ngụy Tam giai phủ lục loại hình đòn sát thủ, toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Mà lại bọn họ hiện tại thần trí hoàn toàn biến mất, chỉ có một thân tu vi cường đại, nhưng căn bản không thể phát huy toàn bộ. Cho nên, Mạnh Trương đám người tình huống, mới sẽ không quá mức hỏng bét. Mặc dù là như thế, nếu như tùy ý tên kia ma đạo tu sĩ trong bóng tối khống chế, một lúc sau, Mạnh Trương ba người hạ chẳng cũng không lớn dễ nói. Đường hầm bên trong, pháp thuật bay loạn, kinh khí bốn phía, đám người đấu thành một đoàn. Trang diện cực kỳ nóng nảy. Từ Mạnh Trương linh thú đại bên trong bay ra ngoài hai đạo bóng đen. Đúng là hắn linh sủng truy điện cùng Lưu Ly. Hai tiểu gia hỏa này hình thể vốn là không lớn, mà lại tinh thông ẩn nặc thuật. Trước kia thời điểm, ngoại trừ truy điện tốc độ nhanh một chút, có một chút tác dụng bên ngoài, Lưu Ly cơ bản cũng là một cái bán manh nhân vật. Nói đến chính diện tác chiến, hai cái luyện khí kỳ cấp bậc chiến lực, đối Mạnh Trương cơ bản không có cái gì trợ giúp. Nhưng là từ khi nuốt yêu thú cấp 3 huyết nục, thu hoạch được tiến hóa về sau, hai cái tiểu gia hỏa sức chiến đấu tăng nhiều, miễn cưỡng có thể địch nổi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Còn bọn chúng riêng phần mình năng lực thiên phú, càng là đạt được cực lớn cường hóa. Tại Mạnh Trương ba người cùng địch nhân kịch đấu thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa vụng trộm giấu thân hình, âm thầm bắt đầu lục soát chúng quanh. Không thể không nói, tên này ma đạo tu sĩ quả nhiên là tinh thông ẩn nút chi thuật. Coi như đến bên trên một đám tu sĩ, ở chỗ này tìm tòi tỉ mỉ, đều chưa hẳn có thể phát hiện tung tích của hắn. Còn tốt hai tiểu gia hỏa này có linh thú đặc hữu trực giác cảm ứng, nhất là Lưu Ly cái này mèo con, huyền thuật thiên phú lúc đầu bất phàm. Đồng dạng tinh thông ẩn nút chi thuật. Tên kia ma đạo tu sĩ nếu như một mực lặng yên không tiếng động giấu ở âm thầm, hai cái tiểu gia hỏa khả năng còn bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng là hắn vì quấy nhiễu Mạnh Trương ba người, nhất định phải thi triển ma đạo bí thuật, liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Cuối cùng, vẫn là Lưu Ly phát hiện mánh khỏe. Nàng dựa vào năng lực thiên phú, phát hiện tên kia ma đạo tu sĩ sử dụng huyễn thuật ẩn nút thân hình vết tích. Linh sủng, cùng chủ nhân, ở giữa, có, đặc thù cảm ứng, đạt được Lưu Ly, chuyển đến, tin tức, Mạnh Trương, mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế âm thầm, thông chi Kim Xảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh hai người, ba người rất có, an ý, chậm rãi di động, đem, chiến trường, hướng về kia tên, ma đạo, tu sĩ, ẩn nút, o, phu cận, chuyển di. Tên kia ma đạo, tu sĩ, tính cảnh giác, rất cao, rất nhanh liền, phát hiện, tình huống không đúng, nhưng là Mạnh Trương, ba người, tại, hán, kịp phản ứng trước đó, liền đã, Động thủ. Tuyệt ảnh. Tay lấy ra ngụy. Tam giai phù lục. Trực tiếp phóng ra. Bên trên bầu trời xuất hiện một đoàn không ngừng vặn vẹo biến hóa bóng ma, sau đó hóa ra hơn 10 đầu màu đen chạm tay, hướng về Vương Tề Toàn bốn người đập đi qua. Vương Tề Toàn bốn người thần trí cũng không thanh tỉnh, căn bản không biết né tránh, mà là trực tiếp cứng đối cứng chủ động đón nhận cái này đống chạm tay. Vừa mới tiếp xúc, bốn người bọn họ lập tức liền được chạm tay dây dưa kéo lại, tạm thời không cách nào đào thoát. Bắt lấy khó được cơ hội tốt, Mạnh Trương nhắm ngay tên kia ma đạo tu sĩ ẩn thân chỗ, trực tiếp phóng ra một trương ngụy tam giai phù lục. Tên này giấu mặt ma đạo tu sĩ để Mạnh Trương kiêng dè không thôi, căn bản không dám có chút lưu thủ. Một khi nắm lấy cơ hội, liền lấy ra thủ đoạn mạnh nhất tới. Đại địa một trận chấn động kịch liệt, một đầu thổ long từ lòng đất chui ra, trực tiếp nhào về phía trước. Một tiếng vang giòn qua đi, phía trước nguyên bản không có một hai địa phương, không gian giống như pha lê đồng dạng vỡ ra, một đạo hắc ảnh hiện lộ ra. Va chạm kịch liệt qua đi, đạo hắc ảnh kia trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể không ngừng hướng về sau bay đi. Ma đạo tu sĩ vốn chính là tu chân giới công địch, tại trong tu chân giới nó thân không dễ, số lượng thưa thớt, kim đan cấp bậc ma đạo tu sĩ càng là hiếm thấy. Cho nên tại ma đạo tu sĩ bên trong, ngụy tam giai phủ lục loại này vật phẩm, vẫn tương đối hiếm thấy. Nhất là ẩn nút tại bên trong tử vong sa hải. Bọn này ma đạo tu sĩ, cùng ngoại giới lui tới cực ít, rất khó từ ngoại giới thu hoạch được các loại tài nguyên. Mà lại trong đó cũng không có kim đan cấp bậc ma đạo tu sĩ. Trước mắt tên này ma đạo tu sĩ, tự nhiên không có đường tắt thu được ngụy tam giai phủ lục. Một khi bại lộ bộ dạng, đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Hắn cũng chính là một tên trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ. Đối mặt ngụy tam giai phủ lục, thật đúng là không đại để chống đỡ được. Chương 414, cứu chữa. Căn cứ Mạnh Trương Tử vừa rồi giao thủ quá trình để phán đoán, tên này ma đạo tu sĩ tu luyện quá nửa là trong ma đạo tâm ma đạo. Nếu như tùy ý người này trước đó chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm ra tay đánh lén, liền ngay cả Vương Tề Toàn cái này thực lực không kém tu sĩ đoàn đội, không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Nhưng là chỉ cần trước đó có phòng bị, mà lại nhìn thấu người này hành tích, vậy hắn nhiều nhất so với bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ mạnh lên một chút, tuyệt đối không có loại kia nghiền ép thức ưu thế. Theo sát lấy Mạnh Trương xuất thủ là Kim Xảo Nhi, nàng đồng dạng phóng ra một trương ngụy tam giai phù lục. Dù sao nàng có một tên kim đan chân nhân sư phó, chỉ cần bỏ được ra vật liệu, ngụy tam giai phù lục vẫn là không thiếu. So sánh dưới, ngược lại là Mạnh Trương lộ ra nghèo kiết hủ lậu một chút, phóng ra ngụy tam giai phù lục dạng này trọng khí nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Liên tục ngăn cản hai tấm ngụy tam giai phù lục, tên kia ma đạo tu sĩ thụ thương không nhẹ. Trong miệng hắn phát ra một trận quỷ dị tiếng rít, nguyên bản bị vây Vương Tề Toàn bốn người, lập tức toàn lực bộc phát, lấy tự tàn thức phương thức, cưỡng ép tránh thoát đống kia đen nhánh chạm tay dây dưa. Bọn họ liều mạng bị trọng thương, thật giống như người điên, điên cuồng nhào về phía Mạnh Trương bọn người. Bọn họ dù sao cũng là trúc cơ viên mãn, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một khi bắt đầu dùng đồng quy vu tận phương thức bắt đầu liều mạng, không phải do Mạnh Trương bọn người không coi trọng. Bọn họ coi như lại là thống hận tên kia ma đạo tu sĩ, cũng không thể không chức cố lấy tính mạng mình lại nói. Thừa dịp Mạnh Trương ba người tạm thời được cuốn lấy, tên kia ma đạo tu sĩ lập tức thi triển độn thuật, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi này. Mạnh Trương ba người không rảnh phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Đương nhiên, Mạnh Trương cũng không phải cũng không có làm gì, mà là âm thầm mệnh lệnh truy điện, len lén ở phía sau đuổi theo. Tên kia ma đạo tu sĩ đào tẩu, Mạnh Trương mấy người cũng có thể toàn lực đối phó Vương Tề Toàn bốn người. Lưu Ly tốc độ không đủ nhanh, không cùng lấy truy điện cùng một chỗ, mà là lưu lại. Nàng âm thầm thi triển huyễn thuật, trợ giúp Mạnh Trương bọn người đối địch. Vương Tề Toàn cùng Ninh Bắc được ma đạo bí thuật khống chế, nhập ma đã sâu, thần chi đã hoàn toàn mê thất, chỉ còn lại giết chóc bản năng. Một phen khổ chiến về sau, được Mạnh Trương dùng Thái Dương chân hỏa triệt để luyện hóa toàn bộ thân hình. Mà Tiền Khai Vũ cùng Tiền Khai Trụ huynh đệ, mặc dù đồng dạng bị khống chế, nhưng là nhập ma còn thấp. Lưu Ly âm thầm thi triển huyễn thuật, để bọn hắn hai huynh đệ xuất hiện một nháy mắt thất thần, sau đó được Mạnh Trương ba người sống sờ sờ bắt lại. Mạnh Trương cầm nã bọn họ, là có một ít sự tình còn không có làm rõ ràng, cần từ trên người bọn họ thu hoạch được đáp án. Lần này, có phòng bị Mạnh Trương tốn hao một phen khí lực đem hai huynh đệ chế trụ, bảo đảm bọn họ không cách nào tránh thoát. Kết thúc chiến đấu về sau, Mạnh Trương ba người mới có thời gian chú ý chung quanh. Viên kia rơi trên mặt đất, nhìn như linh tủy vật thể, không ra Mạnh Trương sở liệu. Là tên kia ma đạo tu sĩ pháp khí biến thành, dùng để mê hoặc nhân tâm sử dụng. Mạnh Trương kiểm tra một phen về sau, liền dùng Thái Dương chân hỏa đem nó triệt để thiêu. Trung quanh không ít địa phương, đều có thi triển qua huyễn thuật vết tích. Theo tên kia ma đạo tu sĩ chạy trốn, tất cả huyễn thuật cũng bắt đầu yếu bớt, mới chậm rãi bạo lộ ra. Mạnh Trương ba người ở chung quanh tìm tòi một phen, cũng không còn phát hiện gì lạ khác. Sau đó, Mạnh Trương để Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh vì chính mình hộ pháp, hắn muốn sống tốt kiểm tra một chút anh em nhà họ Tiền tình trạng. Hắn mục đích chủ yếu ngược lại không phải bởi vì cứu chữa hai người, mà là muốn từ trên thân hai người nhìn trộm ma đạo bí thuật huyền diệu. Lần này có chuẩn bị, trong lòng còn có định kiến, Mạnh Trương trực tiếp kiểm tra hai huynh đệ thần hồn. Quả nhiên, tại hai huynh đệ thần hồn chỗ sâu, được âm thầm hạ cấm chế. Hai huynh đệ nhất cử nhất động, đều được người âm thầm khống chế mà không biết. Lần thứ nhất cầm xuống hai huynh đệ tiến hành kiểm tra thời điểm, bởi vì không nghĩ tới phương diện này, thế là trong lúc vô tình sơ hở. Mạnh Trương tại luyện khí kỳ thời điểm, liền có thể thần hồn xuất hiếu, để thần hồn tiến vào thái ớt môn thí luyện chi địa. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, thần hồn lực lượng càng phát ra lớn mạnh. Cho nên, đối mặt ma đạo tu sĩ loại kia mê hoặc nhân tâm ma đạo bí pháp, mới có mạnh mẽ như vậy lực lượng đề kháng. Trúc cơ viên mãn tu sĩ, có thể thần hồn nhận du, hồn du ngoài trăm dặm, coi như nhục thân bị hủy, đều có một lần có thể đoạt xá cơ hội sống lại. Mạnh Trương đem mình cường đại lực lượng thần hồn, chậm rãi thẩm thấu tiến hai huynh đệ thần hồn bên trong. Trải qua một phen gian khổ động tác về sau, Mạnh Trương rốt cục dùng cường đại lực lượng thần hồn, cưỡng ép xóa sạch hai huynh đệ thần hồn bên trong cấm chế. Ở trong quá trình này, hắn tự mình cùng ma đạo bí pháp làm khoảng cách gần tiếp xúc, cũng làm một lần thần hồn ở giữa sát người vật lộn. Mượn cơ hội lần này, hắn đem hai huynh đệ không ít ký ức đều từ thần hồn bên trong đọc đến ra. Nguyên lai, Vương Tể Toàn cái kia tán tu đội, gặp gỡ bất quá là một cái bình thường xa quái tộc đàn. Nhưng là tại cùng xa quái tộc đàn thời điểm chiến đấu, tên kia ma đạo tu sĩ trốn ở trong tối, dùng mê hoặc nhân tâm ma đạo bí thuật ám toán Vương Tể Toàn bọn người. Tán tu dù sao cũng là tán tu, tại đối mặt ma đạo tu sĩ thời điểm, không giống những cái kia đại tông môn đệ tử, có tông môn truyền thừa kinh nghiệm. Mà lại, trong lòng đối với linh tủy cực độ khát vọng, cũng làm cho tâm linh của bọn hắn xuất hiện sơ hở, từ đó cho ma đạo tu sĩ thừa dịp cơ hội. Tên kia ma đạo tu sĩ cũng hẳn là một tên đi săn lão thủ, biết những này ngoại lai tu sĩ khát vọng nhất chính là cái gì. Từ hắn phát hiện Vương Tể Toàn bọn người, càng về sau dẫn dụ bọn họ mắc câu, đều là như vậy xe nhẹ đường quen. Một viên sử dụng ma đạo bí pháp ngụy trang linh thủy, một chút âm thầm kích động, liền để hai người huynh đệ kết nghĩa trở mặt thành thủ, tự giết lẫn nhau. Vương Tể Toàn cùng Ninh Bắc lưỡng bại câu thương thời điểm, được tên kia ma đạo tu sĩ thừa lúc vắng mà vào, đem bọn hắn hóa thành tâm ma khôi lỗi. Mà anh em nhà họ Tiền nhập ma kém cỏi, còn miễn cưỡng có sức mạnh có thể đào thoát. Tên kia ma đạo tu sĩ chẳng những không có lập tức đuổi theo, ngược lại quyết định lợi dụng bọn họ đi câu lên mới con mồi. Tự cho là thành công trốn qua một kiếp hai huynh đệ, nhưng lại không biết thần hồn của mình bên trong sớm đã bị ma đạo tu sĩ lực lượng xâm nhập. Bọn họ gặp gỡ Mạnh Trương ba người, cũng coi là mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Mạnh Trương ba người chẳng những phá vỡ ma đạo tu sĩ chôn xuống cả bấy, còn đem huynh đệ bọn họ bắt sống. Hiểu rõ xong việc tình đại khái trải qua, đồng thời triệt để giải trừ hai huynh đệ thần hồn bên trong cấm chế. Cương đại nhật nguyệt chân khí cũng đem hai huynh đệ nhục thân toàn bộ gột rửa một lần, bảo đảm không có ma khí lưu lại, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Trương mới xem như thở dài một hơi. Về phần cái này hai huynh đệ, lần này thần hồn được trọng thương, sau khi tỉnh lại, cần dài dằng dặc thời gian tới tu dưỡng chữa thương. Mà lại ngày sau không có khả năng lại có tiến giai kim đan kỳ cơ hội, tu vi khẳng định sẽ giảm lớn, liền ngay cả trúc cơ trung kỳ tu vi đều chưa hẳn có thể giữ được. Mạnh Trương cùng Kim Sảo Nhi, Tuyệt Ảnh thương lượng một phen, cũng là không tốt đem hai huynh đệ cứ như vậy vứt ở chỗ này mặc kệ. Bất kể nói thế nào, hai tên kinh nghiệm phong phú trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn rất có giá trị. Cuối cùng, vẫn là có các loại phong phú kinh nghiệm Tuyệt Ảnh, dùng một loại đan dược để hai huynh đệ lâm vào ngủ say, sau đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi vải. Đây là có thể dùng tại chứa vào người sống nhân trung đại, nàng thuần thục đem hai huynh đệ đặt đi vào. Chương 415, theo dõi. Tại Mạnh Trương dùng Thái Dương chân hỏa đem Vương Tể Toàn cùng Ninh Bắc đốt cháy là cho tàn thời điểm. Tên kia chính đang chạy trốn ma đạo tu sĩ, phi hành trên đường như bị trọng kích, liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, kém chút liền muốn bảo trì không ở không trung thân hình. Hắn ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã, cố gắng cam đoan không rơi xuống tới trên mặt đất. Dùng oán độc đến cực điểm ánh mắt, nhìn một cái vừa rồi địa phương chiến đấu, sau đó không nói một lời, tiếp tục bỏ chạy. Hắn một đường bỏ chạy, qua hơn nửa ngày, mới đi đến được mục đích. Hắn chui xuống dưới đất, trong lòng đất độn hành một đoạn, đi tới một cái lòng đất trong động phủ. Tại cái kia trong động phủ, Diệp Phi Phàm bất ngờ cũng ở trong đó. Ngồi ở vị trí đầu, là một tên huyết ý lão giả, Diệp Phi Phàm ngồi tại hạ thủ. Tên kia ma đạo tu sĩ cũng không có chào hỏi, liền trực tiếp đi vào. Độc tâm ma, ngươi làm sao bộ dáng này, đây là gặp vị kia chính đạo cao nhân. Diệp Phi Phàm kinh ngạc hỏi. Tên kia ám toán Mạnh Trương ma đạo tu sĩ, Diệp Phi Phàm trong miệng độc tâm ma, không có để ý Diệp Phi Phàm, mà là hướng về kia tên huyết ý lão giả nói ra, huyết lão đại, cái này lưỡng lự ra hỏa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Một bên nói, một bên khinh thường nhìn lướt qua Diệp Phi Phàm. Tên kia huyết ý lão giả nói ra, tốt, ngươi trước chú ý tốt chính mình đi. Lão phu cùng Diệp lão đệ là nhiều năm lão hưu, làm sao không thể cùng một chỗ tụ họp một chút? Độc tâm ma, huyết thủ ma huyết lão đại và lão phu tương giao nhiều năm. Chúng ta quen biết thời điểm, ngươi còn không có nhập đạo đâu. Diệp Phi Phàm không chút khách khí nói. Độc tâm ma muốn phát tác. Nhưng là nghĩ đến thương thế trên người, cuối cùng vẫn không rên một tiếng, trong động phủ tìm một cái góc ngồi xuống. Huyết thủ ma không có để ý độc tâm ma, mà là nói với Diệp Phi Phàm, Diệp lão đệ, ngươi mới vừa nói chuyện kia, không phải lão phu từ chối, là thật không dễ làm. Nguyên lai, Diệp Phi Phàm người này giao du rộng lớn, mà lại không có hạ cuối. Chẳng những đã sớm cùng quỷ đạo tu sĩ có cấu kết, âm thầm còn đậu vào ma đạo tu sĩ tuyến. Hắn tại trước khi vẫn lạc, liền cùng huyết thủ ma lang, làm qua không ít chuyện xấu. Đang thi triển huyết mạch ký sinh phương pháp giành lấy cuộc sống mới về sau, hắn đầu tiên là tại Đại Phong Thành bên trong náo ra một phen động tĩnh rất lớn, về sau vì tránh né hoàng gia tu sĩ truy sát, không thể không trốn vào tử vong xa hải, nhờ bao che đến năm đó nhận biết quỷ đạo tu sĩ nơi đó. Hắn muốn thuyết phục quỷ đạo tu sĩ trợ giúp mình thu hoạch được linh thủy, nhưng là quỷ đạo tu sĩ lo lắng đắc tội xa quái chủ nhân, không thể không cự tuyệt hắn. Rơi vào đường cùng, hắn lại tìm tới năm đó nhận biết huyết thủ ma. Huyết thủ ma đã sớm thưởng thức tâm ngoan thủ lạn, diệt tuyệt nhân tính Diệp Phi Phàm, vẫn muốn đem hắn kéo vào ma đạo tu sĩ trận doanh bên trong. Diệp Phi Phàm tới cửa, huyết thủ ma đương nhiên cao hứng. Mà huyết thủ ma nói lên điều kiện, chính là muốn Diệp Phi Phàm chủ động nhập ma, trở thành ma đạo tu sĩ, mới có thể trợ giúp hắn thu được linh thủy. Diệp Phi Phàm nhận biết lợi hại, ngay cả quỷ đạo tu sĩ đều không muốn làm, huống chi ma đạo tu sĩ. Một khi trở thành ma đạo tu sĩ, liền sẽ trở thành tu chân giới công địch, phiến thiên địa này địch nhân. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhập ma. Tại độc tâm ma tiến đến trước đó, hai người đang ở nơi đó có kẻ mặc cả. Độc tâm ma sau khi đi vào, hai người nói vài câu nhàn thoại, liền lại tiếp tục vừa rồi nói chuyện. Đột nhiên, độc tâm ma phát ra rên lên một tiếng, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này, chính là Mạnh Trương bài trừ tiền ra hai huynh đệ thần hồn bên trong cấm chế thời điểm. Trông thấy độc tâm ma dáng vẻ, huyết thủ ma cùng Diệp Phi Phàm đều đình chỉ nói chuyện. Huyết thủ ma nhíu mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai bảo ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế? Nghe được. Huyết thủ ma hỏi, mặc dù rất không tình nguyện tại Diệp Phi Phàm trước mặt xấu mặt, nhưng là độc tâm ma hay là thành thành thật thật. Đem. Trước phát sinh. Hết thể đều nói. Ra. Vốn là. Một lần. Thu hoạch phong phú đi săn, cũng là bởi vì. Gặp được về sau. Một nam hai nữ, chẳng những làm mất rồi tất cả con mồi. Chính mình cũng là thân chịu trọng thương. Chật vật trốn về. Nghe. Độc tâm ma giảng thuật, huyết thủ ma. Sắc mặt tâm trầm, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra sát ý tới. Mà Diệp Phi Phàm trên mặt lướt qua như có điều suy nghĩ biểu lộ, không nói gì. Huyết thủ ma cười lên giận dữ vài tiếng, đám này ngoại lai tu sĩ thật to gan. Thế mà. Không chịu. Ngoan ngoãn. Chịu chết, còn dám đả thương. Lao phu người. Các loại lão phu, dành tay, nhất định phải rút ra. Hồn phách của bọn hắn, phóng tới ma hỏa tốt nhất sinh thiêu đốt một phen không thể. Diệp Phi Phàm trong lòng có ý khác, liền không lòng dạ nào. Cùng huyết thủ ma xin gửi ý mức cho dây dưa. Hán, cùng huyết thủ ma lại hàn huyên một hồi, liền chủ động cáo từ rời đi. Diệp Phi Phàm rời đi. Về sau, độc tâm ma, rất là không hiểu hỏi. Huyết lão đại. Ngươi, quá mức, dung túng, gia hỏa này, tại sao muốn cùng hắn khách khí như vậy? Huyết thủ ma thở dài một hơi, ngươi không hiểu, chúng ta ma đạo tu sĩ nhìn như hung uy hiển hách, thực tế nhân tài tàn lụi, không có thành tựu. Gia hỏa này nếu như có thể chủ động gia nhập ma đạo, ngày sau ma đạo khẳng định, sẽ có một phen mới cục diện. Sau khi nói xong, huyết thủ ma liền rơi vào trong trầm mặc, không nói thêm gì. Một đường truy tung độc tâm ma truy điện. Đuổi tới độc tâm ma trốn vào lòng đất địa phương. Bởi vì cũng không tinh thông thổ độ thuật, lo lắng lộ ra hành tích, cho nên hắn cũng không cùng lấy trốn vào lòng đất, mà là tại bên trên bầu trời yên lặng chờ đợi. Đợi đến Diệp Phi Phàm hướng huyết thủ ma sau khi cáo tử, từ lòng đất chui ra ngoài thời điểm, truy điện len lén đi theo. Diệp Phi Phàm cũng không có phát giác mình bị theo dõi, mà là trực tiếp hướng về mục đích bay đi. Mạnh Trương bọn họ xử lý tốt tiền ra hai huynh đệ sự tình, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên, Mạnh Trương như có điều suy nghĩ nhìn một cái nơi xa. Truy điện chính cùng tung một người tu sĩ, hướng về nơi này bay tới. phái ra theo dõi ma đạo tu sĩ truy điện lại bay trở về. Chẳng lẽ tên kia ma đạo tu sĩ giết một cái hồi mã thương không thành? Bởi vì khoảng cách quá xa, Mạnh Trương không thể rõ ràng cảm ứng được truy điện bên kia tình huống cụ thể, chỉ có thể có một thứ đại khái cảm ứng. Mạnh Trương mang theo Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh hai nữ bay đến đường hầm phía trên, nhìn chăm chú lên truy điện bay tới phương hướng. Nếu như tình huống không đúng, bọn họ liền muốn lập tức bỏ chạy. Qua một hồi lâu, Diệp Phi Phàm đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trong mắt ba người. Truy điện đi theo dõi ma đạo tu sĩ, làm sao đi theo Diệp Phi Phàm? Gia hỏa này, hắn không phải cùng quỷ đạo tu sĩ là một bọn sao? Lúc nào hắn lại đậu vào ma đạo tu sĩ? Diệp Phi Phàm bay tới, liếc mắt liền nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Mạnh Trương ba người. Diệp Phi Phàm tranh thủ thời gian giang tay ra, lão đệ, ta lần này nhưng không có chút nào ác ý, mà là mang thành ý, cố ý đến đây tìm người hợp tác. Lúc đầu Mạnh Trương là không chuẩn bị cùng Diệp Phi Phàm nhiều lời nửa câu nói nhảm, chuẩn bị vừa nhìn thấy hắn liền lập tức xuất thủ đánh giết hắn. Nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, chuẩn bị nghe một chút hắn có cái gì lý do thoái thác. Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh tức giận nhìn qua Diệp Phi Phàm, nhưng là Mạnh Trương không có động thủ, các nàng cũng chỉ có tạm thời nhẫn mại xuống tới. Trông thấy Mạnh Trương không có lập tức động thủ, Diệp Phi Phàm thầm kêu một tiếng có cửa. Hắn trực tiếp tiến vào chính đề, bắt đầu nói đến mình đi tìm tới mục đích. Chương 416, hợp tác. Nguyên lai, Diệp Phi Phàm lúc trước liền đã phát hiện xa quái di chuyển sau vùng đất mới điểm, đồng thời phát hiện xào huyệt hạt giống tồn tại. Xào huyệt hạt giống đang không ngừng hấp thụ linh tủy bên trong tinh thuần không gì sánh được linh khí, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng phát dục. Lấy một mình hắn lực lượng, bất lực giết tán chung quanh đông đảo hộ vệ xa quái, đoạt được xào huyệt hạt giống phụ cận linh tủy. Mà cùng hắn quan hệ mật thiết quỷ đạo tu sĩ, cũng không dám đắc tội xa quái chủ nhân, không chịu trợ giúp Diệp Phi Phàm đối phó xa quái. Trơ mắt nhìn linh tủy là ở chỗ này, lại không thể chiếm được vào trong tay, Diệp Phi Phàm trong lòng phiền muộn vạn phần. Hắn nghĩ tới tại Đại Phong Thành đã từng quen biết Mạnh Trương, mặc dù lúc trước song phương liên hệ quá trình có chút quanh co, nhưng là kết quả cuối cùng coi như không tệ. Cho nên, hắn lần này cố ý ra, chính là muốn tìm kiếm Mạnh Trương bọn họ, cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp lực đối phó xa quái, sau đó chia đều linh tủy. Vận khí của hắn không tệ, đi ra chưa chuyển lên vài vòng, liền phát hiện Mạnh Trương ba người tung tích. Nghe xong Diệp Phi Phàm, Mạnh Trương dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua hắn. Mình lại là vắng đầu, cũng không sẽ cùng Hồ Mưu ra, hợp tác với Diệp Phi Phàm A. Không nói những cái khác, chờ đến bọn họ giết tán hộ vệ xa quái, đoạt được linh tủy về sau, đám kia quỷ đạo tu sĩ đột nhiên lao ra. Mạnh Trương bọn họ đừng nói không gánh nổi linh tủy, liền ngay cả tính mạng mình đều không gánh nổi. Nghe Mạnh Trương chất vấn, Diệp Phi Phàm một phen nguyền rủa lập thệ, biểu thị mình tuyệt đối không có hại Mạnh Trương tâm tư của bọn hắn. Hắn nguyện ý phát hạ tâm ma thệ ngôn, lần này hợp tác với Mạnh Trương sự tình, nhất định sẽ giấu giếm quỷ đạo tu sĩ, không cho bọn họ ra chuyện xấu. Hắn thậm chí nguyện ý lập xuống quỷ thề, chỉ cần tại bên trong tử vong xa hải, Mạnh Trương bọn người nếu như chết bởi quỷ đạo tu sĩ chi thủ, hắn đồng dạng chết không yên lành. Diệp Phi Phàm lần này tỏ thái độ, nhìn như thành ý rất đủ, nguyện ý dùng chính mình tính mệnh đến cam đoan Mạnh Trương bọn người sẽ không chết tại quỷ đạo tu sĩ chi thủ. Nếu như không phải trong lúc vô tình biết Diệp Phi Phàm nội tình, Mạnh Trương hơn phân nửa cũng sẽ mắc lừa. Quỷ đạo tu sĩ mặc dù cùng ma đạo tu sĩ đồng dạng đều là tu chân giới chuột chạy qua đường, nhưng là giữa hai bên, chẳng những không phải bằng hữu, ngược lại có rất nhiều thù hận. Quỷ đạo tu sĩ gặp gỡ ma đạo tu sĩ đừng nói hợp tác, đừng đánh cũng không tệ rồi. Nhưng là Diệp Phi Phàm tên này cùng quỷ đạo tu sĩ quan hệ mật thiết ra hỏa, đồng dạng cùng ma đạo tu sĩ có cấu kết. Nếu như chỉ là trông thấy Diệp Phi Phàm cùng quỷ đạo tu sĩ cùng một chỗ hợp tác, tuyệt đối sẽ vào trước là chủ đem hắn coi là quỷ đạo tu sĩ một thành viên, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn cùng ma đạo tu sĩ quan hệ. Diệp Phi Phàm chỉ nói dùng tính mạng mình cam đoan Mạnh Trương bọn người không chết vào quỷ đạo tu sĩ chi thủ, nhưng nếu như Mạnh Trương bọn người chết tại ma đạo tu sĩ chi thủ, cùng hắn nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Mạnh Trương cũng không có nóng lòng vạch trần Diệp Phi Phàm hoa văn, ngược lại lộ ra một bộ động tâm bộ dáng. Tuyệt Ảnh muốn nhắc nhở Mạnh Trương, người trước mắt này không thể tin, nhưng là đạt được Mạnh Trương ánh mắt ra hiệu về sau, giữ vững trầm mặc. Kim Sảo Nhi vẫn luôn đối Mạnh Trương có đầy đủ tín nhiệm, càng là không có mở miệng can thiệp hắn. Mạnh Trương suy nghĩ thật lâu, sau đó bắt đầu lớn tiếng chất vấn lên Diệp Phi Phàm tới. Diệp Phi Phàm chẳng những không có sinh khí, ngược lại mừng thầm trong lòng. Mạnh Trương chất vấn hắn, ngược lại nói rõ Mạnh Trương được hắn thuyết phục. Song phương trải qua một phen kịch liệt tranh luận về sau, cuối cùng là đạt thành hiệp nghị. Mạnh Trương bọn họ cùng Diệp Phi Phàm cùng một chỗ tiến về Diệp Phi Phàm phát hiện linh tủy địa phương. Mọi người hợp lực, cùng một chỗ giết tán chung quanh hộ vệ xa quái, cướp đoạt linh tủy. Linh tủy tới tay về sau, như thế nào chia cắt, đến lúc đó lại nói. Đối cả kiện sự tình, Diệp Phi Phàm nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, nhất định không thể tiết lộ cho quỷ đạo tu sĩ biết. Ở trong quá trình này, nếu có quỷ đạo tu sĩ xuất hiện, Diệp Phi Phàm nhất định phải lập tức toàn lực đánh giết xuất hiện quỷ đạo tu sĩ, không được có chút nào lãnh đạm. Lúc đầu, dựa theo Mạnh Trương ý tứ, là nếu có quỷ đạo tu sĩ xuất hiện, Diệp Phi Phàm liền lập tức tự sát. Diệp Phi Phàm không chút do dự kiên quyết phản đối. Lối nói của hắn nhìn như cũng có đạo lý. Vạn nhất có quỷ đạo tu sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó, hắn rõ ràng cũng không có làm gì, liền muốn tự sát, đây chẳng phải là chết được quá mức oan uổng. Trải qua cò kẹ mặc cả về sau, song phương mới đạt thành hiệp nghị. Diệp Phi Phàm mặt ngoài nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng lại nhưng trong lòng thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối, Mạnh Trương đều đem tất cả lực chú ý, toàn bộ tập trung đến quỷ đạo tu sĩ nơi đó, tất cả phòng bị đều là vì quỷ đạo tu sĩ mà thiết. Có thể lợi dụng Mạnh Trương loại này tư duy điểm mù, trong lòng của hắn rất là đắc ý. Song phương đã đạt thành hiệp nghị, Mạnh Trương liền lấy ra một chương quỷ thể thệ ước thư tới. Diệp Phi Phàm kiểm tra không sai về sau, song phương liền lập xuống quỷ thể, bảo đảm không người dám tại đổi ý. Lập xuống quỷ thể, nguyên bản đối địch song phương, tạm thời xem như đồng minh. Sau đó, song phương liền bắt đầu thương lượng lên như thế nào đối phó hộ vệ xa quái. Diệp Phi Phàm đầu tiên là mang theo Mạnh Trương ba người, vụ trộm đi tới xào huyệt hạt giống vị trí, bí mật quan sát hồi lâu. Liên quan tới linh thủy có liên quan tin tức, Diệp Phi Phàm cũng không có nói láo, mà là nói trung thực nói. Quan sát tốt tình huống chung quanh, chỉ định một cái đại khái kế hoạch hành động, song phương liền tạm thời tách ra, riêng phần mình đi làm chuẩn bị. Diệp Phi Phàm cái thằng này ngược lại là thật bản lãnh, thế mà đã sớm tìm được nơi này. Nếu như không phải hộ vệ xa quái thực lực quá mạnh, một mình hắn không cách nào một mình ứng đối, linh thủy chỉ sợ sớm đã rơi xuống trong tay của hắn. Quỷ đạo tu sĩ không nguyện ý xuất thủ tương trợ, ma đạo tu sĩ lại đưa ra hắn khó mà tiếp nhận điều kiện. Rơi vào đường cùng, hắn mới nghĩ đến xin giúp đỡ Mạnh Trương bọn họ. Đương nhiên, trong lòng của hắn đã sớm có tính toán, tự cho là có thể thành công tính toán Mạnh Trương. Về phần đến cùng là ai đang tính kê ai, ai có thể cười đến cuối cùng, kia rất nhanh liền có thể biết đáp án. Song phương tách ra không đến hai ngày, lại lần nữa tụ ở cùng nhau. Bọn này xa quái lần này di chuyển về sau, lựa chọn mới cứ điểm, ở vào lục ngọc bạc phía tây hơn 1000 dặm địa phương. Nếu như không phải có Diệp Phi Phàm trước đó chỉ đường, chỉ dựa vào Mạnh Trương ba người, nếu muốn tìm đến nơi đây, tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng sẽ không ít. Diệp Phi Phàm lần này, ngược lại là giúp một đại ân, trợ giúp Mạnh Trương ba người bớt đi không ít khí lực. Nơi này trên mặt đất nhìn không ra bất kỳ dị dạng, nhưng là trong lòng đất phía dưới, nhưng lại có vô số răng khắp nơi thông đạo. Tại những thông đạo này bên trong, có vô số xa quái ra ra vào vào, lít nha lít nhít thật giống như con kiến. Trong đó, có không ít thực lực cường đại nhị giai xa quái tồn tại. Nếu như đơn độc cái nào đó trúc cơ kỳ tu sĩ rơi vào bên trong, chắc chắn sẽ được đông đảo xa quái vây đánh chí tử. Diệp Phi Phàm ỷ vào người mang không ít quỷ dị bí pháp, phát hiện nơi này về sau, đều chỉ dám vụng trộm điều tra, không dám tùy tiện kinh động bên trong xa quái. Đối phó như thế đông đảo xa quái, cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có cưỡng ép giết đi vào, xung đột hộ vệ xa quái chặn đường, cưỡng ép cướp đi linh thủy, sau đó liền tranh thủ thời gian đi đường. Diệp Phi Phàm tuyển một cái phương hướng, liền xông vào lòng đất, cưỡng ép giết tiến vào. Mạnh Trương ba người, tuyển một phương hướng khác, trực tiếp giết tiến vào lòng đất trong thông đạo. Song phương phân biệt từ hai cái phương hướng tiến công, liền xem ai thực lực mạnh hơn, vận khí càng tốt hơn, có thể trước một bước đem linh thủy cướp đến tay. Chương 417 Đá thủ. Tại bên trong tử vong xa hải, xa quái, cùng vô tận xa hải bên kia xa quái hết sức khác biệt. Tại vô tận xa hải bên trong, tất cả xa quái đều phân biệt thuộc về to to nhỏ nhỏ khác biệt xa quái xào huyệt. Mỗi một cái xào huyệt, đều là một cái tương đối độc lập thế lực. Ngày bình thường lẫn nhau không lệ thuộc, riêng phần mình phát triển lớn mạnh. Tại nhắc lên xa quái chi loạn, hai họa nhân loại tu chân giả thời điểm, những này đến từ khác biệt xào huyệt xa quái, cũng sẽ hiệp đồng tác chiến. Mà tại bên trong tử vong xa hải, giống như chưa từng có ngoại lai tu chân giả, phát hiện qua xa quái xào huyệt. Những này xa quái không biết đến từ phương nào, chia làm từng cái khác biệt quần thể, tại bên trong tử vong xa hải. Bốn phía du đãng, cũng có số rất ít quần thể, sẽ gánh vác một chút đặc thù sứ mệnh. Như Mạnh Trương bọn họ hiện tại đối mặt xa quái quần thể, chính là chuyên môn phụ trách hộ vệ ngay tại sinh trưởng xào huyệt hạt giống. Những này xa quái dưới đất đào móc ra vô số địa động cùng thông đạo, giống như là nhân loại thành trì, dùng cho phòng ngự ngoại lai xâm lấn. Mạnh Trương ba người nhìn như tùy ý tuyển một chỗ đột kích, trên thực tế là trải qua cẩn thận quan sát, nơi này là xa quái phòng ngự tương đối yếu kém địa phương. Cái phương hướng này phía trên xa quái nhìn qua số lượng không ít, nhưng là đại đa số là nhất giai xa quái, nhị giai xa quái cũng không nhiều. Ba người cùng thi triển có khả năng, một đường đánh chết vô số xa quái, cưỡng ép giết ra một đường máu, hướng về dưới mặt đất đột nhập. Tại một bên khác, Diệp Phi Phàm cũng là toàn lực xuất thủ, giết tán phía trước xa quái, hướng về phía trước đột tiến. Linh thủy vốn là thời thời khắc khắc tản mát ra mãnh liệt sóng linh khí. Sao huyết hạt giống cần hấp thụ linh thủy linh khí dùng cho trưởng thành, liền càng thêm không cách nào che giấu loại ba động này, ngược lại làm ra động tĩnh lớn hơn tới. Còn không có tiến vào lòng đất, lúc ở bên ngoài, Mạnh Trương bọn họ liền loáng thoáng cảm thấy linh thủy loại kia mãnh liệt sóng linh khí. Đợi đến tiến vào lòng đất, theo càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được sức chấn động kia. Có như thế chính xác định vị, tất cả mọi người không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ mục tiêu. Bọn họ hướng phía sóng linh khí truyền đến phương hướng, toàn lực đột kích. Cái này hộ vệ sao huyệt hạt giống xa quái quân thể, số lượng đông đảo, thực lực cường đại. Nếu như chỉ dựa vào Mạnh Trương ba người hoặc là Diệp Phi Phàm lực lượng, thật đúng là khó mà công phá phòng ngự của bọn nó. Nhưng là những hộ vệ này xa quái phân tán tại từng cái phương hướng, lực lượng cũng không có tập trung. Mà lại hiện tại hai cái phương hướng đồng thời lọt vào tiến công, càng là không cách nào chiếu cố. Đánh vào lòng đất tất cả tu sĩ, đều tinh thông thuật đồn thổ. Căn bản cũng không có dọc theo xa quái khai quật ra trước thông đạo tiến, mà là quyết định linh thủy chỗ phương vị, trực tiếp đột hành, cơ hồ là thẳng tắp thúc đẩy. Tiến lên trên đường, gặp được thành quần kết đội nhị giai xa quái chặn đường, Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh hai nữ, đều riêng phần mình phóng ra một trương ngụy tam giai phù lục, cưỡng ép đem cản đường xa quái đánh tan. Lúc này, Mạnh Trương đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Minh Đường Đường một tên nam tử hán, vẫn là một phái trưởng môn, so với hai nữ đến, lộ ra là như vậy keo kiệt. Có cái kim đan sư phó thật tốt ta, ngụy tam giai phủ lục trên cơ bản sẽ không khuyết thiếu. Hắn lúc này đều âm thầm cảm thán vận khí của mình, may mắn khi tiến vào tử vong xa hải thời điểm, ở nửa đường vô tình gặp Kim Sảo Nhi. Chẳng những thu được rất nhiều quý giá tin tức, càng làm cho phe mình tăng thêm một tên lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại giết tán một đám xa quái về sau, Mạnh Trương nhịn không được hỏi, Sảo Nhi cô nương, sư phó ngươi đến cùng cho ngươi nhiều ít đồ tốt ta. Kim Sảo Nhi nói ra, trước kia. Sư phó nói ta còn chưa đủ thành thục, sợ ta dưỡng thành quá mức ỷ lại ngoại vật không tốt quen thuộc, một mực không có cho ta quá nhiều đồ vật. Ta mải sư phó rất lâu, nàng lao nhân ra mới cho hai ta khỏa âm lôi. Thế nhưng là lần trước những việc trải qua cùng yêu thú cấp 3 sinh tử đại chiến, sư phó biết chuyện kia về sau, hảo hảo dạy dỗ ta dừng lại, nói ta không biết sống chết. Bất quá, nàng về sau vẫn là cho ta thật nhiều hộ thân đồ vật. So với Lạc Diệp chân nhân loại này mới tiến giai kim đan không lâu tu sĩ. Kim Sảo Nhi sư phó, lộ ra càng thêm tài đại khí thô. Phải biết, tu sĩ kim đan mặc dù cơ bản đều có thể luyện chế ngụy tam giai phù lục, nhưng là hao phí vật liệu, cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Bình thường tu chân thế lực, đều chưa hẳn có thể gồng gánh nổi. Trong lúc nói chuyện, ba người bọn họ đã giết tới mục đích phụ cận. Mà tại một bên khác Diệp Phi Phàm, cách nơi này còn cách một đoạn. Hắn mặc dù thực lực cường đại, đồng dạng giấu mặt không ít đòn sát thủ, nhưng là không có kim đan chân nhân làm sư phó. Trung quy vẫn là kém không ít. Xuất hiện tại Mạnh Trương ba người trước mắt là một cái cự đại trái tim bộ dáng vật phẩm, so với bình thường gian phòng đều lớn hơn, lúc này ngay tại có tiết tấu run run, phảng phất là người sống đang hô hấp. Theo cái này vật phẩm mỗi một lần run run đều có hải lượng linh khí được hút vào trong đó bộ. Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng đã từng giết vào qua xa quái xảo huyệt, tận mắt chứng kiến qua xa quái xảo huyệt hạch tâm. Trái tim này bộ dáng vật phẩm so với thành thục tình trạng xa quái xảo huyệt hoạch tâm nhỏ đi rất nhiều, nhưng là đại khái hình thái không sai biệt lắm, khí tức cũng là có cùng nguồn gốc. Không cần phải nói, đây chính là xa quái xảo huyệt mầm móng. Xem ra, hạt giống này khoảng cách thành thục giống như không xa. Tại cách đó không xa, có một viên người trưởng thành đầu lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh chú thành viên cầu. Viên này viên cầu cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tản ra tinh thuần đến cực điểm linh khí. Lấy Mạnh Trương nhãn lực liếc mắt một cái liền nhận ra viên này viên cầu chính là mình đau khổ truy tìm linh thủy. Mấy đầu nhị giai xa quái, chính thủ hộ ở bên cạnh. Trông thấy xông tới Mạnh Trương bọn họ, lập tức liền điên cuồng đánh tới. Ở phía xa, còn có càng nhiều xa quái, chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới. Biết tình huống khẩn cấp, không thể trì hoãn quá lâu, Mạnh Trương hét lớn một tiếng, liền toàn lực xuất thủ. Kim Sảo Nhi lần nữa phóng ra một trương ngụy tam giai phù lục, đem kia vài đầu nhào tới nhị giai xa quái đánh bay ra ngoài. Mạnh Trương bắt lấy cơ hội tốt, vọt tới linh thủy bên cạnh. Hắn tay lấy ra che lấp sóng linh khí phù lục, thiếp phía trên linh thủy, sau đó đem nó thu vào. Mà Tuyệt Ảnh vọt tới viên kia xa quái xảo huyệt hạt giống trước mặt, huy động múa phong tiên, hung hăng một trận quật. Đem viên kia còn không có thành thục hạt giống, đánh chia 5 xẻ 7. Sau đó nàng chọn lựa mấy cái hoạch tâm bộ phận, thu vào chữ vật đại bên trong. Bọn họ làm xong đây hết thảy, từ từng cái phương hướng tiếp viện tới hải lượng xa quái, đã xông lại. Ba người hợp lực, vanh ra một lỗ hổng, liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Sao huyệt hạt giống bị hủy, linh thủy bị đoạt, bốn phía hộ vệ xa quái đều nhao nhao như bị điên, liều mạng lao đến. Mạnh Trương ba người đạt được mục đích, đương nhiên sẽ không ở nơi này ở lâu. Bọn họ một đường báo táp đột tiến, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Mạnh Trương trên thân ngụy tam giai phủ lục không nhiều, nhưng là phổ thông nhị giai phủ lục không ít. Thái Ất Môn có Dương Tuyết Di như thế một cái ưu tú nhị giai chế phụ sư, tại phù lục cung ứng phương diện còn có thể cơ bản cam đoan. Thật nhiều trương nhị giai phù lục hướng về khắp nơi phóng ra, tạm thời đánh lui vọt tới xác quái, ngạnh sinh sinh giết ra một cái thông đạo. Ba người trải qua một phen khổ chiến về sau, rốt cục giết mặc xác quái chặn đường, từ lòng đất chạy ra, đi tới trên mặt đất. Chương 418, lẫn nhau tính toán. Mạnh Trương ba người đoạt được linh thủy, bắt đầu hướng về mặt đất phá vòng vây thời điểm, Diệp Phi Phàm liền đã cảm ứng được. Ba người bọn họ phá vây, dẫn tới vô số xa quái truy kích, làm ra động tĩnh quá lớn, căn bản là không cách nào ẩn tàng. Liền ngay cả nguyên bản chặn đường Diệp Phi Phàm xa quái, đều có thật nhiều xông về Mạnh Trương đám người phương hướng. Diệp Phi Phàm động tác cũng rất nhanh, hắn mấy cái thoát khỏi đang cùng mình giao thủ xa quái, hướng về Mạnh Trương ba người di động phương hướng bay đi. Mạnh Trương ba người mới từ lòng đất thoát ra đến, đằng sau liền có phô thiên cái địa xa quái bầy đuổi sát theo. Bọn họ tranh thủ thời gian hướng về nơi xa bay đi, nhóm lớn xa quái ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi Phàm cũng từ lòng đất chui ra. Hắn trông thấy phương xa động tĩnh, cũng vô thanh vô tức đi theo. Những hộ vệ này xào huyệt hạt giống xa quái, đuổi một trận về sau, liền mất dấu Mạnh Trương bọn họ. Ngược lại là Diệp Phi Phàm một mực theo sát ở phía sau, không có chút nào buông lỏng. Trong ba người, Kim Sảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh tốc độ phi hành, cũng không sánh nổi Diệp Phi Phàm. Coi như Mạnh Trương, cũng không dám nói nhất định có thể thoát khỏi Diệp Phi Phàm. Cho nên, bay ra ngoài rất dài một đoạn khoảng cách, xác định thoát khỏi xa quái về sau, ba người bọn họ liền ngừng lại, quay người nhìn qua chính đuổi sát không buông Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm tại Mạnh Trương ba người trước mặt cách đó không xa đình chỉ tiến lên, ý cười doanh nhưng nhìn qua Mạnh Trương. Lão đệ, làm sao không chạy? Là bay không nổi. Vẫn cảm thấy không cần thiết tiếp tục bay. Nói đến cũng có chút ý tứ, Diệp Phi Phàm cùng Mạnh Trương đánh qua mấy lần quan hệ, lần này càng là song phương hợp tác cướp đoạt linh thủy. Nhưng là hắn thế mà một mực không biết Mạnh Trương tính danh cùng lai lịch. Đương nhiên, những này đều đã không trọng yếu. Trong mắt hắn, Mạnh Trương đã trên cơ bản chẳng khác gì là một người chết. Dựa theo song phương ước định, vô luận là ai đạt được linh thủy, tiếp xuống liền hẳn là chia cắt phân đoạn. Không biết là vô tình hay là cố ý, hai cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa. Đều tận lực không có chuyện nói rõ trước như thế nào chia cắt linh thủy. Diệp Phi Phàm, ngươi người này quá mức ti tiện. Ta là sẽ không để cho ngươi có cơ hội lợi dụng linh thủy đột phá kim đan kỳ, miễn cho ngươi ngày sau làm hại một phương. Mạnh Trương nghĩa chính tử nghiêm nói. Một bên nói, Mạnh Trương một bên lấy ra một thanh trong lòng đất thời điểm, liền nhiễm phía trên linh thủy cho bụi, tiện tay ném về Diệp Phi Phàm. Phân ngươi một chút linh thủy phía trên cho bụi, cũng coi là chia cắt, Mạnh Trương nhưng không có nuốt lời. Diệp Phi Phàm trên mặt ý cười không thay đổi, đối với Mạnh Trương cử động, hắn sớm có đoán trước. Đám này tự cho là đúng tu sĩ chính đạo, luôn một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, nhưng căn bản không che giấu được bọn họ tham lam nội tâm. Tại Diệp Phi Phàm dự định bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có trông cậy vào Mạnh Trương bọn họ biết thành thành thật thật đem linh tụy phân cho chính mình. Thế nào, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt? Chúng ta thế nhưng là có ba cái, ngươi chỉ là lẻ loi một mình. Mạnh Trương khinh thường nói. Diệp Phi Phàm thích nhất làm, chính là tra tấn những đại gia tộc này xuất thân tu sĩ. Hắn muốn nhìn lấy đối phương từ đắc ý đến tuyệt vọng. Nếu như chỉ có Diệp Phi Phàm một người, hắn coi như ỷ vào một thân quỷ dị bí pháp, có thể thắng qua Mạnh Trương ba người, lại hơn phân nửa không có cách nào lưu bọn hắn lại. Đương nhiên, Diệp Phi Phàm cũng chưa từng có trông cậy vào tự mình một người liền có thể lưu lại đối phương. Diệp Phi Phàm tiện tay hướng lên bầu trời bắn ra một đạo bay phủ. Bay phủ thẳng tắp bay lên không trung. Sau đó ầm vang nổ tung. Một đạo sáng chói thất thải quang mang hiện lên, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo không ngừng biến hóa sắc thái thải sắc quang mang, chỉ rõ nơi này. Đang hành động trước đó, Diệp Phi Phàm liền đã liên hệ quen biết ma đạo tu sĩ, để bọn hắn sớm tại phụ cận mai phục. Những này ma đạo tu sĩ không nguyện ý bạch bạch trợ giúp Diệp Phi Phàm cướp đoạt linh thủy, nhưng lại đối săn giết ngoại lai tu sĩ, rất là mưu cầu danh lợi. Coi như không phải giúp Diệp Phi Phàm một tay, bọn họ gặp gỡ ngoại lai tu sĩ, đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Thu được Diệp Phi Phàm tín hiệu về sau, bọn họ khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Mà lấy Diệp Phi Phàm thực lực, muốn chăm chú cuốn lấy Mạnh Trương bọn họ, cũng không phải là việc khó. Nguyên lai, ngươi trong bóng tối mai phục giúp đỡ a, khó trách tự tin như vậy. Đáng tiếc, ta cũng có được giúp đỡ. Mạnh Trương chấn định nói. Diệp Phi Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Tại bên trong tử vong sa hải, ngoại trừ sa quái bên ngoài, khó chơi nhất chính là ma đạo tu sĩ. Liền ngay cả quỷ đạo tu sĩ gặp gỡ ma đạo tu sĩ, đều muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ là một ba ngoại lai tu sĩ, nhiều nhất bất quá là trúc cơ viên mãn. Mặc kệ tới nhiều ít người, đều sẽ biến thành tử vong sa hải vong hồn. Mạnh Trương phảng phất không có trông thấy Diệp Phi Phàm phản ứng, cũng rất là nhàn nhã. Trên thực tế, Mạnh Trương giúp đỡ, thật đúng là trước một bước đến. Ở phương xa, truy điện thân hình xa so với bình thường phải lớn, nhìn qua phi thường bắt mắt, tới lúc gấp rút nhanh bay về phía nơi này. Tại truy điện đằng sau, có một đám quỷ đạo tu sĩ theo đuổi không bỏ. Diệp Phi Phàm trông thấy đám kia quỷ đạo tu sĩ, trên mặt nguyên bản nụ cười tự tin toàn bộ biến mất không thấy. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc ấy vì làm yên lòng Mạnh Trương, hắn nhưng là lập xuống qua quỷ thể, đoạt được linh tủy về sau, chỉ cần có quỷ đạo tu sĩ xuất hiện tại mình cùng Mạnh Trương trước mặt, hắn nhất định phải toàn lực đánh giết xuất hiện quỷ đạo tu sĩ. Diệp Phi Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà thật sự có một đám quỷ đạo tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này, Diệp Phi Phàm bắt đầu rời lên tảng đá nện chân của mình. Vi phạm quỷ thể hậu quả đáng sợ đến cỡ nào, Diệp Phi Phàm trong lòng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nói đến, Diệp Phi Phàm cũng là một cái phi thường quả quyết nhân vật kiêu hùng. Sát phạt quyết đoán, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tại nhìn thấy quỷ đạo tu sĩ không lâu sau, trong lòng liền có quyết định. Hắn bỏ xuống ở đây Mạnh Trương ba người, chủ động đón quỷ đạo tu sĩ bay đi. Đám kia quỷ đạo tu sĩ đều biết Diệp Phi Phàm, trông thấy hắn từ bên này bay tới, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có bao nhiêu phòng bị. Song phương sắp tiếp xúc thời điểm, Diệp Phi Phàm đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp đối bọn này quỷ đạo tu sĩ hạ sát thủ. Quỷ đạo tu sĩ hàng năm sinh hoạt tại tu chân giới các phương tu sĩ truy sát bên trong, tính cảnh giác luôn luôn rất cao. Coi như đối mặt Diệp Phi Phàm vị này có thể xưng là bằng hữu người quen, đều không có quá mức buông lỏng. Ngoại trừ ban đầu được đánh lén ăn một chút thua thiệt, kịp phản ứng về sau, bọn họ liền cùng Diệp Phi Phàm đấu trở thành một đoàn. Kinh sợ không thôi quỷ đạo các tu sĩ, ra tay đồng dạng không có lưu tình chút nào. Thừa dịp quỷ đạo tu sĩ cùng Diệp Phi Phàm kịch chiến, truy điện tranh thủ thời gian bay tới cùng Mạnh Trương ba người tụ hợp. Bọn họ không còn tiếp tục ở chỗ này dừng lại, hướng về rời đi tử vong xa hải phương hướng bay mất. Đang hành động trước đó, Mạnh Trương liền phái ra linh sủng của mình truy điện. Quỷ đạo tu sĩ hành tung vẫn tương đối dễ dàng phát hiện. Truy điện phát hiện một đám quỷ đạo tu sĩ về sau, lập tức xông đi lên một trận loạn đả. Quỷ đạo tu sĩ xưa nay âm tàn độc ác, được truy điện như thế chủ động khiêu khích, lập tức liền bị dẫn động, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lấy truy điện tốc độ, bọn này quỷ đạo tu sĩ chẳng những đuổi không kịp hắn, ngược lại được hắn dẫn, ở chung quanh vòng quanh. Mạnh Trương thành công đoạt được linh tủy đào tẩu về sau, dựa vào linh sủng cùng chủ nhân ở giữa đặc thù cảm ứng, truy điện đem bọn này quỷ đạo tu sĩ chủ động dẫn đi qua. Chương 419, chuẩn bị kết đan. Diệp Phi Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì truy điện âm thầm theo dõi độc tâm ma, để Mạnh Trương phát hiện mình cùng ma đạo tu sĩ quan hệ, trước đó liền có phòng bị. Tại Diệp Phi Phàm muốn lợi dụng tin tức không đối xứng tính toán Mạnh Trương thời điểm, Mạnh Trương lại trái lại chuẩn bị tính toán hắn. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, mặc dù Mạnh Trương ba người đều tham gia chiến đấu, không cách nào phân thân. Nhưng là Mạnh Trương lại đã sớm phái ra linh sủng truy điện, đi trêu chọc quỷ đạo tu sĩ, đem nó dẫn dụ tới. Đợi đến quỷ đạo tu sĩ xuất hiện trong mắt hắn thời điểm, nếu là hắn không muốn vi phạm quỷ thể, nhất định phải toàn lực đánh giết đối phương. Cứ như vậy, Mạnh Trương ba người chẳng những tùy tiện thoát khỏi Diệp Phi Phàm dây dưa, ngược lại đem Diệp Phi Phàm đưa vào hiểm địa. Luôn luôn tinh thông tính toán, thích đi hiểm làm hiểm Diệp Phi Phàm, lần này xem như thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rời lên tảng đá nện chân của mình, ngược lại được đối thủ tính toán. Về phần Diệp Phi Phàm có thể thành công hay không đánh giết đám kia quỷ đạo tu sĩ, kia Mạnh Trương nhưng không có nhàn tâm chậm rãi quan tâm. Đợi đến cùng Diệp Phi Phàm cấu kết ma đạo tu sĩ đổi tới, chỉ sợ lại sẽ thêm xuất rất nhiều mới biến số tới. Nói đến, Mạnh Trương lần này có thể thành công đoạt được linh thủy, phản tính Diệp Phi Phàm một thanh, hắn linh sủng truy điện, thế nhưng là cư công chí vĩ. Mạnh Trương lúc trước chỉ là nhất thời tùy hứng, nhận sức chiến đấu thấp, nhìn như tác dụng không lớn linh sủng truy điện. Thế nhưng là không nghĩ tới, truy điện lại là tại thời khắc mấu chốt, giúp đại ân. Mạnh Trương ba người rời đi nơi đó về sau, liền trực tiếp hướng về tử vong xa hải bên ngoài bay đi. Mục đích đã đạt thành, ba người ai cũng không có tâm tư ở chỗ này tiếp tục chờ lâu. Mạnh Trương đạt được linh thủy, kết đan có hy vọng. Mà Tuyệt Ảnh đạt được xa quái xảo huyệt hạt giống bộ vị trọng yếu, cũng là đạt đến mục đích. Kim Xảo Nhi trải qua như thế một phen những việc trải qua, đồng dạng học được rất nhiều việc. Rời đi tử vong xa hải trên đường, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Không biết vì cái gì, bọn họ trên đường tao ngộ rất nhiều ngăn chặn. Tới thời điểm, đều chưa bao giờ gặp nhiều như vậy xa quái. Lúc trở về, đơn giản giống như chủ động vọt vào xa quái trong đám, trên đường đi gặp được vô số xa quái chặn đường. Từng đội xa quái ngăn cản ba người đường đi, càng thành công hơn 7 kết đội xa quái, từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Ba người lại chiến lại đi, không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu, toàn lực hướng về tử vong xa hải bên ngoài bỏ chạy. Bọn họ đoạn đường này đi tới, thật sự là lực cản trung điệp, vô cùng gian nan. Những việc trải qua nhiều phiên khổ chiến, ba người cơ hồ hao hết trên người át chủ bài, mới cuối cùng đi tới tử vong xa hải biên giới. Mạnh Trương tốn hao giá tiền rất lớn mua 2 tấm ngụy tam giai phụ lục, trước đó dùng một trường, mặt khác một trường cũng không thể không dùng xong. Kim Xảo Nhi cùng Tuyệt Ảnh trên thân, bảo mệnh đồ tốt không ít, đều không thể không từng cái thi triển đi ra. Mạnh Trương lại một lần nữa là có Kim Xảo Nhi cái này tiểu phú bà đồng hành mà cảm thấy may mắn. Nếu như là Mạnh Trương một người tiến vào tử vong xa hải, không có Tuyệt Ảnh cùng Kim Xảo Nhi hai nữ. Hắn không những cái khó lấy đoạt được linh thủy, mà lại làm không tốt còn không thể từ bên trong tử vong xa hải. Toàn thân trở ra. Đương vượt qua cuối cùng một khoảng cách, triệt để thoát ly tử vong xa hải thời điểm, ba người đều rốt cục thở dài một hơi. Vốn là còn một đoàn xa quái ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng đã đến tử vong xa hải cùng vô tận xa hải chỗ giao giới, nơi đó phảng phất có một đạo bức tường vô hình, đem những này xa quái toàn bộ ngăn cản tại tử vong xa hải kia một bên. Vô số xa quái mãnh liệt vọt tới. Cái sau nối tiếp cái trước. Nhưng đã đến chỗ giao giới, lại từng cái đột nhiên dừng bước, rơi thất linh bắt lạc. Trông thấy một màn này hiếm thấy cảnh tượng, ba người tâm tình đều trở nên dễ dàng hơn. Lần này tử vong xa hải chuyến đi, ba người đều xem như gặp may mắn. 3 phần thực lực, 7 phần vận khí, để tất cả mọi người không có không công mà lui. Tại bên trong tử vong xa hải, những việc trải qua thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng là ba người lại có loại vượt qua 5 tháng dài đằng đằng cảm giác. Trên đường đi gặp phải các loại gian nan hiểm trở, nhiều lần chiến đấu kịch liệt, còn đã từng lâm vào hiểm cảnh. Ba người hao tổn to lớn, đều có chửa tâm đều mệt cảm giác. Bất quá, từ đối với tử vong xa hải kiêng kỵ, ba người vẫn là mạnh kéo lấy mỏi mệt chi thân, xa xa rời đi tử vong xa hải cùng vô tận xa hải chỗ giao giới, triệt triệt để tiến vào vô tận xa hải nội bộ. Ba người đều không phải là dây dưa dài dòng người, bởi vì đều có chuyện quan trọng mang theo, một phen nói chuyện lâu về sau, liền riêng phần mình tách ra. Kim Xảo Nhi một người trở về xảo thủ môn. Nàng hiện tại thế nhưng là xảo thủ môn trụ cột. Lần này một người rời đi lâu như vậy, khẳng định chậm trễ không ít sự tình, trong môn còn không biết có bao nhiêu sốt ruột. Nơi này mặc dù khoảng cách Thái Ất môn không xa, nhưng là Mạnh Trương nhưng không có trở về tâm tư. Vì lý do an toàn, chủ yếu là vì phòng bị Phi Hồng Tông, hắn là sẽ không ở Thái Ất môn bên trong kết đan. Dựa theo hắn rời đi Thái Ất môn trước đó chế định kế hoạch, tại không có thành công kết đan trước đó, hắn là sẽ không trở về Thái Ất môn. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh chỉnh đốn một phen, liền hướng về vô tận xa hải bên ngoài bay đi. Hai người ẩn tàng dấu vết hoạt động, vụng trộm rời đi xảo thủ môn lãnh địa. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh hai người, cơ hồ là ban ngày nằm đêm suốt, toàn lực bảo trì dấu vết hoạt động bí ẩn. Bọn họ hao tốn một chút thời gian, mới vượt qua Phi Hồng Tông lãnh địa, rời đi vô tận xa hải, tiến vào Đại Phong Thành lãnh địa bên trong. Trở lại Đại Phong Thành về sau, bởi vì trên thân mang theo linh tủy như vậy trọng bảo, Mạnh Trương cũng không có tâm tư đi liên hệ Cổ Nguyệt gia tộc. Tuyệt Ảnh tại Cửu Khúc Minh nhiều năm như vậy, vẫn là thành lập không ít con đường. Nàng thụ Mạnh Trương ủy thác, bắt đầu là Mạnh Trương tìm kiếm một cái đầy đủ bí ẩn cùng an toàn nơi bế quan. Bởi vì có được linh thủy, không còn cần mượn dùng tam giai linh mạch. Cho nên Mạnh Trương không hề bị đến hạn chế, có thể cung cấp lựa chọn bế quan địa điểm phạm vi liền lớn. Cuối cùng, Tuyệt Ảnh tại Ngọc Kiếm môn phụ cận, lựa chọn một cái sơn cốc bí ẩn, xem như Mạnh Trương nơi bế quan. Sơn cốc này ở vào một đầu linh mạch cấp 2 phía trên, là thuộc về Ngọc Kiếm môn trực tiếp quản lý một chỗ sản nghiệp. Bởi vì nơi này linh khí coi như dồi dào, mà lại vị trí vắng vẻ, phi thường thanh tĩnh. Cho nên Ngọc Kiếm môn phương diện, ở chỗ này thành lập rất nhiều độc lập trang viên, dùng cho thuê cho các lộ tu sĩ sử dụng. Lấy Ngọc Kiếm môn tại Cửu Khúc Minh địa vị, vô luận là liên minh bên trong vẫn là liên minh bên ngoài, đều không có tu sĩ dám tùy tiện trêu chọc. Giống Ngọc Kiếm môn dạng này kiếm tu môn phái, xưa nay cường hoành bá đạo, sát tính 10 phần, lực uy hiếp đủ cường đại. Ngọc Kiếm Môn sản nghiệp, phương diện an toàn vẫn là có cam đoan. Mà lại lấy Ngọc Kiếm Môn tu sĩ cao ngạo, coi như phát hiện Mạnh Trương tại chính mình sản nghiệp bên trong kết đan, cũng sẽ không dễ dàng quấy nhiều hắn. Mạnh Trương chuyển tới nơi này, hao tốn thật lớn một món linh thạch, thuê lại một cái vắng vẻ nhất trang viên. Lấy Ngọc Kiếm Môn kim tự chiêu bài, hắn chỉ cần ở tại trang viên bên trong, cũng không cần lo lắng sẽ có người tới cửa quấy rối. Vì vạn toàn lý do, Tuyệt Ảnh cũng đi cùng ở lại, là Mạnh Trương hộ pháp. An định lại về sau, Mạnh Trương cũng không có vội vội vàng vàng liền bắt đầu xung kích kim đan. Mà là trước trải qua một phen thời gian dài chỉnh đốn, khôi phục mình tại tử vong xa hải hao tổn, chậm rãi khôi phục tình trạng. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu cẩn thận đọc cùng lĩnh ngộ tiền bối tu sĩ kết đan thời điểm quá trình, chậm rãi tích lũy kinh nghiệm. Chương 420, Cựu nhân. Mênh mông vô bờ đại sa mạc bên trong, một nam một nữ hai tên tu sĩ chính riêng phần mình cưỡi một đầu xích vụ ứng, tại mặt trời đã khuất tiến lên. Cái này hai tên tu sĩ, chính là Mạnh Trương nhị đệ tử An Tiểu Nhiễm cùng tam đệ tử An Mặc Nhiên. Mạnh Trương rời đi Thái Ất Môn ra ngoài dạo chơi đã không sai biệt lắm 10 năm. Lấy trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên, thời gian 10 năm kỳ thật không hề dài. Hơn nữa cách mở trước đó, Mạnh Trương đối với trong môn phái cũng từng có an bài. 10 năm qua, trưởng môn đại đệ tử Ngưu Đại Vi chủ quản Thái Ất Môn sự vụ ngày thường, các phương diện đều là ngay ngắn rõ ràng, từ trên xuống dưới đều phi thường hài lòng. Tại 10 năm này bên trong, Thái Ất Môn phát triển không ngừng, thực lực càng phát ra cường đại, trong môn lại ra mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhất là đan đường đường chủ Trương Oánh Oánh phục dụng tiểu trúc cơ đan thành công trúc cơ về sau, rất thuận lợi tiến giai thành nhị giai luyện đan sư. Cứ như vậy, ngoại trừ phụ thuộc Thạch Trường Thanh bên ngoài, Thái Ất Môn bản thân cũng có được luyện chế nhị giai đan dược năng lực. Mặc dù tạm thời không cách nào thu thập được luyện chế trúc cơ đan vật liệu, nhưng là luyện chế tiểu trúc cơ đan vật liệu còn có thể miễn cưỡng tính đến. Hiện tại Thái Ất Môn chẳng những có thể là trong môn đệ tử cung cấp tiểu trúc cơ đan, còn có thể bán ra chút ít tiểu trúc cơ đan cho quan hệ mật thiết gia tộc phụ thuộc. Về phần phục dụng tiểu trúc cơ đan sau không cách nào tiến giai kim đan kỳ thiếu hụt, không có mấy cái tu sĩ sẽ quan tâm. Toàn bộ vô tận sa hải bên trong, ngàn vạn tu sĩ, có thể có mấy người có cơ hội tiến giai kim đan kỳ. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, có thể tiến giai trúc cơ kỳ chính là cả đời mộng tưởng rồi. Mạnh Trương sớm đã đem tiểu trúc cơ đan thiếu hụt đem ra công khai, nhưng cầu lấy tiểu trúc cơ đan tu sĩ vẫn nối liền không dứt. Tại Thái Ất Môn bên trong, dựa theo Mạnh Trương lúc trước lập hạ quy củ, chỉ cho phép hạ phẩm linh căn tư chất tu sĩ hối đoái tiểu trúc cơ đan. Trung phẩm trở lên linh căn tư chất tu sĩ, tuyệt đối không cho phép phục dụng tiểu trúc cơ đan trúc cơ. Nhìn như bất cận nhân tình quy củ, nhưng thật ra là vì môn phái phát triển lâu dài cân nhắc. Mà lại Thái Ất Môn bên trong môn nhân đông đảo, nhưng là trung phẩm linh căn tư chất tu sĩ, cũng bất quá giải rác mấy người, ảnh hưởng kỳ thật không lớn. An Tiểu Nhiễm cùng đệ đệ An Mặc Nhiên lần này đi ra ngoài, mục đích là vì một chỗ tiền bối tu sĩ lưu lại đạo phủ. Những này tiền bối tu sĩ cùng An gia tổ tiên rất có nguồn gốc. Khi tọa hóa trước đó, đem chính mình động phủ chỗ nói cho ngay lúc đó. An gia gia chủ. Tại cái này về sau, An gia cơ hồ mỗi một thời đại đều có kiệt xuất tu sĩ, tiến về chỗ này động phủ, ý đồ thu được tiền bối lưu lại cơ duyên. Vị tiền bối này ánh mắt rất cao, không nguyện ý chính mình chuyển thừa rơi xuống người tầm thường trong tay. Cho nên trong động phủ thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm tu sĩ, mới có thể thu hoạch được hắn lưu lại chuyển thừa. Trước đó An gia có không ít tu sĩ đã từng tiến về chỗ kia động phủ, nhưng là trên cơ bản thu hoạch giải rác, đoạt được có hạn. An gia năm đó gia chủ An Lỗi tại An gia biến đổi lớn, phát giác mình không cách nào trưởng không thế cục về sau, liền đem một chút tiền đồ rộng lớn An gia tu sĩ âm thầm đưa tiễn. An Tiểu Nhiễm cùng đệ đệ An Mặc Nhiên bị đưa đi trước đó, An Lỗi chính miệng nói cho An Tiểu Nhiễm liên quan tới tòa động phủ này bí mật. Từ đó về sau, An Tiểu Nhiễm liền đem bí mật này giấu ở trong lòng, chưa từng có tiết lộ qua. Bái nhập Thái Ất Môn về sau, Mạnh Trương cũng không ham đồ đệ bí mật, chưa từng có chủ động nghe qua. Bởi vì đây là gia tộc lưu lại bí mật, An Tiểu Nhiễm cũng không có nói cho trong môn. Phía trước đoạn thời gian, An Tiểu Nhiễm luyện khí kỳ viên mãn, bắt đầu chuẩn bị xung kích trúc cơ kỳ. Lấy nàng tư chất, coi như không dùng trúc cơ đan, cũng có rất lớn nắm chắc có thể trúc cơ thành công. Bất quá vì vạn toàn lý do, nàng vẫn là muốn làm nhiều một chút chuẩn bị. Hiện tại Thái Ất Môn quy mô càng lúc càng lớn, các loại quy củ cũng càng thêm nghiêm ngặt. Nàng liền xem như trưởng môn nhân thân truyền đệ tử, cũng đồng dạng cần tốn hao đầy đủ môn phái thiện công mới có thể cầm hối đoái trúc cơ đan. An Tiểu Nhiễm tích lũy môn phái thiện công còn thiếu rất nhiều, tâm cao khí ngạo nàng lại không nguyện ý tiếp nhận sư huynh Lưu Đại Vi giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, nàng nghĩ đến chỗ này tiền bối tu sĩ lưu lại động phủ. Nếu như có thể từ trong động phủ thu hoạch được lớn thu hoạch, nói không chừng có thể từ môn phái bên trong đổi lấy đầy đủ thiện công. Thế là, An Tiểu Nhiễm kêu lên đệ đệ An Mặc Nhiên, cùng một chỗ tiến về tòa động phủ này. Tòa động phủ này ở vào vô tận xa hải phía tây, Phi Hồng Tông lãnh địa bên trong. Tỷ đệ hai người ngồi cưỡi xích vụ ưng, một đường bay đến mấy ngàn dặm, hao tốn rất nhiều khí lực, mới tìm được tòa này tiền bối lưu lại động phủ. Tỷ đệ hai người tiến vào động phủ về sau, bằng vào siêu phàm tư chất cùng không tầm thường nội tính, trải qua một phen ma luyện, qua năm quan chém sáu tướng, rốt cục thông qua tiền bối lưu lại khảo nghiệm, đạt được tiền bối lưu lại truyền thừa. Trải qua lần này những việc trải qua, tỷ đệ hai người đều trở nên thành thục rất nhiều. Nhất là An Tiểu Nhiễm, tu vi trở nên càng thêm viên mãn, khoảng cách trúc cơ kỳ thêm gần. Trong động phủ chậm trễ một tháng, tỷ đệ hai người cuối cùng là thu hoạch lớn mà xuất. Khi bọn hắn vừa mới rời đi động phủ, còn chưa kịp triệu hoán xích vụ ứng, một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt hai người. Một tên bề ngoài nho nhã, khí chất ôn hòa trung niên tu sĩ, từ phi thuyền bên trong bay ra, bay đến hai người đỉnh đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem hai người. Tăng Kiệt Hùng. An Tiểu Nhiễm trong miệng tung ra ba chữ, trong giọng nói có không nói ra được hận ý. Tốt chất nữ, chúng ta thế nhưng là nhiều năm rồi không thấy. Thời gian một cái nháy mắt, ngươi cũng đã lớn như vậy. Tăng Kiệt Hùng cười nhẹ nhàng nói. Năm đó An gia biến đổi lớn, Tăng Kiệt Hùng trưởng khống An gia, làm cho An Tiểu Nhiễm tỷ đệ không thể không chạy. Về sau, Tăng Kiệt Hùng càng là chỉ thị đạo phỉ đuổi giết bọn hắn. Nếu như không phải vừa lúc Mạnh Trương xuất hiện, hậu quả hơn phân nửa thiết tưởng không chịu nổi. Đối với cái này đại cựu nhân, An Tiểu Nhiễm nhiều năm qua chưa từng có quên qua. Tại kế hoạch của nàng bên trong, chờ đến tự mình tu luyện có thành tựu, liền sẽ giết trở lại An gia, đường đường chính chính đánh bại cái này đại cựu nhân, đoạt lại An gia hết thảy. Bất quá, nàng chưa từng có nghĩ đến, mình cùng đệ đệ, sẽ ở lúc này, nơi này, được Tăng Kiệt Hùng ngăn lại. Nơi này, thế nhưng là An gia đại bí mật, chỉ có An gia dòng chính tộc nhân, mới có thể biết. Chẳng lẽ nói, An gia dòng chính tộc nhân bên trong, có người phản bội gia tộc, đầu nhập vào gia hỏa này. Tăng Kiệt Hùng phảng phất biết An Tiểu Nhiễm trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn đối kia chiếc phi thuyền làm một thủ thế. Mấy tên An Tiểu Nhiễm hết sức quen thuộc tu sĩ, liền từ phi thuyền trên nhảy ra ngoài. Bọn họ nhìn xem An Tiểu Nhiễm tỷ đệ, ánh mắt đều có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng bọn họ. Tốt chất nữ, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi những này thúc thúc bá bá, đều đã thành thành thật thật là lao phu cống hiến sức lực. Ngươi chỉ cần đem từ tòa kia trong động phủ thu hoạch được đồ vật giao ra, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi mơ tưởng. An Tiểu Nhiễm không cần suy nghĩ liền một tiếng cự tuyệt. Lúc trước thiết hạ tòa động phủ này tiền bối bản sự rất lớn, chẳng những ngoại nhân khó mà cưỡng ép tiến vào tòa động phủ này, chính là An gia tộc nhân, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm của hắn, đồng dạng không cách nào từ trong động phủ được cái gì thu hoạch. Nếu như là có cường đại tu sĩ muốn ỷ vào tu vi cưỡng ép đánh vỡ tòa động phủ này, vậy liền sẽ ngọc đá cùng vỡ, triệt để hủy đi tất cả di vật. Chương 421, đánh gãy. Từ khi tại Nem Chính, An gia tộc nhân khẩu bên trong, biết tòa này tiền bối động phủ chỗ về sau, Tăng Kiệt Hùng nhiều lần ý đồ xâm nhập trong đó, thu hoạch được bên trong truyền thừa. Nhưng là lấy tư chất của hắn cùng nộ tính, thử rất nhiều lần, đều không thể thông qua tiền bối lưu lại khảo nghiệm. Hắn lo lắng dẫn tới người khác ngấp nghé, cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm những người khác trợ giúp. Thế là, hắn một mặt nghĩ hết biện pháp, ý đồ phá giải trong động phủ cấm chế, vòng qua những cái kia khó chơi khảo nghiệm. Một mặt khác, cũng phải người giám thị bí mật nơi này, nhìn phải chăng có lưu lạc bên ngoài An gia tộc người, tới đây thăm viếng động phủ. Hơn một tháng trước đó, An gia tỷ đệ hai người tới động phủ nơi này thời điểm, liền được âm thầm người giám thị phát hiện, sau đó đem tin tức thông truyền trở về. An gia tỷ đệ thu hoạch được truyền thừa từ trong động phủ ra, chờ ở bên ngoài đã lâu Tăng Kiệt Hùng, trực tiếp đem bọn hắn ngăn lại. An Tiểu Nhiễm cự tuyệt, để Tăng Kiệt Hùng sắc mặt biến đổi. Tốt chất nữ, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão phu kiên nhận thế nhưng là có hạn, sẽ không một mực tốt như vậy nói chuyện. Lời còn chưa dứt, một đạo thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp bách lấy tỷ đệ hai người. An Tiểu Nhiễm cùng An Mặc Nhiên hai người yên lặng ngăn cản được đạo này cường đại uy áp, cắn răng khổ chống đỡ, không nói một lời. Hai người tại Thái Ất môn luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, đều gọi được số một số hai cường giả, mà lại trên thân còn có trong môn trưởng lão ban thưởng bảo mệnh phụ lục. Nhưng là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa to lớn tu vi khoảng cách, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Coi như tỷ đệ hai người liều lên mạng nhỏ, đều khó mà vượt cấp khiêu chiến. Trông thấy An Tiểu Nhiễm cùng An Mặc Nhiên lại có thể tại dạng này uy áp phía dưới đều không cúi đầu, Tăng Kiệt Hùng sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn đã quyết định ra tay độc ác, phế bỏ hai tỷ đệ tu vi, đem bọn hắn bắt giữ về sau, sẽ chậm chậm hỏi tới. Chúng ta là Thái Ất môn đệ tử, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đột nhiên tập kích chúng ta, sư phó là sẽ không bỏ qua ngươi. An Tiểu Nhiễm hung hăng nói. Hừ, Thái Ất Môn, uy phong thật to. Nơi này là Phi Hồng Tông lãnh địa, còn chưa tới phiên các ngươi Thái Ất Môn làm cản. Tăng Kiệt Hùng khinh thường nói. Thái Ất Môn trong những năm này hảo hảo thịnh vượng, trong môn cao nhân xuất hiện lớp lớp, uy danh lan xa. Chỉ dựa vào Tăng Kiệt Hùng khống chế Hạ An gia, hoàn toàn chính xác kém xa tít tắp Thái Ất Môn. Nhưng là đừng quên, An gia thế nhưng là Phi Hồng Tông phụ thuộc. Mà lại Tăng Kiệt Hùng đệ đệ Tăng Kiến Đường, càng là Phi Hồng Tông nội môn đệ tử, tại trong môn địa vị không thấp. Thái Ất Môn mạnh hơn, dám cùng Phi Hồng Tông đối nghịch sao? Tăng Kiệt Hùng coi như đắc tội Thái Ất Môn, chỉ cần có Phi Hồng Tông che chở, Thái Ất Môn cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Tăng Kiệt Hùng đang chuẩn bị xuất thủ, một đạo thâm trầm mà cường đại khí tức từ trên cao bên trong hạ xuống. Khí tức trôi đến, Tăng Kiệt Hùng cảm giác trên thân áp lực đại tăng, có loại không cách nào ổn định thân hình cảm giác. Mà trên mặt đất đau khổ trèo chống An Tiểu Nhiễm cùng An Mặc Nhiên, lại cảm thấy trên thân buông lỏng, áp lực toàn bộ tiêu tán. Một người tu sĩ từ trên cao bên trong hạ xuống, An Tiểu Nhiễm thấy thế cao hứng hô to một tiếng, hậu thổ trưởng lão. Tăng Kiệt Hùng trông thấy đối phương, lại là một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Những năm gần đây bên trong, Thái Ất Môn hai vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, hậu thổ cùng kinh lôi, thế nhưng là làm xuống không ít đại sự, xông ra lớn như vậy thanh danh. Hậu thổ thần tướng vừa xuất hiện, liền khống chế được thế cục. Người nhà đầu này, chính là một bộ quật cường tính tình, sự tình gì đều mình chịu trách nhiệm, không nguyện ý phiền phức người khác. Lần này bản tọa thu được đại sư huynh của ngươi đưa tin, mới kịp thời lần theo tung tích của các ngươi tìm tới nơi này. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu như bản tọa lần này tới chậm một bước, sẽ có hậu quả gì? Giáo huấn xong An Tiểu Nhiễm, hậu thổ nhìn Tăng Kiệt Hùng một chút. Chỉ bằng ngươi những cái kia khinh thị Thái Ất Môn ngôn luận, bản tọa liền không nên buông tha ngươi. Bất quá ngươi vận khí không tệ, đúng lúc gặp bản tọa tâm tình đang tốt. Còn không mau cút đi, đừng cho bản tọa đổi chủ ý. Lấy hậu thổ thần tướng trúc cơ hậu kỳ tu vi, tuy tiện liền có thể đánh chết tại chỗ Tăng Kiệt Hùng. Tăng Kiệt Hùng tự biết không phải là đối thủ, lập tức mang theo kia mấy tên An gia tộc người, ngồi lên phi thuyền, xám xịt rời đi, ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói nhiều một câu. Chúng ta cũng đi thôi, trong môn còn có đại hỷ sự chờ lấy chúng ta đây. Hậu thổ thần tướng nói. Hậu thổ trưởng lão, trong môn có cái gì đại hỷ sự? An Tiểu Nhiễm hỏi. Chờ trở về ngươi sẽ biết. Hậu thổ thần tướng lại tại lúc này bắt đầu bán cái nút. Hậu thổ thần tướng cùng An gia tỷ đệ cùng một chỗ trở về Thái Ất Môn không đề cập tới, bị ép rút đi Tăng Kiệt Hùng, trong lòng cũng rất là tức giận bất bình. Mình ngấp nghé nhiều năm đồ vật, thật vất vả xuất hiện ở trước mắt, lại cứ như vậy chạy trốn. Thái Ất Môn đúng không, hậu thổ đúng không, thật sự là uy phong thật to. Chỉ là một cái trúc cơ tông môn, bất quá nhất thời đắc thế, liền dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Rời đi về sau, Tăng Kiệt Hùng đem giúp một tay hạ đuổi đi, mình chỉ có một người bay về phía Phi Hồng Tông. Phi Hồng Tông Sơn Môn lúc trước được Hỏa Vân Phái Kim Đan chân nhân tập kích hủy diệt về sau, Phi Hồng Tông những trong năm này cũng cố gắng trùng kiến Sơn Môn. Nhưng là đến một lần Phi Hồng Tông đồng thời đứng trước hai tuyến áp lực, thực sự rút không ra cái gì nhân thủ tới. Thứ hai những trong năm này kéo dài chiến tranh, tiêu hao Phi Hồng Tông quá nhiều tài nguyên, để Phi Hồng Tông bây giờ không có dư lực xây dựng rầm rộ, trùng kiến Sơn Môn. Thế là, Phi Hồng Tông nguyên bản Sơn Môn, chỉ là làm một phen thanh lý, một lần nữa dựng lên một chút đơn giản kiến trúc. Mà Phi Hồng Tông nguyên bản rất nhiều trong môn tổ chức, đều di chuyển đến Sơn Môn phụ cận Phi Hồng Thành bên trong. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vừa lúc đến phiên Tăng Kiệt Hùng đệ đệ Tăng Kiến Đường tại Phi Hồng Thành bên trong trực luân phiên. Cho dù Tăng Kiệt Hùng là Tăng Kiến Đường thân ca ca, hay là bỏ ra một phen khí lực, mới gặp được đệ đệ của mình. Đối với cái này cao ngạo em trai thiên tài, Tăng Kiệt Hùng hay là có không ít ý kiến. Tăng Kiến Đường tại Phi Hồng Tông nội địa vị không thấp, nhưng là rất ít trực tiếp trợ giúp Tăng Kiệt Hùng. Nhiều khi, đối mặt Tăng Kiệt Hùng xin giúp đỡ, đều được hắn lấy môn quy hạn chế sợ cự tuyệt. Tăng Kiệt Hùng đã từng muốn đệ đệ Tăng Kiến Đường trợ giúp mình phá giải tòa kia động phủ cấm chế, thu hoạch được tiền bối tu sĩ truyền thừa. Nhưng là cao ngạo Tăng Kiến Đường xuất thân Phi Hồng Tông dạng này Kim Đan tông môn, tự thân có cao minh truyền thừa, căn bản là không nhìn chúng không biết tên tu sĩ lưu lại động phủ. An gia dạng này gia tộc phụ thuộc, có thể có cái gì tốt đồ vật lưu lại. Hắn căn bản không nguyện ý lãng phí thời gian đi một chuyến. Lần này, Tăng Kiệt Hùng thế nhưng là quyết định chủ ý, mặc kệ là quấy rầy hay là cứng rắn cua, hắn đều nhất định phải thuyết phục đệ đệ, mượn dùng Phi Hồng Tông lực lượng áp bách Thái Ất Môn, vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Phi Hồng Tông gia tộc phụ thuộc gia chủ, tại Phi Hồng Tông trên lãnh địa, được Thái Ất Môn tu sĩ ức hiếp, cái này còn có thiên lý hay không? Nếu như Phi Hồng Tông bỏ mặc, kia Phi Hồng Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, như thế nào trấn nhiếp khắp nơi, như thế nào thống ngự vô tận sa hải? Tằng Kiến Đường nhẫn mại tính tình, nghe xong ca ca Tằng Kiệt Hùng thêm mắm thêm muối kể rõ, không đợi Tằng Kiệt Hùng nói xong yêu cầu của mình, hắn cũng không chút nào khách khí đánh gãy đối phương. Hiện tại Thái Ất Môn không thể so với lúc trước, đã không phải là chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Chương 422, thành tựu Kim Đan. Mạnh Trương nhìn qua dưới chân Thái Ất Môn sân môn, trong lòng hào tình vạn trượng, có một loại ngạo thị thiên hạ cảm giác. Không dễ dàng à, lần này kết đan quá trình, đối với lòng tin tràn đầy, làm xong sung túc chuẩn bị Mạnh Trương mà nói, đều là một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến, gặp phải các loại sinh tử khảo nghiệm. Nghĩ đến đây lần xung kích Kim Đan kỳ quá trình, Mạnh Trương đều cảm thấy có mấy phần nghĩ mà sợ. Tại thuộc về Ngọc Kiếm môn chỗ kia trong sân cốc, Mạnh Trương bế quan về sau, chăm chú cảm ngộ có quan hệ kết đan chi thức, đầy đủ hấp thụ tiền bối kinh nghiệm cùng giáo huấn, hao tốn một đoạn thời gian rất dài đến điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi đến hết thệ thỏa đáng, vạn sự sẵn sàng về sau, hắn mới bắt đầu chính thức xung kích Kim Đan kỳ. Trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ, thần hồn, nhục thân, chân khí đều muốn hoàn mỹ không một tì vết, lấy vô cùng kiên định đạo tâm, nghĩa vô phản cố xung kích Kim Đan kỳ. Có thượng phẩm linh căn tư chất cùng siêu cường nộ tính Mạnh Trương, tại dị vãng trong tu luyện, chưa từng có gặp được quá lớn nan quan. Vô luận là tu luyện công pháp không trọn vẹn, còn là tu luyện tài nguyên không đủ vấn đề, hắn đều có thể dựa vào lực lượng của mình chậm rãi vượt qua. Chờ đến thời kỳ toàn thịnh Thái Ất môn truyền thừa, xuất linh Thái Ất môn quật khởi, thu được sung túc tài nguyên về sau, tu vi của hắn càng là tiến triển cực nhanh, một đường đường bằng phẳng. Với hắn mà nói, con đường tu luyện phía trên cái gọi là ngưỡng cửa, cái gọi là bình cảnh, trên cơ bản đều giống như không tồn tại. Hắn không có phục dụng trúc cơ đan, liền tương đối tùy tiện trúc cơ thành công. Tại trúc cơ kỳ về sau tu luyện phía trên, cũng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng, cơ hồ chưa bao giờ gặp trở ngại. Tại tu luyện sau khi, hắn còn có thời gian tu luyện đại diễn thần toán dạng này thiên cơ thuật, trở thành một tên thiên cơ sư. Hắn tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng đồng dạng không có kéo xuống qua năng lực chiến đấu. Tu luyện tiểu thần thông lưỡng nghi thông thiên kiếm cùng các loại bí pháp, để hắn trên chiến trường đại triển thần uy. Từ khi đạp vào con đường tu hành về sau, chưa từng có gặp được quá lớn khó khăn Mạnh Trương, tại đứng trước kết thành Kim Đan quan khẩu, lại gặp thiên đại nan quan. Kết đan cùng trúc cơ khác biệt, luyện khí kỳ tu sĩ xung kích trúc cơ kỳ thời điểm, coi như thất bại, cũng sẽ không đứng trước quá lớn nguy hiểm. Coi như trúc cơ thất bại, nhiều nhất tu vi tổn hao nhiều, thân chịu trọng thương. Rất ít nghe thấy nói có luyện khí kỳ tu sĩ xung kích trúc cơ không thành, ngược lại nộp mạng tình huống. Nhưng là tu sĩ tại kết đan quá trình bên trong, lại đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Làm không tốt, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Kết đan quá trình bên trong các loại khó khăn cũng không nhiều nói, riêng là cái kia đạo lớn nhất quan khẩu, tâm ma cửa ải, liền cơ hồ đem Mạnh Trương vây khốn. Lúc đầu, Mạnh Trương cảm thấy mình tâm trí đã đầy đủ kiên định. Đạo tâm kiên định không thay đổi, tâm linh thông thấu hoàn mỹ, căn bản sẽ không bị ngoại vật sở mê. Nhưng là khi tiến vào tâm ma cửa ải về sau, đối mặt tâm ma quấy phá, trong óc huyễn tượng xuất hiện, để hắn khó phân biệt thật giả. Tu sĩ nếu như được tự thân tâm ma làm cho mê hoặc, lại không thể từ đó giải thoát, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cái gọi là tâm ma, nhưng thật ra là chỉ người trên tinh thần thiếu hụt, tâm hồn sơ hở, bao gồm cừu hận tâm, tham niệm, ý nghĩ sằng bậy, chấp niệm, hoán niệm vân vân. Tại trong lòng mỗi người đều có tâm ma tồn tại. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người đều không cảm ứng được, hoặc là nói cảm ứng được, theo bản năng đem nó bỏ qua. Đợi đến tu sĩ kết đan thời điểm, những này thiếu hụt cùng sơ hở sẽ bị gấp trăm ngàn lần phóng đại. Nguyên bản vô hình vô chất tâm ma cũng sẽ tại tu sĩ thể nội hiện ra. Ở trong quá trình này, tu sĩ một khi nắm chắc không ngừng nội tâm của mình, để tâm ma mất khống chế. Nhẹ thì mất đi tất cả ý thức, hóa thành một đầu không có tự thân ý thức cái xác không hồn. Nặng thì tại chỗ hồn phách ly thể, mệnh tang hoàng tuyển. Tại tâm ma cửa ải bên trong, Mạnh Trương gặp vô số huyễn cảnh, bao gồm hắn kiếp trước cùng kiếp này tất cả những việc trải qua, ý đồ để hắn triệt để xa vào ở trong đó. Vô số cực đoan cảm xúc, thống khổ, cứu hận, phẫn nộ, cuồng hỉ, vui vẻ, tràn ngập tâm linh của hắn. Mạnh Trương tận chính mình lớn nhất ý chí lực, duy trì sau cùng thanh tỉnh, không để cho mình hoàn toàn trầm mê ở những này trong ảo cảnh. Hắn tựa như là vô tận trong bể khổ một chiếc thuyền con, tại cuồng phong sóng lớn bên trong đau khổ kiên trì. Cái này một lá nước chảy bèo trôi nho nhỏ thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu, triệt để lật úp. Nhưng là Mạnh Trương bằng vào mình cứng cỏi đạo tâm, từ đầu đến cuối một mực ổn định cái này thuyền lá nhỏ. Tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong, Mạnh Trương đều duy trì sau cùng lý trí, không để cho mình triệt để trầm luân. Hắn lấy lớn nhất định lực, nắm chắc tâm linh của mình, bắt đầu từ trong ảo cảnh thoát ly, để trong lòng chậm rãi khôi phục thanh minh. Thành công xông qua tâm ma cửa ải về sau, Mạnh Trương tâm linh đạt được trước nay chưa từng có ma luyện, cả người càng là phảng phất thoát thai hoàn cốt. Có trước đó chuẩn bị xong linh thủy, hắn cũng không cần tam giai linh mạch. Hắn nhanh chóng hấp thụ linh thủy bên trong hải lượng linh khí, dung hợp tự thân tinh khí thần tam bảo, thành công kết thành kim đan. Mạnh Trương kết xuất viên này kim đan, viên nhuận vô hạn, khí tức sung mãn. Có như thế phẩm tướng thượng phẩm kim đan, hắn sau này mới có tiến thêm một bước cơ hội. Mạnh Trương kết đan thời điểm, đồng dạng đã dẫn phát mãnh liệt thiên địa dị tượng. Trời quang mây tạnh, vân khí bốc lên, kim quang đại thịnh, hào quang vạn đạo. Trung quanh viện lạc ở giữa vốn là cách nhau rất xa, Mạnh Trương thuê lại căn này viện lạc thì càng là vắng vẻ. Bất quá, mãnh liệt như vậy thiên địa dị tượng, hay là kinh động đến chung quanh hàng xóm cùng Ngọc Kiếm môn ở chỗ này tu sĩ. Những tu sĩ này nhiều nhất bất quá là trúc cơ kỳ, đối mặt kết đan dị tượng cũng không dám lỗ mãng. Cho dù có một hai người hiếu kỳ tu sĩ muốn tới gần quan sát, cũng bị tuyệt ảnh khu trục. Lúc này, Ngọc Kiếm môn ở chỗ này tu sĩ cũng biểu hiện ra đại phái tu sĩ phong phạm. Người ta đã trước đó hao tốn đại lượng linh thạch, thuê lại tòa này viện lạc. Chỉ cần người ta không ở bên trong trắng trợn phá hư, tạo thành ảnh hưởng không tốt, kia vô luận người ta làm cái gì ở bên trong, đều là người ta tự do. Ngọc Kiếm môn tu sĩ, chẳng những không có lý do can thiệp bên trong khách trọ, ngược lại hẳn là cam đoan khách trọ không chịu đến ngoại lai quấy rầy. Có Ngọc Kiếm môn tu sĩ thái độ, Mạnh Trương tại thời khắc sống còn, cuối cùng là không có nhận cái gì quấy rầy, thuận lợi kết đan thành công. Từ đó về sau, Mạnh Trương chính là một tên kim đan chân nhân, những người khác muốn xưng hô hắn một tiếng Mạnh chân nhân. Viên kia người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân linh thủy, thế mà tiêu hao trọn vẹn 2/3. Bởi vì Mạnh Trương còn không có tam giai linh mạch sử dụng, ngày sau cần chậm rãi hấp thụ linh thủy bên trong linh khí, củng cố mình kim đan kỳ tu vi. Kết đan sau khi thành công, Mạnh Trương chủ động xuất quan, đầu tiên là cảm tạ Ngọc Kiếm môn tu sĩ rộng lượng, sau đó đối chung quanh hàng xóm biểu đạt tay náy. Chung quanh hàng xóm đương nhiên là liên xưng không dám, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi Mạnh Trương. Đối với một đám trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội có thể cùng kim đan chân nhân kéo lên giao tình. Hiện tại trơ mắt nhìn một người tu sĩ kết đan thành công, đối phương nhìn qua cũng không phải bất cận nhân tình hạng người, đương nhiên phải thật tốt lôi kéo một phen, ít nhất cũng phải tại kim đan chân nhân trước mặt hôn cái quen mặt. Thế là, Mạnh Trương cái này mới vừa ra lò kim đan chân nhân, liền nên đón nhóm đầu tiên tới cửa chúc mừng tu sĩ. Chương 423, trở về. Mạnh Trương không có chút nào tân tấn kim đan chân nhân cảm giác, rất là nhiệt tình chiêu đãi các vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Khó được có như thế bình dị gần gũi kim đan chân nhân, đám người đều rất là hưng phấn. Tại cùng đám này trúc cơ kỳ tu sĩ tiếp xúc qua trình bên trong, Mạnh Trương cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Một chút trúc cơ kỳ tu sĩ nhao nhao biểu đạt đầu nhập vào ý nguyện. Mạnh Trương không có vội vã đáp ứng, cũng không có cứng rắn cự tuyệt, mà là huyền chuyển rời đi chủ đề. Tiếp đãi xong đám này trúc cơ kỳ tu sĩ, Mạnh Trương tìm tới quản lý nơi đây Ngọc Kiếm môn tu sĩ, đưa ra muốn tới cửa bái phòng yêu cầu. Mạnh Trương mặc dù không có đạt được Ngọc Kiếm môn cái gì trợ giúp, nhưng là vô thanh vô tức tại người khác trên địa bàn thành công kết đan, sau đó cũng xác thực hẳn là tới cửa lên tiếng kêu gọi, cùng chủ nhà hảo hảo tâm sự. Quản lý nơi đây Ngọc Kiếm môn tu sĩ đem Mạnh Trương thỉnh cầu, truyền đạt trở về sân môn. Ngọc Kiếm môn dạng này nguyên thần tông môn, cũng không làm sao coi trọng chỉ là một cái tân tấn tu sĩ kim đan. Mà lại Ngọc Kiếm môn lại là kiếm tu tông môn, xưa nay cao ngạo phong bế, liền xem như tránh xa người ngàn dặm, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá, có chút vượt quá Mạnh Trương ngoài dự liệu chính là, Ngọc Kiếm môn chẳng những đồng ý hắn tới cửa bái phỏng, còn phái ra một tên kim đan kỳ trưởng lão, ra mặt tiếp đại hắn. Hai người gặp mặt địa phương, cũng không phải là Ngọc Kiếm môn sơn môn, mà là Ngọc Kiếm môn tại sơn môn bên ngoài một chỗ không xa trang viên. Song phương một phen nói chuyện lâu, mặc dù lấy lời khách khí chiếm đa số, nhưng cũng vẫn là hơi khô hàng. Vị này Ngọc Kiếm môn kim đan kỳ trưởng lão, vô tình hay cố ý đề điểm Mạnh Trương vài câu. Mạnh Trương đạt được chỉ điểm về sau, phi thường cảm tạ, biểu đạt chính mình đối với Ngọc Kiếm môn kính ngưỡng cùng hướng tới chi ý. Vị trưởng lão kia nhưng không có tiếp Mạnh Trương, càng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hai người lại là một phen nói chuyện phiếm về sau, Mạnh Trương mới cáo từ rời đi. Bởi vì linh thủy còn thừa lại rất nhiều, Mạnh Trương cũng không phải vội lấy cần tam giai linh mạch. Hắn trở lại chỗ kia kết đan trong sân, một mặt củng cố tu vi, một mặt nhín chút thời gian, bắt đầu quan sát những cái kia muốn đầu nhập vào tán tu. Mặt khác, lúc trước được Mạnh Trương cứu, được tuyệt ảnh chứa vào nhân chủng đại mang về anh em nhà họ Tiền. Trải qua những năm này tu dưỡng, thương thế không sai biệt lắm khôi phục. Bất quá, hai người tiền đồ hủy hết, trung thân vô vọng tiến thêm một bước. Liền ngay cả tu vi, đều chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại trúc cơ trung kỳ. Nản lòng thoái chí hai huynh đệ, cũng không có lòng tiếp tục bốn phía sông sáo. Bọn họ thụ Mạnh Trương ân cứu mạng, cũng muốn báo đáp một phen. anh em nhà họ Tiền đưa ra muốn đầu nhập vào Mạnh Trương, là Mạnh Trương cống hiến sức lực. Trở thành kim đan chân nhân về sau, Mạnh Trương thiên phú thần thông tha tâm thông cùng phá vọng pháp nhãn, đều có bước tiến dài. Xác định hai huynh đệ là thật tâm đầu nhập vào, cũng không có chút nào dị tâm, Mạnh Trương cũng liền sảng khoái tiếp nạp bọn họ. Tiến vào kim đan kỳ về sau, Mạnh Trương còn cần tu luyện một chút mới bí thuật, nắm giữ kim đan kỳ chân nhân đặc hữu thủ đoạn. Chỉ có dạng này, mới có thể chính thức có được kim đan kỳ sức chiến đấu, xứng đôi được thân phận mới. Mạnh Trương tiếp tục ở chỗ này dừng lại mấy năm, trong lúc đó lại tiếp nhận 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đầu nhập vào. Đợi đến tu vi triệt để vững chắc về sau, Mạnh Trương mới mang theo gần đây thu phục những này trúc cơ kỳ thủ hạ, bước lên trở về Thái Ất môn con đường. Mà tuyệt ảnh tại Mạnh Trương kết đan về sau, liền tự động rời đi. Bất quá, trước khi rời đi nàng từng nói rõ, mình ngày sau có khả năng sẽ hướng Mạnh Trương xin giúp đỡ, còn hy vọng Mạnh Trương không muốn cự tuyệt. Mạnh Trương cũng không phải loại kia tu vi cao, liền không nhận lao bằng hữu người. Hắn làm ra hứa hẹn, tuyệt ảnh nếu có cần mình hỗ trợ địa phương, cứ việc thông báo một tiếng, mình nhất định theo truyền theo đến. Rời đi Ngọc Kiếm môn lãnh địa. Mạnh Trương bọn người trằn trọc một phen, đi tới Đại Phong Thành. Mạnh Trương đem dưới tay sắp xếp cẩn thận, liền đi tới cửa bái phòng Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Thế nhưng là thực sự không khéo, Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng không ở nhà, là Cổ Nguyệt U Lan ra tiếp đãi Mạnh Trương. Đối với Mạnh Trương thế mà không có mượn dùng Cổ Nguyệt gia tộc. Tam giai linh mạch, liền thành công kết thành kim đan, Cổ Nguyệt U Lan thật là có mấy phần kinh dị. Đương nghe Mạnh Trương nói hắn là những việc trải qua thiên tân vạn khổ, mới từ bên trong tử vong sa hải. Đoạt được linh tủy về sau, Cổ Nguyệt U Lan càng là thán phục không thôi. Thân là Cổ Nguyệt gia tộc rất thụ coi trọng tuổi trẻ hậu bối, nàng đối với tử vong sa hải bên trong rất nhiều tình huống, kỳ thật đều có chỗ nghe thấy. Mạnh Trương có lần này những việc trải qua, thật đúng là hồng phúc tề thiên. Mạnh Trương tiến giai kim đan kỳ, hai người thân phận đã khác biệt, Cổ Nguyệt U Lan đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính ý, thái độ trở nên càng thêm cung kính. Đương nhiên, Mạnh Trương cũng sẽ không ở lão bằng hưu trước mặt bảy kim đan chân nhân giá đỡ. Mà lại Cổ Nguyệt gia tộc dạng này gia tộc tu chân, kim đan chân nhân nhưng cho tới bây giờ không thiếu. Tại Cổ Nguyệt U Lan dẫn tiến phía dưới, Mạnh Trương bái phỏng Cổ Nguyệt gia tộc một vị chủ quản ngoại vụ kim đan trưởng lão. Hai người trò chuyện vui vẻ, đặt thành rất nhiều hợp tác mục đích. Mạnh Trương trở thành kim đan chân nhân, Thái Ất môn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành kim đan tông môn. Hiện tại Thái Ất môn cũng miễn cưỡng có được cùng Cổ Nguyệt gia tộc bình đẳng liên hệ tư cách. Bái phỏng xong Cổ Nguyệt gia tộc về sau, Mạnh Trương mới mang theo giúp một tay dưới, quay trở về Thái Ất môn. Lần này, Mạnh Trương không có ẩn tàng dấu vết hoạt động, mà là nghênh ngang, quang minh chính đại về tới Thái Ất môn. Rời đi môn phái không sai biệt lắm 10 năm, đi ra thời điểm hay là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, trở về thời điểm cũng đã là một tên kim đan chân nhân. Mạnh Trương trở về, làm cho cả Thái Ất môn cả nhà trên dưới đều hưng phấn không thôi. Thái Ất môn sôi trào, tất cả gia tộc phụ thuộc cũng sôi trào, xung quanh tất cả tu chân thế lực đều sôi trào. Mạnh Trương thế nhưng là theo năm đó Lâm Tuyển Quan Quảng Trí chân nhân cùng Địa Hỏa môn Liệt Diễm chân nhân về sau, vị thứ ba không thuộc về Phi Hồng Tông kim đan chân nhân. Tại rung động ban đầu qua đi, rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu chờ mong. Đối với Mạnh Trương vị này tân tấn kim đan chân nhân, Phi Hồng Tông sẽ là thái độ gì, sẽ dùng loại phương thức nào mà đối đại hắn. Một chút đối Thái Ất môn lòng mang địch ý ra hỏa, cả ba không được Mạnh Trương không may. Từ khi Hỏa Vân Phái cùng Phi Hồng Tông chính thức khai chiến về sau, lúc trước Quảng Trí chân nhân cùng Liệt Diễm chân nhân hạ tràng, ngay tại Vô Tận Sa Hải chuyển khắp. Dựa theo Hỏa Vân Phái thuyết pháp, là Phi Hồng Tông lấy chống cự yêu thú xâm lấn làm tên, ám hại hai vị chân nhân. Mục đích đúng là vì diệt trừ Vô Tận Sa Hải tất cả không thuộc về Phi Hồng Tông kim đan chân nhân, lấy bảo đảm Phi Hồng Tông đối Vô Tận Sa Hải thống trị. Phi Hồng Tông phương diện, đương nhiên là có một loại khác thuyết pháp. Quảng Trí chân nhân cùng Liệt Diễm chân nhân, phải thừa dịp lấy đại quân yêu thú xâm lấn Vô Tận Sa Hải cơ hội, cấu kết Hỏa Vân Phái thừa lúc vắng mà vào, hỏa loạn Vô Tận Sa Hải. Cho nên Phi Hồng Tông mới quả quyết xuất thủ, đánh chết Quảng Trí chân nhân cùng Liệt Diễm chân nhân. Về phần loại kia thuyết pháp mới là sự thật, vậy cũng chỉ có song phương chính mình mới biết. Chí ít mặt ngoài, Vô Tận Sa Hải tất cả tu chân thế lực đều là kiên định không thay đổi tin tưởng Phi Hồng Tông thuyết pháp, vĩnh viễn trung thành với Phi Hồng Tông, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hỏa Vân Phái tàn ác độc lời đồn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai vị không thuộc về Phi Hồng Tông kim đan chân nhân chết bởi Phi Hồng Tông chi thủ là sự thật không thể chối cãi. Mà Phi Hồng Tông lúc trước đối đãi Vô Tận Sa Hải những cái kia ý đồ bồi dưỡng kim đan chân nhân thế lực thái độ, tất cả mọi người đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 424, lúc này không giống ngày xưa. Có Quảng Trí chân nhân cùng Liệt Diễm chân nhân vết xe đổ, đối với Mạnh Trương vị này tân tấn kim đan chân nhân hạ tràng, rất nhiều trong lòng người đều cũng không xem trọng. Mạnh Trương lại tuyệt không vì cái này vấn đề lo lắng. Kết thành kim đan về sau, hắn liền chính đại quang minh trở lại Thái Ất Môn, đồng thời một mực tại môn phái bên trong tòa chấn. Đối với muốn gặp phải thế cục, trong lòng của hắn đã sớm có dự tính. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Phi Hồng Tông, sớm đã không phải cái kia nói 102 vô tận xa hải bá chủ. Quảng Trí chân nhân cùng Liệt Diễm chân nhân kết đan thời điểm, vô tận xa hải còn không có lọt vào đại quy mô ngoại địch xâm lấn, Phi Hồng Tông vẫn được có thừa lực, trước tiên có thể đi giải quyết bên trong hoạn. Nhưng là hiện tại, thế cục đã cùng khi đó thật to khác biệt. Hòa Vân phái cùng Yêu Phong sa mạc bên kia, đều mang cho Phi Hồng Tông áp lực thực lớn. Miệng cọp gan thỏ Phi Hồng Tông bất quá là cưỡng ép trèo trống mà thôi. Lúc này, nếu có một tên mới kim đan chân nhân cùng Phi Hồng Tông là địch, nói không chừng liền sẽ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hai tuyến tác chiến Phi Hồng Tông, cho dù có tâm, cũng thực sự bất lực cùng Mạnh Trương vị này tân tấn kim đan chân nhân là địch. Trên thực tế, hiện tại Phi Hồng Tông, chính đến từ trước tới nay nguy cấp nhất thời điểm. Vô luận là Hỏa Vân phái bế quan chữa thương kim đan chân nhân khôi phục, hay là Yêu Phong sa mạc yêu thú một lần nữa quy mô xâm lấn, đều sẽ triệt để đánh Phi Hồng Tông. Đối với Phi Hồng Tông tình cảnh, Mạnh Trương thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tại Cửu Khúc Minh ngây người lâu như vậy, hắn hiểu rõ không ít trước kia tiếp xúc không đến tin tức. Đứng tại ngoài cuộc, đối với vô tận xa hải thế cục, hắn có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Mạnh Trương có thể khẳng định, lúc này Phi Hồng Tông, chẳng những sẽ không làm khó mình, ngược lại sẽ lấy lòng mình, ổn định chính mình. Lui một vạn bước nói, coi như Mạnh Trương phán đoán sai lầm. Phi Hồng Tông cũng rút không ra lực lượng cường đại, có thể dùng tới đối phó Mạnh Trương. Cho nên, Mạnh Trương mới có thể nên ngang lộ diện, để cho mình trở thành kim đan chân nhân tin tức, truyền đi mọi người đều biết. Mà lại, Mạnh Trương còn muốn cử hành một lần thịnh đại khánh điện, chúc mừng mình trở thành kim đan chân nhân, hướng toàn bộ vô tận xa hải, biểu thị công khai mình tồn tại. Thái Ất Môn phát triển đến nay, đã không cần tiếp tục xem người khác ánh mắt sinh tồn, đủ để tại vô tận xa hải bên trong cắt cứ một phương, xương vương xương bá. Lần này khánh điện, không chỉ là Mạnh Trương kim đan khánh điện, cũng là Thái Ất Môn quật khởi khánh điện. Đương Mạnh Trương trở lại Thái Ất Môn không lâu sau, hắn liền làm ra quyết định này. Hiện tại Thái Ất Môn bên trong, nói đến trúc cơ kỳ tu sĩ, đã tương đối đầy đủ. Ngoại trừ trong môn nguyên bản trúc cơ kỳ tu sĩ, những năm này còn có mấy tên mới xuất hiện trúc cơ kỳ tu sĩ, mặt khác Mạnh Trương còn mang về một bang trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng, đã vượt qua lúc trước danh xưng một môn 10 trúc cơ song phong cốc, gần với hiện tại Phi Hồng Tông. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều như vậy, đương nhiên liền trở nên chẳng phải chân quý. Trước kia, Thái Ất Môn bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ, trên cơ bản đều là trong môn trưởng lão. Nhưng là về sau, trong môn trưởng lão ngưỡng cửa, cũng muốn tương ứng đề cao. Nguyên bản trưởng lão liền không nói, từ nay về sau, nếu muốn trở thành Thái Ất Môn trưởng lão, tối thiểu phải có lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, hơn nữa còn muốn vì môn phái làm ra qua rất lớn cống hiến, có thể tích lũy số lượng nhất định thiện công. Về phần Mạnh Trương mang về đám này trúc cơ kỳ tu sĩ, tạm thời đều là lấy khách khanh địa vị, là Thái Ất Môn cống hiến sức lực. Từ khi Mạnh Trương quyết định tổ chức mình Kim Đan đại điển về sau, toàn bộ Thái Ất Môn trên dưới liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tổ chức căn bài, bố trí hội trường, tuyên bố thiệp mời, mời tới khách. Hàng loạt vô cùng phức tạp vụn vặt sự vụ đều rơi xuống trong môn đệ tử trên thân. Mạnh Trương không có nhúng tay những chuyện này, đem nó toàn bộ giao cho Ngưu Đại Vi phụ trách. Tại Mạnh Trương rời đi trong những năm này, Ngưu Đại Vi lấy trưởng môn đại đệ tử thân phận đại diện trưởng môn chức, hiệp đồng trong môn chư vị trưởng lão, đem toàn bộ môn phái xử lý ngay ngắn rõ ràng, môn phái phát triển không ngừng. Mạnh Trương trở về sau, đối mặt loại tình huống này phi thường vui mừng. Bao quát Ngưu Đại Vi ở bên trong môn đám người, quả nhiên không có cô phụ mình chờ mong. Thái Ất Môn rộng lớn lãnh địa, đã được một mực trưởng khống, mà lại phạm vi thế lực, còn vô thanh vô tức hướng về khắp nơi kéo dài. Vô tận xa hải rộng lớn không gì sánh được, coi như xem như kẻ thống trị Phi Hồng Tông, cũng không dám nói có thể nắm giữ mỗi một cái địa phương. Thái Ất Môn xem như mới phát thế lực, nếu như không muốn chính diện khiêu chiến Phi Hồng Tông, liền muốn từ những cái kia trước kia không người chú ý địa phương, đi thu được nhiều tư nguyên hơn. Hậu thổ thần tướng triệt để luyện hóa thiên địa linh vật trấn sơn thạch, kinh lôi thần tướng hoàn toàn luyện hóa đoàn kia thiên lôi tinh hoa. Hai vị hộ pháp thần tướng đều đem tu vi của mình khôi phục được trúc cơ hậu kỳ. Mạnh Trương không có ở đây thời điểm, bọn họ ngoại trừ hiệp trợ Ngưu Đại Vi xử lý một chút môn phái sự vụ bên ngoài, phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở đối ngoại dò xét phương diện. Trong những năm này, bọn họ giấu chân khắp vô tận xa hải các nơi, dò xét rất nhiều trước kia không người thiệp túc địa phương. Mục đích của bọn hắn, ngoại trừ là môn phái tìm kiếm mới tu chân tài nguyên bên ngoài, còn hy vọng có thể thu hoạch được hữu dụng linh vật, có thể tỉnh lại còn tại ngủ say bên trong cái khác hộ pháp thần tướng. Vì cướp đoạt một gốc có thể tu bổ thần hồn linh dược, hậu thổ thần tướng cùng kinh lôi thần tướng thậm chí giết vào yêu phong sa mạc, đại chiến bên trong yêu bảy thú tộc. Bọn họ chu sát không ít yêu thú cấp 2, thành công cướp đoạt đến linh dược, đồng thời tại yêu thú cấp 3 thủ hạ chạy thoát. Chính là một trận chiến này, để bọn hắn thanh danh đại chấn, trở thành vô tận sa hải nổi tiếng cường giả. Chính là bởi vì có được bọn họ tọa chấn, tại Mạnh Trương không ở bên trong môn phái trong những năm này, mới không có đạo trích có can đảm tùy tiện trêu chọc Thái Ất môn. Đương nhiên, hiện tại Mạnh Trương kết đan trở về, đem hai người hào quang triệt để che đậy kín. Mạnh Trương trở lại môn phái không lâu sau, hậu thổ thần tướng liền mang theo An Tiểu Nhiễm cùng An Mặc Nhiên tỷ đệ trở về. Sư đồ nhiều năm không thấy, tự nhiên có một phen muốn nói. Cho dù tất cả mọi người không phải lề mề chậm chạp tính tình, cũng dài dòng nửa ngày. An Tiểu Nhiễm đem mình lần này từ tiền bối tu sĩ trong động phủ thu hoạch được thu hoạch, toàn bộ nói cho Mạnh Trương. Trong đó trọng yếu nhất đồng dạng thu hoạch, chính là nàng đạt được một môn hoàn mỹ phù hợp tự thân linh căn thượng thừa công pháp Phù Tăng Kinh. Mạnh Trương đọc môn công phu này về sau, cũng là khen không dứt miệng. Môn này thích hợp hỏa một thuộc tính thể chất tu luyện công pháp, so với hắn tu luyện Nhật Nguyệt Luân chuyển pháp, Phù Tăng Kinh chỉ có hơn chứ không kém. Tại Mạnh Trương chỉ điểm phía dưới, An Tiểu Nhiễm tán đi một thân chân khí, từ nguyên bản tu luyện nhiên một công, ngược lại tu luyện mới đến tay Phù Tăng Kinh. Về phần An Tiểu Nhiễm tỷ đệ cùng Tằng Kiệt Hùng ở giữa ân oán, Mạnh Trương căn bản cũng không để ở trong lòng. Lấy hắn giờ này ngày này cảnh giới cùng địa vị, nơi nào có nhàn tâm chú ý một chút trúc cơ kỳ tiểu bối. Tằng Kiệt Hùng cùng Tằng Kiến Đường huynh đệ, chỉ cần không phải đầu óc xảy ra vấn đề, liền tuyệt đối không dám tiếp tục tính toán An gia tỷ đệ. Kim Đan chân nhân thân truyền đệ tử, kia là cỡ nào thân phận, ở đâu là bọn họ có thể trêu chọc. Đợi đến An gia tỷ đệ ngày sau tu vi có thành tựu, tự nhiên sẽ giải quyết những này vãng lai ân oán. Chương 425, Kim Đan khánh điện. Mùng 5 tháng chạp, nếu như là tại ở gần trung thổ đại lục địa phương, lúc này chỉ sợ sớm đã là hàn phong gào thét, tuyết trắng mênh mang. Nhưng là tại một năm bốn mùa khí hậu biến hóa không lớn vô tận sa hải bên trong, vẫn là bộ kia liệt dương treo cao, nóng bức khó chịu dáng vẻ. Hôm nay chính là Mạnh Trương Kim Đan khánh điển tổ chức thời gian, Thái Ất môn sơn môn phụ cận, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi, cũng sớm đã răng đèn kết hoa, thải kỳ bay dương. Gần đoạn thời gian mặc dù bận rộn không gì sánh được, được một đống lớn phức tạp sự vụ dày vò quá sức, nhưng là Thái Ất môn từ trên xuống dưới, đều là không gì sánh được cao hứng cùng thỏa mãn. Nhất là hôm nay ngày đại hỷ, Thái Ất môn từ trên xuống dưới đều là vui mừng hớn hở, cao hứng bừng bừng. Có Mạnh Trương vị này Kim Đan chân nhân, Thái Ất môn sắp nhất phi trùng thiên. Cả nhà trên dưới đều có thể từ đó thu hoạch không ít. Lúc này, tại Thái Ất môn trưởng môn đại điện phía ngoài trên quảng trường, sớm đã bố trí thỏa đáng, khách quý chật nhà. Mạnh Trương cao theo thượng thủ, ở phía dưới ngồi. Ngoại trừ trong môn, nhân vật trọng yếu bên ngoài, còn có các phương khách tới. Trong môn tu sĩ, có thể chạy tới, đều tận lực chạy đến. Liền ngay cả rất nhiều sớm đã rời đi môn phái đệ tử cũ, đều toàn bộ có mặt. Năm đó hồi hương dưỡng lao điền trấn, bất ngờ ngồi tại phía trước. Lúc này cũng là lão lệ doanh trọng, vui đến phát khóc. Sớm đã tóc trắng xóa hắn, rốt cục tại sinh thời, có thể nhìn thấy Thái Ất môn quật khởi. Tại thời đại thiếu niên, liền được hắn xem trọng Mạnh Trường, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thành công chấn hưng xuống dốc đã lâu Thái Ất môn. Mặc dù bây giờ Thái Ất môn còn xa xa không thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, nhưng là so với trốn vào vô tận sa hải bên trong thời điểm, đã mạnh hơn nhiều lắm. Thái Ất môn có thể có giờ này ngày này cục diện, điền trấn rất hoài vui mừng, đã đủ hài lòng. Về phần ở đây những cái kia trong môn đệ tử, càng là khó nén trên mặt vẻ kích động. Trong môn có Kim Đan chân nhân, liền có thể là môn phái tranh thủ càng nhiều lợi ích. Môn phái địa vị tăng lên, thân là Thái Ất môn đệ tử bọn họ, cảm thụ rõ ràng nhất. Càng cường đại hơn môn phái, có thể vì trong môn đệ tử mang đến càng nhiều tu chân tài nguyên. Thái Ất môn đệ tử ra đến bên ngoài, cũng sẽ trở nên càng có niềm tin. Tại Thái Ất môn đệ tử bên cạnh, là Thái Ất môn phụ thuộc thế lực khách tới. Những này phụ thuộc vào Thái Ất môn tồn tại tiểu gia tộc, chỗ dựa trở nên cường đại, bọn họ cũng có thể càng thêm an tâm. Xảo thủ môn người minh hữu này, phái ra quý khách, lân cận Thái Ất môn đệ tử. Thái Ất môn càng phát ra cường đại, cả hai minh hữu quan hệ cũng càng phát ra chặt chẽ. Một bên khác, là thổ hành môn loại hình phụ cận tu chân thế lực phái ra sứ giả. Trông thấy cao cao tại thượng Mạnh Trương Mạnh chân nhân, tất cả mọi người là kính sợ có phép, khiêm tốn không gì sánh được. Tại phía ngoài nhất, là vô tận sa hải cái khác tu chân thế lực phái tới sứ giả. Đối với Mạnh Trương kết đan chuyện này, bọn họ từng cái sắc mặt phức tạp, nỗi lòng ngàn vạn. Ngoài sân rộng mặt, Thái Ất môn người chủ trì đệ tử, còn đang lớn tiếng báo ra quý khách danh hảo. Đột nhiên, bên trên bầu trời tung xuống vô số quang mang, một cái phóng khoáng thanh âm từ trên cao bên trong truyền tới. Phi Hồng Tông phi tướng, chuyên tới để chúc mừng Mạnh chân nhân kết đan niềm vui. Theo đạo thanh âm này, một tên tướng mạo uy mãnh, lưng hùn vai gấu lao giả, chậm rãi từ trên cao bên trong rơi xuống. Và hôm nay dạng này ngày vui, Thái Ất Môn Sơn môn hộ sơn đại trận sớm đã triệt để quan bế. Có Mạnh Trương vị này kim đan chân nhân tọa chấn, hộ sơn đại trận cũng cơ bản không có phát huy tác dụng chỗ trống. Trông thấy phi tướng chân nhân rơi xuống, Mạnh Trương từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mặt học người tầm thường Mạnh Trương, gặp qua phi tướng chân nhân. Mạnh Trương cung kính thi lễ một cái. Mặc kệ ngày sau cùng Phi Hồng Tông quan hệ như thế nào, làm chủ nhân, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa là sẽ không khuyết thiếu. Phi tướng chân nhân là tiến giai kim đan kỳ nhiều năm tiền bối, vô luận niên kỷ cùng bối phận đều ở xa Mạnh Trương phía trên, Mạnh Trương đối với hắn cung kính một chút, cũng coi là kính giả rồi. Mắt thấy Mạnh Trương đứng dậy hành lễ, ngồi ở phía dưới các lộ quý khách, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ, thái độ khiêm tốn. Mạnh chân nhân khách khí. Ngươi đã là người đời ta, không cần đa lễ như vậy. Phi tướng chân nhân cũng không có đại phái chân nhân loại kia vênh váo hung hăng tư thái. Ngược lại lộ ra rất là ôn hòa. Đối với phi tướng chân nhân dạng này hữu hảo thái độ, Mạnh Trương trong lòng sớm đã có đoán trước. Phi tướng chân nhân năm đó cùng đại quân yêu thú tác chiến thân chịu trọng thương về sau, vẫn bế quan chữa thương. Nếu như hôm nay không phải đến đây có mặt Mạnh Trương kim đan khánh điện, hắn chỉ sợ hơn phân nửa còn sẽ không xuất quan. Mặc dù tiến giai kim đan kỳ không lâu, nhưng là bởi vì có hoàn chỉnh truyền thừa quan hệ, Mạnh Trương nhãn lực cũng không chênh lệch. Trong mắt hắn, phi tướng chân nhân, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị dạng, nhưng là khí tức trong người vẫn còn có chút bất ổn. Rõ ràng thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn. Theo Mạnh Trương suy đoán, Phi Hồng Tông phái ra phi tướng chân nhân, vị này thương binh tới cửa chúc mừng mình, chỉ sợ cũng là đang hướng về mình phóng thích thiện ý, nói rõ Phi Hồng Tông không có nhắm vào mình tâm tư. Phi tướng chân nhân trực tiếp hạ xuống Mạnh Trương trước người, sau đó liền cùng Mạnh Trương nhiệt tình nói chuyện với nhau. Không ít kim đan trong tông môn đều là từ trúc cơ kỳ tu sĩ đảm nhiệm chức trưởng môn. Đương nhiên, như thế trưởng môn kỳ thật chính là một cái đại quản gia, quyền lực lại nhận rất đại nạn chế. Mạnh Trương tiến giai kim đan kỳ về sau vẫn là tiếp tục bảo lưu lấy chức trưởng môn. Đây cũng không phải hán ngựa nhớ chuồng không đi, hoặc là ham trưởng môn quyền vị loại hình, mà là thân là một tên thiên cơ sư, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tiếp tục đảm nhiệm Thái Ất Môn trưởng môn, đối với mình cùng toàn bộ môn phái đều có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là một phái trưởng môn, kia Mạnh Trương đại biểu liền không chỉ là mình, mà là toàn bộ Thái Ất Môn. Ngoại trừ lúc ban đầu đối phi tướng chân nhân biểu đạt kính ý bên ngoài, tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đều là không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Mắt thấy hai tên kim đan chân nhân ở phía trên trò chuyện vui vẻ, phía dưới rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Không có đánh nhau liền tốt, xem ra Phi Hồng Tông đối với vị này Mạnh chân nhân thái độ cũng không tệ lắm. Nếu như Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông thật khai chiến, kia vô tận xa hải cái khác tu chân thế lực, vậy coi như rơi vào tình huống khó xử. Đương nhiên, cũng có số ít chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa ở nơi đó âm thầm cảm thấy thất vọng. Phi tướng chân nhân hôm nay tới đây, đúng là mang theo thiện ý mà tới. Vì biểu đạt đối Mạnh Trương coi trọng, Phi Hồng Tông phái ra kim đan chân nhân, vì cho thấy không có ác ý, phái ra phi tướng chân nhân vị này thương thế chưa lành, không thể lại ra tay đánh nhau kim đan chân nhân. Phi tướng chân nhân không chỉ là miệng phóng thích thiện ý, cũng lấy ra không ít thành ý. Biết Mạnh Trương cần tam giai linh mạch tu luyện, phi tướng chân nhân đượm tình khẩn thiết, mời Mạnh Trương tiến về Phi Hồng Tông sơn môn làm khách. Đương nhiên, vì để tránh cho Mạnh Trương sinh ra không cần thiết ý nghĩ, hán phí hết không ít môi lưới cho thấy thành ý của mình. Mạnh Trương khéo lời từ chối phi tướng chân nhân hảo ý. Hắn cũng không muốn lúc này chạy tới trợ giúp Phi Hồng Tông tọa trấn sơn môn. Vận khí không tốt, nói không chừng sẽ thay Phi Hồng Tông cản hai. Mà lại có Quảng Trí chân nhân cùng Liệt Diễm chân nhân giáo huấn, Mạnh Trương coi như biết rõ Phi Hồng Tông sẽ không xuống tay với mình, nhưng vẫn là giữ vững tối thiểu đề phòng. Chương 426, thượng khách. Đại khái là lo lắng Mạnh Trương hiểu lầm đi, mắt thấy Mạnh Trương khước từ hảo ý của mình, phi tướng chân nhân cũng không có cưỡng cầu. Vì cho thấy Phi Hồng Tông giao hảo chi ý, phi tướng chân nhân cấp ra không ít chỗ tốt. Giống tại Thái Ất môn phụ cận, nguyên bản song phong cốc sơn môn, Thanh Trúc Sơn lãnh địa các vùng bản, Phi Hồng Tông đã sớm không cách nào chiếu cố, mà Thái Ất môn thế lực cũng đã sớm thẩm thấu đến những địa phương kia. Phi tướng chân nhân rất là hào phóng đem những địa bàn này toàn bộ giao cho Thái Ất môn. Mặt khác, phi tướng chân nhân cũng ám chỉ, Thái Ất môn chung quanh những cái kia tu chân thế lực, như thổ hành môn loại hình, đều giao cho Thái Ất môn xử trí. Đương nhiên, Thái Ất môn cũng không thể làm quá phận, tối thiểu vẫn là phải duy trì được Phi Hồng Tông mặt mũi. Mặc dù vô tâm chiếm đoạt những môn phái kia, nhưng là có phi tướng chân nhân ám chỉ, về sau Mạnh Trương liền có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Hai vị kim đan chân nhân trong lời nói, thời gian nói mấy câu, liền quyết định một mảnh địa bàn lớn thuộc về, quyết định không ít tu chân thế lực vận mệnh. Đương nhiên, phi tướng chân nhân cho ra những chỗ tốt này, khẳng định không phải một điểm yêu cầu đều không có. Hắn loang thoáng ám chỉ, hy vọng Mạnh Trương gia nhập Phi Hồng Tông trận doanh, hoặc là đi cùng Hỏa Vân phái tác chiến, hoặc là trợ giúp chống cự yêu phong sa mạc yêu thú xâm lấn. Ngần ấy chỗ tốt, liền muốn để Mạnh Trương bán mạng, một cái kim đan chân nhân nhưng không có như thế giá rẻ. Mạnh Trương trong miệng lời hưu ích không ngừng, nhưng là nói đến lúc nào tham chiến, vậy liền không có nửa câu tin chính xác. Phi tướng chân nhân bản thân liền là loại kia trực sảng tính tình cũng từ trước đến nay tương đối táo bạo. Hắn lần này không nể mặt, đối Mạnh Trương lấy lòng, Mạnh Trương vẫn còn ở nơi đó ra sức khước từ, trong lòng hắn đã rất là không vui. Nếu như không phải biết hiện tại Phi Hồng Tông không nên lại cây cường địch, hắn đều muốn nhịn không được phát tác. Đúng lúc này, Thái Ất môn người chủ trì đệ tử, Mạnh Trương đại đệ tử Như Đại Vi cao giọng la lên. Lạc Diệp chân nhân tới chơi. Đang ngồi tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua Lạc Diệp chân nhân tên tuổi, nhưng là đã được xưng là chân nhân, kia địa vị có thể nghĩ. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lạc Diệp chân nhân nhẹ nhàng cất bước đi đến. Lạc Diệp chân nhân kịp thời đến, ngược lại là giúp Mạnh Trương giải vây. Mạnh Trương hướng phi tướng chân nhân xin lỗi một tiếng, liền chủ động đón nhận Lạc Diệp chân nhân. Vãn bối gặp qua Lạc Diệp tiền bối. Tiền bối cho chỉ điểm tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lạc Diệp chân nhân chẳng những vì Mạnh Trương chỉ một con đường sáng, để hắn thu hoạch được linh thủy, mà lại truyền thụ cho hắn kết đan kinh nghiệm, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Lời khách khí cũng không cần nhiều lời. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là cơ duyên của ngươi. Lúc trước cũng là ngươi tương trợ lão thân trước đây, chúng ta mới có thể kết thiện duyên. Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân hàn huyên vài câu, liền đem nàng dẫn tới phi tướng chân nhân bên cạnh, đơn giản vì hai người giới thiệu một chút. Phi tướng chân nhân có chút kinh nghi bất định nhìn một cái Mạnh Trương, không biết hắn lúc nào quen biết vị này Lạc Diệp chân nhân. Đối với Lạc Diệp chân nhân nội tình, phi tướng chân nhân đồng dạng không rõ ràng. Nhưng là, trong mắt hắn, mỗi một vị kim đan chân nhân đều là không thể xem nhẹ nhân vật. Lạc Diệp chân nhân đối phi tướng chân nhân khẽ vước cằm, ngay tại cách hắn chỗ không xa ngồi xuống. Nếu như Mạnh Trương có lai lịch không rõ kim đan chân nhân với tư cách cường viện, kia Phi Hồng Tông đối đãi Mạnh Trương thái độ, chỉ sợ cũng muốn một lần nữa điều chỉnh qua. Phi tướng chân nhân trong lòng âm thầm nói thầm, vốn cho là Mạnh Trương chỉ là một cái đi hảo vận ra hỏa, miễn cưỡng kết đan thành công. Bản nhân lại là không chỗ nương tựa, còn không có chen vào kim đan chân nhân vòng tròn. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là không đơn giản. Để phi tướng chân nhân càng thêm ngoại ý muốn sự tình còn tại đằng sau, đang lúc hắn coi là vị này Lạc Diệp chân nhân chính là Mạnh Trương lá bài tẩy thời điểm, Như Đại Vi lần nữa hô to. Cổ Nguyệt gia tộc Hoài Điệp chân nhân giá lâm. Nghe được Cổ Nguyệt Hoài Điệp tên tuổi, phi tướng chân nhân rốt cục nhịn không được sắc mặt đại biến. Phi Hồng Tông đối với Đại Phong Thành cái này hàng xóm cũ thêm lớn nhất sinh ý đồng bạn, hay là vô cùng hiểu rõ. Phi tướng chân nhân hết sức rõ ràng, Cổ Nguyệt gia tộc tại Đại Phong Thành là dạng gì địa vị, Cổ Nguyệt Hoài Điệp tại Cổ Nguyệt gia tộc lại là cái gì dạng địa vị. Trước kia, Thái Ất môn xung quanh tu chân thế lực vẫn lưu truyền, nói Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt gia tộc quan hệ mật thiết, lui tới tấp nập. Loại này phong thanh truyền đến Phi Hồng Tông cao tầng trong thai về sau, tất cả mọi người khịt mũi coi thường. Cổ Nguyệt gia tộc là bực nào địa vị, ở đâu là chỉ là Mạnh Trương có thể leo lên trên. Nhiều nhất, khả năng Thái Ất môn cùng Cổ Nguyệt gia tộc có chút trên phương diện làm ăn vắng lai. Mạnh Trương gia hỏa này, đã có ra mặt dày dán đi lên, cứng rắn nói mình cùng Cổ Nguyệt gia tộc có đặc thù quan hệ. Trên thực tế, bất quá là khi dễ một chút không có kiến thức nhà quê, vì chính mình trên mặt thiết vàng. Nhưng là hiện tại, Cổ Nguyệt gia tộc nhân vật trọng yếu, Cổ Nguyệt Hoài Điệp chân nhân, có mặt Mạnh Trương Kim Đan Khánh Điện, vậy nói rõ Mạnh Trương tại Cổ Nguyệt gia tộc trong mắt, cũng không phải loại kia có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Mạnh Trương xin lỗi một tiếng, liền rời đi Lạc Diệp chân nhân cùng phi tướng chân nhân vị trí, nhiệt tình đi nghênh đón Cổ Nguyệt Hoài Điệp vị quý khách kia. Cổ Nguyệt Hoài Điệp không phải một người tới, mà là mang tới đệ tử của mình Cổ Nguyệt U Lan. Mạnh Trương chủ động nên đón, phân biệt hướng Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Cổ Nguyệt U Lan vấn an. Song phương đánh qua nhiều lần quan hệ không tệ. Cũng không có quá nhiều khách khí, liền bị Mạnh Trương dẫn tới Phi Tướng chân nhân cùng Lạc Diệp chân nhân bên cạnh. Trông thấy Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp chân nhân loại kia quen biết đã lâu bộ dáng, Phi Tướng chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiện tại lo lắng không phải Mạnh Trương, mà là Cổ Nguyệt gia tộc. Nếu như Mạnh Trương thật đầu nhập vào Cổ Nguyệt gia tộc, mà Cổ Nguyệt gia tộc thông qua Thái Ất môn muốn can thiệp Vô Tận Sa Hải sự vụ, kia Phi Hồng Tông phiền phức nhưng lớn lắm. Kim Đan Tông môn ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Phi Hồng Tông mặc dù là Vô Tận Sa Hải bá chủ, nhưng đó là có đặc thù nguyên nhân. Thật nói đến thực lực, Phi Hồng Tông tại Kim Đan trong tông môn cũng không tính xuất sắc. Lúc trước có thể độc bá Vô Tận Sa Hải, khu trục Hỏa Vân phái cùng Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn thế lực, dựa vào là cũng không tất cả đều là nhà mình thực lực. Chuyện của Dĩ Vãng không nói, liền nói hiện tại, Hỏa Vân phái thực lực kỳ thật liền ở xa Phi Hồng Tông phía trên. Liền xem như chiếm tiên cơ thủ, lại có Mạc Bắc Tề ra trợ giúp, Phi Hồng Tông chống cự Hỏa Vân phái xâm lấn, đều đã phi thường cố hết sức. Mà Cổ Nguyệt gia tộc thực lực không kém Hỏa Vân phái. Nếu như với tư cách sinh lực Cổ Nguyệt gia tộc cũng muốn nhúng tay Vô Tận Sa Hải cái này việc sự tình, Phi Hồng Tông chỉ sợ chỉ có nhấc tay đầu hàng. Mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đối Cổ Nguyệt Hoài Điệp ý đồ đến cũng là kinh nghi bất định. Nhưng là mặt ngoài, Phi Tướng chân nhân hay là vô cùng khách khí, thậm chí có mấy phần lấy lòng ý tứ, nhiệt tình cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp chào hỏi. Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng không có đại gia tộc tu sĩ giá đỡ, khách khí chào hỏi Phi Tướng chân nhân vài câu. Sau đó lại cùng Lạc Diệp chân nhân bắt chuyện vài câu. Người khác không rõ ràng Lạc Diệp chân nhân nội tình, Cổ Nguyệt Hoài Điệp lại đối Lạc Diệp chân nhân, cùng sau lưng nàng Á Minh, có hiểu rõ nhất định. Chương 427, Lạc Diệp chân nhân. Cổ Nguyệt Hoài Điệp là nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra Phi Tướng chân nhân đang lo lắng cái gì. Nàng nói ra, lão thân hôm nay tới đây, là lấy tư nhân thân phận, đến vì Mạnh tiểu hữu chúc mừng, không có quan hệ gì với Cổ Nguyệt gia tộc. Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng không để cho Phi Tướng chân nhân thoải mái, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng đối phương. Mà lại, coi như đối phương nói là sự thật, tư nhân giao tình, nhiều khi nhưng so sánh tông môn ở giữa giao tình càng thêm kiên cố. Trông thấy Phi Tướng chân nhân mặt ngoài cung kính, âm thầm có dấu vài tia đề phòng, Cổ Nguyệt Hoài Điệp bật cười lớn, không nói thêm gì nữa. Hướng Cổ Nguyệt gia tộc lễ tiết tính đưa đi thiệp mời thời điểm, Mạnh Trương càng là sẽ không nghĩ tới, Cổ Nguyệt Hoài Điệp thế mà lại như thế nể tình, tự thân lên cửa chúc mừng. Cùng Cổ Nguyệt gia tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ, Mạnh Trương đối Cổ Nguyệt gia tộc cũng hiểu chút đỉnh. Cổ Nguyệt Hoài Điệp kim đan trung kỳ tu vi tại Cổ Nguyệt gia tộc cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là nàng trong gia tộc lại có được rất cao địa vị. Theo một chút Cổ Nguyệt gia tộc hậu bối tử đệ lộ ra, Cổ Nguyệt Hoài Điệp đại khái là Cổ Nguyệt gia tộc chủ mưu, nói chuyện rất có phân lượng, thậm chí có thể quyết định gia tộc chiến lược phương hướng. Nhân vật như vậy, cũng sẽ không bởi vì năm đó cùng Thái Ất môn tiền bối một chút giao tình, cứ như vậy chiếu cố chính mình. Nàng lần này tới cửa, khẳng định cũng là có mục đích riêng. Mạnh Trương trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đối đãi Cổ Nguyệt Hoài Điệp rất là nhiệt tình. Cổ Nguyệt Hoài Điệp giá lâm về sau, nên đến khách nhân cũng đều đến. Sau đó, chính là một chút phức tạp lễ nghi phiền phức. Còn tốt tu chân giả đều giảng cứu hiệu suất, không có tại vô dụng khâu phía trên trì hoãn quá nhiều thời gian. Kết thúc những cái kia lễ nghi phiền phức về sau, chính là Mạnh Trương khai đàn giảng pháp thời gian. Mạnh Trương đã thân là kim đan chân nhân, sức chịu đựng lại cùng thân là trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm khác biệt. Giảng nội dung bên trong, hoa quả khô rất nhiều, có không ít chân quý tu hành kinh nghiệm cùng tu luyện cảm ngộ. Một phen cách nói xuống tới, cơ hồ giữa sân tất cả mọi người, đều là nghe được như si như say, có đại thu hoạch. Chờ Mạnh Trương kết thúc cách nói thời điểm, tất cả mọi người là vẫn chưa thỏa mãn, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Hoàn thành cách nói về sau, Mạnh Trương cũng liền rút lui. Phía dưới, là Thái Ất môn trúc cơ kỳ các trưởng lão, phụ trách tiếp đãi các phương khách tới. Mà Mạnh Trương thì là tự mình tiếp đai ba vị kim đan chân nhân, đem bọn hắn dẫn tới một gian tĩnh thất bên trong. Thái Ất môn trước đó bất quá là một người trúc cơ tông môn, bên trong sơn môn ngay cả một đầu tam giai linh mạch đều không có, các loại kiến trúc cũng chỉ là chịu đựng, lộ ra rất là keo kiệt. Bất quá, ba vị kim đan chân nhân đều không quan tâm những thứ này. Bọn hắn lần này tới, đều có mục đích. Mọi người ngồi cùng một chỗ, rất nhiều lời ngược lại không tốt nói rõ. Có thật nhiều bí mật thông đồng. Thực sự không nên phóng tới trên mặt bàn, khiến cho mọi người đều biết. Bốn người trò chuyện không dinh dưỡng nói nhảm, đều chậm chạp không muốn tiến vào chính đề. Phi Tướng chân nhân trông thấy Lạc Diệp chân nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp ở chỗ này, lúc đầu không nguyện ý quá mức bức bách Mạnh Trương, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra, "Mạnh chân nhân, lão phu hy vọng ngươi có thể vì Vô Tận Sa Hải đại cục tận một phần tâm lực. Vô luận là Hỏa Vân phái hay là Yêu Phong sa mạc yêu thú, thật nếu để cho bọn hắn quy mô xâm nhập Vô Tận Sa Hải, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Đối diện với mấy cái này ngoại lai người xâm nhập, Thái Ất Môn mơ tưởng có thể chỉ lo thân mình. Những lời khác lão phu cũng không nhiều lời, chỉ là hy vọng Mạnh Chân Nhân lo lắng nhiều một chút đại cục, lo lắng nhiều một chút tương lai. Sau khi nói xong, Phi Tướng Chân Nhân liền không để ý Mạnh Trương giữ lại, cáo từ rời đi. Nhìn xem Phi Tướng Chân Nhân bay đi bóng lưng, Cổ Nguyệt Hoài Điệp cười lắc đầu. Đã sớm nghe nói Phi Hồng Tông cái này Phi Tướng Chân Nhân, tính khí nóng nảy, tính cách ngay thẳng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phi Hồng Tông cũng là không ai, thế mà phái hắn tới khuyên nói Mạnh trưởng môn. Lấy Cổ Nguyệt Hoài Điệp thân phận cùng tu vi, hoàn toàn có tư cách lợi bình Phi Hồng Tông cùng Phi Tướng Chân Nhân. Nói xong lời nói này, Cổ Nguyệt Hoài Điệp nhìn một cái Lạc Diệp Chân Nhân, nói ra, khó được tới một lần Vô Tận Sa Hải, lão thân đi trước bên ngoài đi một vòng. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi, đem Mạnh Trương cùng Lạc Diệp Chân Nhân lưu lại. Nàng coi như thức thời, không có mặt dày mày dạn ở lại đây. Lạc Diệp Chân Nhân miệng bên trong lầu bầu một câu. Lấy Lạc Diệp Chân Nhân tính cách, nhìn có chút không quen Cổ Nguyệt Hoài Điệp loại này tự cho là đúng cao nhân diễn xuất. Mắt thấy chỉ có mình cùng Mạnh Trương hai người, Lạc Diệp Chân Nhân tiện tay vung lên, liền thiết hạ một đạo cách trở trong ngoài, phòng ngừa nghe lén cấm chế. Mạnh trưởng môn, đối với Yêu Phong sa mạc tình huống, ngươi biết nhiều ít. Lạc Diệp Chân Nhân không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Yêu Phong sa mạc lâu dài bị yêu thú chiếm cứ, Mạnh Trương đối với tình huống bên trong, trên cơ bản đều là tin đồn. Năm đó hắn từng tại Yêu Phong sa mạc biên giới trải qua, mà hậu thổ thần tướng cùng kinh lôi thần tướng, mặc dù đột nhập đến Yêu Phong sa mạc cướp đoạt linh dược, ngược lại là đều không có từng tiến vào quá sâu địa phương. Đối với Yêu Phong sa mạc tình huống, nhất là thật sâu chỗ tình huống, Mạnh Trương cũng không thế nào giải. Mạnh Trương đem mình đối Yêu Phong sa mạc tất cả hiểu rõ, đều nói thẳng ra. Lạc Diệp Chân Nhân nghe, lắc đầu. Mạnh trưởng môn, ngươi đã là một kim đan chân nhân, đối với mình hàng xóm, cũng không thể như thế hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, Lạc Diệp Chân Nhân liền kỹ càng hướng Mạnh Trương giảng thuật một phen, đưa nàng từ chợ đen bên kia thu hoạch được tình báo nói ra, đem Yêu Phong sa mạc nội bộ các loại tình huống, đều nói một cái rõ ràng, rõ ràng. Mạnh Trương trước kia liền biết, chợ đen phương diện năng lực tình báo rất mạnh. Từ tuyệt ảnh trong miệng biết chợ đen thuộc về một cái tên là Ám Minh Cường Đại tổ chức về sau, Mạnh Trương thì càng là nâng cao đối chợ đen đánh giá. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chợ đen phương diện, lại có thể đối Yêu Phong sa mạc nơi này, đều có vào sâu như vậy hiểu rõ. Phải biết, Yêu Phong sa mạc bên trong, thế nhưng là yêu thú thiên hạ, căn bản không có tu sĩ nhân tộc đặt chân chỗ. Cũng không biết, chợ đen phương diện, hoặc là nói phía sau Ám Minh, đến cùng là từ đâu, đạt được nhiều như vậy Yêu Phong sa mạc tình báo. Trông thấy Mạnh Trương không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc, Lạc Diệp Chân Nhân thở dài một hơi. Ám Minh bên trong, cũng không toàn bộ là tu sĩ nhân tộc. Trên thực tế, Ám Minh là một cái vượt ngang nhân tộc, yêu tộc các loại đại chủng tộc, đã bao hàm chính đạo, tà đạo thậm chí ma đạo tu sĩ tổ chức to lớn. Yêu Phong sa mạc bên trong Kim Hổ yêu tướng, liền đã từng là Ám Minh một thành viên. Lạc Diệp Chân Nhân để Mạnh Trương thật kinh ngạc vô cùng. Ám Minh như thế một cái nút trong bóng tối tổ chức, lại có năng lượng lớn như vậy. Nói dễ nghe, cái này gọi bao dung tính mạnh, kiêm dung cũng xúc. Nói khó nghe, đó chính là tàng ô nạc gấu, vàng thau lẫn lộn. Chờ Mạnh Trương tiêu hóa xong tin tức này, Lạc Diệp Chân Nhân đã ném ra ngoài càng nhiều mánh liệu. Vị kia Kim Hổ yêu tướng, cũng không phải hoang dại yêu thú. Tại năm đó, thế nhưng là Tử Kim phái một vị tiền bối linh sủng. Tử Kim phái diệt vong, rất nhiều cao nhân tiền bối chiến tử về sau, Kim Hổ yêu thú cũng liền lưu lạc đến Yêu Phong sa mạc, trở thành một phương đại yêu. Chương 428, riêng phần mình yêu cầu. Từ khi năm đó Tử Kim phái diệt vong, Phi Hồng Tông trở thành Vô Tận Sa Hải bá chủ. Về sau, Kim Hổ vẫn muốn bị Tử Kim phái báo thủ. Hán nhiều lần cùng Phi Hồng Tông đối nghịch. Cuối cùng, bị Phi Hồng Tông Kim Đan chân nhân một đường truy sát, mới không thể không trốn vào Yêu Phong sa mạc bên trong. Kim Hổ tại yêu thú cấp 3 bên trong đều là cường giả, thế nhưng là lấy hắn sức một mình, vẫn là bất lực đối kháng Phi Hồng Tông dạng này Kim Đan tông môn. Trải qua một phen chằn trọc về sau, Kim Hổ về sau gia nhập Ám Minh, làm Ám Minh một thành viên. Vì Ám Minh hiệu lực nhiều năm, Lạc Diệp Chân Nhân không nhanh không chậm, chậm rãi vì Mạnh Trương nói về những này bí mật không muốn người biết. Kim Hổ đầu nhập Ám Minh, mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn mượn nhờ Ám Minh lực lượng vì nhà mình báo thủ, đánh tới Phi Hồng Tông. Đáng tiếc là đến một lần, Ám Minh rất ít chủ động cùng tu chân giới các nơi khu vực kẻ thống trị đối nghịch. Thứ hai, Phi Hồng Tông phía sau liên quan trọng đại, Ám Minh càng thêm không nguyện ý cùng Phi Hồng Tông phát sinh cái gì tranh chấp. Kim Hổ tại Ám Minh bên trong nhiều năm, cuối cùng hiểu rõ Ám Minh thái độ về sau, liền rời đi Ám Minh, về tới Yêu Phong sa mạc bên trong. Hắn rời đi Ám Minh thời điểm, đánh cắp một kiện rất trọng yếu bảo vật. Người cũng biết, Vô Tận Sa Hải bên này phía sau thế cục thực sự quá mức phức tạp. Đã liên lụy tới ngũ giai đại năng, lại có Nguyên Thần Chân Quân nhúng tay trong đó, liền xem như lấy Ám Minh thế lực cường đại, cũng không nguyện ý tùy tiện cuốn vào trong đó. Cho nên nhiều năm qua, Ám Minh một mực không có phái người tiến vào Yêu Phong sa mạc, đoạt lại món kia bảo vật. Gần nhất, Lao Thân có một kiện chuyện quan trọng, cần dùng đến món kia bảo vật. Nhưng là tại Ám Minh nội bộ, Lao Thân không chiếm được cái gì trợ lực. Dưới sự bất đắc dĩ, Lao Thân mới đến đây xin giúp đỡ Mạnh Trưởng Môn. Lao Thân hy vọng có thể cùng Mạnh Trưởng Môn hợp lực, từ Kim Hổ nơi đó đoạt lại món kia bảo vật. Nghe Lạc Diệp chân nhân, Mạnh Trương trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Lấy quan hệ giữa bọn họ, Mạnh Trương cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra băn khoăn của mình. Kim Hổ trốn ở Yêu Phong sa mạc bên trong, Yêu Phong sa mạc bên trong là yêu thú đại bản doanh, có được cơ hồ vô cùng vô tận yêu thú, trong đó không thiếu yêu thú cấp 3. Lấy ngươi ta thực lực, xâm nhập trong đó về sau, muốn toàn thân trở ra đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi muốn từ Kim Hổ trong tay đoạt lại bảo vật. Mạnh Trương cũng không phải là không nguyện ý hỗ trợ, mà là không nguyện ý tham dự loại này chú định sẽ thất bại sự tình, vô duyên vô cớ gánh vác nguy hiểm tính mạng. Mạnh Trưởng Môn, ngươi cứ việc yên tâm, Lão Thân sẽ không như vậy không biết lượng sức, nhất định phải đi Yêu Phong sa mạc bên trong mạo hiểm. Kim Hổ tại Ám Minh nhiều năm, Ám Minh đối với hắn cũng có rất sâu hiểu rõ. Lão Thân có biện pháp, có thể đem hắn từ Yêu Phong sa mạc bên trong dẫn ra. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào Lão Thân một người lực lượng, không có nắm chắc có thể lưu hắn lại, cho nên mới cần Mạnh Trưởng Môn xuất thủ tương trợ. Lạc Diệp chân nhân, để Mạnh Trương thở dài một hơi. Yêu thú vốn chính là nhân tộc đại địch, chỉ cần không phải xâm nhập Yêu Phong sa mạc, tại Yêu Phong sa mạc bên ngoài, hắn cũng sẽ không đối yêu thú thủ hạ lưu tình. Sau đó, Lạc Diệp chân nhân nói rất nhiều, liên quan tới chính mình kế hoạch, liên quan tới Kim Hổ hết thảy. Nàng lần này không có kỹ càng nói ra kế hoạch chi tiết, chỉ là trước đó cùng Mạnh Trương đánh một cái bắt chuyện, để Mạnh Trương có thể có chỗ chuẩn bị. Vì đối phó Kim Hổ cường địch như vậy, nàng đồng dạng cần làm rất nhiều chuẩn bị, mà lại hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, còn cần chậm rãi chờ đợi. Mạnh Trương không để cho Lạc Diệp chân nhân thất vọng, biết kế hoạch có thể thực hiện, lập tức không chút do dự đáp ứng xuất thủ tương trợ. Kể xong mình lần này ý đồ đến về sau, Lạc Diệp chân nhân còn hàn huyên rất nhiều. Mạnh Trương mặc dù đã là Kim Đan chân nhân, nhưng là không có sư môn trưởng bối dạy bảo, đối với Kim Đan chân nhân vòng tròn cũng chưa quen thuộc. Thừa dịp cơ hội lần này, Lạc Diệp chân nhân hao tốn không ít miệng lưỡi, đem một Kim Đan chân nhân nên biết hết thảy đều hoàn toàn nói cho Mạnh Trương. Thế lực chung quanh Kim Đan chân nhân đại khái nội tình, như thế nào tiếp xúc khác Kim Đan chân nhân, mở rộng các mối quan hệ của mình. Có những cái kia Kim Đan chân nhân vòng tròn, Mạnh Trương có thể gia nhập. Như thế nào thu hoạch Kim Đan chân nhân cần tài nguyên. Lạc Diệp chân nhân không chút nào tàng tư một phen. Để Mạnh Trương thu hoạch rất lớn, bổ sung mình lớn nhất một khối nhược điểm. Những này chợ đen phương diện thu thập nhiều năm chân quý tin tức, coi như rất nhiều thế lực lớn đều chưa hẳn biết. Mạnh Trương coi như tiêu tốn lại nhiều linh thạch, đều tuyệt đối không nghe được. Lạc Diệp chân nhân lần này trợ giúp, lại để cho Mạnh Trương thiếu một cái to lớn ân tình. Nói xong chính sự, cùng Mạnh Trương ước định cẩn thận về sau, Lạc Diệp chân nhân cũng cáo từ rời đi. Lạc Diệp chân nhân sau khi rời đi không lâu, tại bên ngoài chuyển nửa ngày Cổ Nguyệt Hoài Điệp, đi tới Mạnh Trương trước mặt. Mạnh Trương mặc dù là Cổ Nguyệt Hoài Điệp văn bối, nhưng là hắn hiện tại đã là một Kim Đan chân nhân, Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng là đem hắn xem như người trong cùng thế hệ đối đãi. Không nói thêm gì nói nhảm, Cổ Nguyệt Hoài Điệp đồng dạng trực tiếp tiến vào chính đề. Cổ Nguyệt Hoài Điệp muốn từ Thận Lâu bí cảnh bên trong lấy được một kiện bảo vật. Nàng hy vọng Mạnh Trương có thể xuất thủ, trợ nàng một chút sức lực. Thận Lâu bí cảnh nơi này, Mạnh Trương cũng không lạ lắm. Mặc dù chưa từng có tự mình đi vào qua, nhưng là đối nơi đó tình huống, thế nhưng là sớm có nghe thấy. Thận Lâu bí cảnh ở vào Thận Lâu trong sa mạc chỗ. Thận Lâu bí cảnh là năm đó Tử Kim phái thống trị Vô Tận Sa Hải thời điểm, trong phái Nguyên Thần Chân Quân hao tốn đại lực khí, mới mở ra tới một chỗ bí cảnh. Tại Tử Kim phái còn tại thời điểm, nơi đó một mực là Tử Kim phái luyện khí kỳ đệ tử thí luyện chỗ. Tại Tử Kim phái hủy diệt, Phi Hồng Tông quật khởi về sau. Không có nguyên thần chân quân Phi Hồng Tông, tự nhiên không có cách nào mở ra mới bí cảnh, muốn triệt để nắm giữ Thận Lâu bí cảnh, lại không có cái năng lực kia. Hao tốn rất nhiều khí lực, Phi Hồng Tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng Thận Lâu bí cảnh một phần nhỏ. Cách mỗi khoảng trăm năm, Thận Lâu bí cảnh mở ra thời điểm, Phi Hồng Tông liền sẽ phái ra trong môn ưu tú luyện khí kỳ đệ tử, tiến vào Thận Lâu bí cảnh bên trong, một mặt ngắt lấy các loại linh dược, một mặt gieo rắc mới linh dược hạt giống. Bởi vì Thận Lâu bí cảnh bên trong nguy hiểm trung điệp, yêu thú đông đảo, Phi Hồng Tông còn mở ra các loại hậu đãi điều kiện, dù làm các lộ ưu tú luyện khí kỳ đệ tử, tiến vào bên trong, đi ngăn cản yêu thú, ngắt lấy linh dược. Qua nhiều năm như vậy, Phi Hồng Tông từ Thận Lâu bí cảnh bên trong thu hoạch to lớn, thu được vô số linh dược. Nhất là Phi Hồng Tông luyện chế trúc cơ đan các loại chủ dược phụ dược, đại bộ phận đều đến từ Thận Lâu bí cảnh bên trong. Cổ Nguyệt Hoài Điệp muốn đánh Thận Lâu bí cảnh chủ ý, Phi Hồng Tông cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý. Nếu như Thận Lâu bí cảnh xảy ra vấn đề, sẽ cực lớn dao động Phi Hồng Tông căn cơ. Mà lại, theo Mạnh Trương biết, Phi Hồng Tông kim đan chân nhân, giống như chưa từng có tới gần qua Thận Lâu bí cảnh chỗ Thận Lâu sa mạc. Ở trong đó, khẳng định có lấy cái gì không muốn người biết kiêng kỵ. Đương nhiên, lấy Cổ Nguyệt Hoài Điệp thân là Cổ Nguyệt gia tộc chủ mưu thân phận, đối với mấy cái này tình huống không có khả năng không biết rõ tình hình. Nàng công nhiên nói với mình muốn từ Thận Lâu bí cảnh bên trong đoạt bảo, hơn nữa còn hướng mình xin giúp đỡ, kia nàng hơn phân nửa cũng có kế hoạch, dùng để vượt qua những vấn đề này. Chương 429, nhiều mặt hợp tác. Mạnh Trương. Nhìn qua. Cổ Nguyệt Hoài Điệp, biết nàng. Tất nhiên sẽ có một cái biện pháp. Dùng để. Giải quyết những vấn đề này. Cổ Nguyệt Hoài Điệp nhưng không có. Trực tiếp tiến vào chính đề. Ngược lại. Hỏi. Mạnh Trương một cái nhìn như không liên hệ vấn đề. Mạnh trưởng môn cùng Lạc Diệp. Chân nhân giao tình không tệ, nàng tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng. Cùng. Người thương nghị. A. Mạnh Trương cười cười, không có nói tiếp. Hắn cũng không phải người nhiều chuyện, làm sao lại đem. Mình. Cùng. Lạc Diệp. Chân nhân. Ước định, tùy tiện nói cho người khác biết. Cổ Nguyệt Hoài Điệp đối Mạnh Trương trầm mặc lơ đễnh. Chuyển một đề tài, tiếp tục. Hỏi. Mạnh trưởng môn. Hiện tại đã là kim đan. Chân nhân, không biết nghĩ kỹ về mặc dù. An bài không có. Về sau an bài. Không tệ, Mạnh trưởng môn dựa vào thu nạp linh thủy. Linh khí thành tựu kim đan. Không có. Mượn dùng tam giai. Linh mạch. Đây là. Một kiện đại hảo sự, bất quá trong tay ngươi khối kia linh thủy. Hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu hao hầu như không còn đi. Một vị kim đan chân nhân tại không có. Tam giai. Linh mạch. Tình huống dưới, nhất định phải. Sử dụng thượng phẩm linh thạch mới có thể thỏa mãn thường ngày tu luyện cần thiết. Cứ thế mãi, thượng phẩm linh thạch tiêu hao rất lớn, coi như Thái Ất môn gia đại nghiệp đại, chỉ sợ cũng phải phi thường phí sức. Đi. Mạnh Trương trong tay khối kia linh thủy xa so với Cổ Nguyệt Hoài Điệp trong tưởng tượng lớn, coi như trải qua Mạnh Trương kết đan tiêu hao, còn lại bộ phận cũng đầy đủ Mạnh Trương dùng tới một hai chục năm. Nhưng là nàng cũng rất có đạo lý. Linh thủy sớm muộn đều sẽ hao hết, mà kim đan chân nhân mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đều là hải lượng. Tại không có tam giai linh mạch tình huống dưới, Mạnh Trương vì ổn định tu vi nhất định phải tiêu hao đại lưới ngờ mạc bắc tề ra thượng phẩm linh thạch. Tại vô tận xa hải bên trong lưu thông chủ yếu là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng tương đối ít gặp. Thái Ất môn có lúc cần trung phẩm linh thạch, như dùng cho khu động nhị giai khôi lỗi loại hình, đều phải tốn phí không ít đại giới đi hối đoái. Về phần thượng phẩm linh thạch, vô tận xa hải bên trong khó gặp. Vô tận xa hải bên trong cũng không sản xuất thượng phẩm linh thạch, cũng không có vị kia thương gia sẽ đem thượng phẩm linh thạch dùng cho giao dịch bên trong. Trên thực tế, liền xem như tại Cửu Khúc Minh bên kia, có thể sản xuất thượng phẩm linh thạch mỏ linh thạch, đều phi thường hiếm thấy. Mạnh Trương nếu như cần sử dụng thượng phẩm linh thạch, nhất định phải trả giá rất lớn, đi Đại Phong Thành bên kia hối đoái, mà lại số lượng còn không thể cam đoan. Thái Ất môn trước mắt mặc dù chiếm cứ rộng lớn lãnh địa, nhìn như thu nhập không tệ. Nhưng là nếu như muốn cung cấp nuôi dưỡng Mạnh Trương vị này kim đan chân nhân, đồng dạng khó mà gánh chịu. Từ lâu dài đến xem, Mạnh Trương nhất định phải chiếm cứ một đầu tam giai linh mạch, mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Nhưng là vô tận xa hải trước mắt tam giai linh mạch, đều đã có chủ rồi. Mạnh Trương muốn từ người khác nơi đó mượn dùng, tuyệt đối sẽ nỗ lực rất nhiều đời giá. Cổ Nguyệt Hoài Điệp trịnh trọng nhìn qua Mạnh Trương. Mạnh trưởng môn. Đối với kim đan chân nhân tới nói, tam giai linh mạch là không thể thiếu. Không có tam giai linh mạch, tóm lại có thật nhiều không tiện. Mạnh Trương bất đắc dĩ cười, đạo lý này mình không phải không rõ, nhưng là muốn từ nơi nào đi làm một đầu tam giai linh mạch. Là đi đoạt Phi Hồng Tông, đoạt Mạc Bắc Tề gia, hoặc là cam nguyện bị quản chế tại người, xin giúp đỡ Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề gia. Cổ Nguyệt Hoài Điệp tựa hồ minh bạch Mạnh Trương bất đắc dĩ, nàng cười nhẹ nhàng nói ra, Mạnh trưởng môn, ngươi hẳn là quên Yêu Phong Sa Mạc. Đúng à, Yêu Phong Sa Mạc ra nhiều như vậy yêu thú cấp 3, bên trong khẳng định có tam giai linh mạch. Bất quá, Yêu Phong Sa Mạc bên trong yêu thú quá nhiều, thực lực quá mạnh, Mạnh Trương nhưng không có bản sự đánh Yêu Phong Sa Mạc chủ ý. Mạnh trưởng môn, Phi Hồng Tông đã sớm khổ Yêu Phong Sa Mạc đã lâu, chỉ là một mực bất lực giải quyết vấn đề này. Nếu như ngươi ta cùng Phi Hồng Tông hợp lực, hẳn là có thể đánh vào Yêu Phong Sa Mạc, đại lượng sát thương bên trong yêu thú, vì Mạnh trưởng môn đoạt lấy một đầu tam giai linh mạch. Cứ như vậy, Phi Hồng Tông giải quyết Yêu Phong Sa Mạc cái này đại phiền toái, Mạnh trưởng môn đạt được tam giai linh mạch, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Ngươi cũng đã nhận được Phi Hồng Tông thông cảm. Mạnh Trương trong lòng bổ sung một câu. Cổ Nguyệt Hoài Điệp giúp Phi Hồng Tông như thế một đại ân, giải quyết hai mặt thụ địch khốn cảnh. Cổ Nguyệt Hoài Điệp dùng cái này làm điều kiện, muốn đối Thận Lâu bí cảnh động thủ, kia Phi Hồng Tông hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng. Bất quá, Cổ Nguyệt Hoài Điệp làm việc vẫn tương đối giảng cứu. Nếu như nàng ỷ vào Cổ Nguyệt gia tộc thế lực cưỡng ép áp chế Phi Hồng Tông, trực tiếp đối Thận Lâu bí cảnh động thủ. Lấy Phi Hồng Tông tình cảnh trước mắt, hơn phân nửa cũng khó có thể làm ra mạnh hữu lực ứng đối. Nàng lượn quanh một vòng lớn, dùng như thế nhu hòa biện pháp, xem như chu đáo, không có cùng Phi Hồng Tông triệt để vạch mặt. Hiện tại, chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Đó chính là Cổ Nguyệt Hoài Điệp có hay không năng lực phá giải Tử Kim phái Nguyên Thần Chân Quân lưu lại thủ đoạn, cưỡng ép tiến vào Thận Lâu bí cảnh bên trong. Nghĩ đến Cổ Nguyệt gia tộc kia thực lực cường đại, cùng bối cảnh sâu không lường được, Cổ Nguyệt Hoài Điệp đã dám đánh Thận Lâu bí cảnh chủ ý, hơn phân nửa hẳn là có nắm chắc nhất định. Không biết lần này, Cổ Nguyệt gia tộc ai xuất động nào cường giả, cưỡng ép đánh vỡ Thận Lâu bí cảnh. Mạnh Trương nhịn không được hỏi. Mạnh trưởng môn, ngươi cũng biết Vô Tận Sa Hải phía sau hình thức phức tạp, có mấy vị Nguyên Thần Chân Quân liên lụy trong đó. Ta Cổ Nguyệt Hoài Điệp một người ở chỗ này làm một ít động tác không có cái gì, quy mô xuất động gia tộc tu sĩ ở chỗ này làm to chuyện, sợ rằng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Cho nên, lần này lao thân đối Thận Lâu bí cảnh động thủ, còn cần Mạnh trưởng môn xuất thủ tương trợ. Thì ra là thế, ngay cả Cổ Nguyệt gia tộc cũng không nguyện ý lội Vô Tận Sa Hải. Vũng nước đục, khó trách Cổ Nguyệt Hoài Điệp đối đại Phi Hồng Tông thủ đoạn. Như vậy, ôn hòa. Bất quá, chỉ dựa vào mình cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp, thật sự có thể phá giải Nguyên Thần Chân Quân lưu lại thủ đoạn. Mạnh Trương nói ra nghi vấn của mình. Hắn cái nghi vấn này, cũng chính là Cổ Nguyệt Hoài Điệp không có nhất nắm chắc địa phương. Lao thân mặc dù có phá giải Tử Kim phái tiền bối thủ đoạn biện pháp, nhưng vẫn là cần mấy vị đắc lực giúp đỡ. Lao thân thuyết phục một chút Phi Hồng Tông bên kia, Phi Hồng Tông có thể sẽ phái ra một kim đan chân nhân. Tăng thêm Mạnh trưởng môn, nhân số là ít một chút. Gia tộc người tay không thể vận dụng, Lao thân mặc dù có một ít nhân mạch, nhưng là Vô Tận Sa Hải bên này nội tình, xung quanh kim đan chân nhân cơ hồ đều đại khái biết được, không có người sẽ nguyện ý vô duyên vô cơ ở chỗ này động thủ. Cổ Nguyệt Hoài Điệp nói, liền lâm vào trong suy tư. Tiền bối cảm thấy Lạc Diệp chân nhân gia nhập trong đó, có thích hợp hay không? Đương nhiên, muốn Lạc Diệp chân nhân xuất thủ tương trợ, còn cần tiền bối trước giúp một cái chuyện nhỏ. Mạnh Trương thử thăm dò nói. Mặc dù Lạc Diệp chân nhân đã có đối phó Kim Hổ kế hoạch, nhưng là Mạnh Trương cảm thấy tốt nhất vẫn là tăng thêm nhất lớp bảo hiểm cho thỏa đáng. Kim Hổ loại này lão tư cách yêu thú cấp 3, tu vi thâm hậu, thực lực cường đại. Mình cùng Lạc Diệp chân nhân kết đan thời gian đều cũng không tính dài, tại Kim Đan chân nhân bên trong còn tính là tiểu bối. Liền xem như hợp hai người chi lực, cũng chưa chắc nhất định có thể giải quyết Kim Hổ. Nếu như có thể có Cổ Nguyệt Hoài Điệp trợ giúp, kia Kim Hổ hơn phân nửa liền khó mà may mắn thoát khỏi. Thế là, Mạnh Trương tại không có trước đó cùng Lạc Diệp chân nhân thương lượng tình huống phía dưới, liền muốn đem Cổ Nguyệt Hoài Điệp kéo vào được. Chương 430, vụn vặt. Mạnh Trương không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem mình cùng Lạc Diệp chân nhân dự định, thô sơ giản lược hướng Cổ Nguyệt Hoài Điệp nói một chút. Hỗ trợ đối phó chỉ là một đầu yêu thú cấp 3, đối Cổ Nguyệt Hoài Điệp tới nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Coi như Kim Hổ đã từng là Tử Kim phái tiền bối linh sủng, về sau lại gia nhập qua Á Minh, thì tính sao? Yêu thú chính là yêu thú, nhân tộc tu chân giả săn giết yêu thú, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thiên nhiên có sẵn lấy đại nghĩa danh phận. Cổ Nguyệt Hoài Điệp hơi suy tính một chút, đáp ứng Mạnh Trương yêu cầu. Cổ Nguyệt Hoài Điệp đồng ý hỗ trợ, Mạnh Trương mới có càng lớn nắm chắc, có thể giúp Lạc Diệp chân nhân giải quyết Kim Hổ vấn đề. Mấy phe thế lực hợp tác lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau giải quyết vấn đề, xem như tất cả đều vui vẻ, theo như nhu cầu. Đương nhiên, những này trước mắt vẫn chỉ là Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp sơ bộ tưởng tượng. Muốn đem cái này tưởng tượng biến thành có thể thực hành kế hoạch, còn có rất nhiều công việc muốn làm. Sau đó, Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng bắt đầu bước đầu. Mạnh Trương muốn đi liên hệ Lạc Diệp chân nhân, nói cho nàng kế hoạch có biến, nhiều Cổ Nguyệt Hoài Điệp cái này giúp đỡ. Mà Cổ Nguyệt Hoài Điệp nhiệm vụ nặng nhất, nàng cần phải đi thuyết phục Phi Hồng Tông bên kia, tiếp nhận kế hoạch của nàng. Cổ Nguyệt Hoài Điệp rời đi về sau, Mạnh Trương lại đi một chuyến Cửu Khúc Minh bên kia, liên lạc với Lạc Diệp chân nhân. Hai người gặp mặt về sau, Lạc Diệp chân nhân cũng không có đối Mạnh Trương tự tác chủ trương có cái gì bất mãn. Trên thực tế, nàng cũng cân nhắc qua, chỉ dựa vào mình cùng Mạnh Trương hai người, chưa hẳn có thể lưu lại Kim Hổ. Nhưng là bởi vì Vô Tận Sa Hải bên kia phức tạp tình huống, nàng đồng dạng khó mà từ Ám Minh bên kia thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Nàng còn đang cân nhắc, nên như thế nào lâm thời tăng cường lực chiến đấu của mình. Hiện tại Mạnh Trương mang đến Cổ Nguyệt Hoài Điệp sẽ ra tay tin tức tốt, xem như giải quyết một cái vấn đề lớn. Có Cổ Nguyệt Hoài Điệp cái này cường viện, Lạc Diệp chân nhân cũng rất nhanh rời đi Cửu Khúc Minh, hộ tống Mạnh Trương cùng đi đến Vô Tận Sa Hải bên trong. Trở lại Thái Ất Môn về sau, bởi vì Cổ Nguyệt Hoài Điệp bên kia còn không có truyền đến tin tức, Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân tạm thời chỉ có kiên nhẫn đợi. Mạnh Trương hiện tại đã trở về, làm một phái trưởng môn, môn phái bên trong rất nhiều đại sự đều cần hắn làm chủ. Trước kia tạm thời đại diện chức trưởng môn Ngưu Đại Vi, cũng coi là tháo xuống một cái gánh nặng, chỉ cần xử lý môn phái sự vụ ngày thường. Mạnh Trương trở thành Kim Đan chân nhân, trước kia rất nhiều tưởng tượng cũng bắt đầu từng cái thay đổi áp dụng. Phi Hồng Tông phi tướng chân nhân cho ra chỗ tốt, bị Mạnh Trương không chút do dự ăn vào trong bụng. Thái Ất môn tu sĩ nên ngang tiến vào nguyên lai song phong cốc sân môn, hội hợp vụng trộm ở nơi đó kiếm tiện nghi đồng môn, ở nơi đó xây dựng rầm rộ, bắt đầu đại quy mô kiến thiết. Nguyên bản Thanh Trúc Sơn lãnh địa, bao quát sơn môn ở bên trong, cũng bị Thái Ất môn đặt vào trong túi. Cứ như vậy, Thái Ất môn liền cùng Phi Hồng Tông lệ thuộc trực tiếp lãnh địa trực tiếp giáp giới. Xung quanh những cái kia tu chân thế lực đều nhạy cảm đã nhận ra gần nhất thế cục biến hóa. Phi Hồng Tông đối Thái Ất môn nhượng bộ cùng lôi kéo thái độ, càng là thúc đẩy bọn hắn làm ra lựa chọn. Những này ngoài mặt vẫn là Phi Hồng Tông phụ thuộc tu chân thế lực, đều nhao nhao phái ra người chủ sự tiến về Thái Ất môn, bí mật biểu thị nguyện ý đầu nhập vào Thái Ất môn, đối Thái Ất môn hiệu trung. Thái Ất môn không chút do dự tiếp nhận những này tu chân thế lực đầu nhập vào. Cho dù những này tu chân thế lực hiện tại chỉ là muốn cho thấy một cái thái độ, hình thức bên trên hướng Thái Ất môn hiệu trung mà thôi. Nhưng là Mạnh Trương tin tưởng, theo thế cục phát triển, thông qua thời gian nhất định thay đổi một cách vô tri vô giác, Thái Ất môn có thể chậm rãi, triệt để đem những này tu chân thế lực thu nạp vào mình hệ thống bên trong. Xung quanh các loại to to nhỏ nhỏ tu chân thế lực không ít, Thái Ất môn sẽ không đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, cưỡng ép chiếm đoạt. Thái Ất môn dù sao cũng là chính đạo tông môn, cũng muốn giảng cứu một chút tướng ăn. Nghèo túng thất vọng thời điểm, Thái Ất môn có thể không cần mặt mũi, không từ thủ đoạn. Nhưng là hiện tại trở thành Kim Đan tông môn, càng là chúa tể một phương, vậy sẽ phải làm một chút mặt mũi công phu. Như vậy cũng tốt so Mạnh Trương kiếp trước những cái kia có sức sống xã hội nhân sĩ, sự nghiệp phát triển đến mức nhất định, liền muốn tẩy trắng lên mở, thay đổi một thân hương hiền ra đồng dạng. Toàn bộ tu chân giới, vẫn là cái gọi là chính đạo tông môn thế lớn. Thái Ất môn muốn có tiến một bước phát triển, nhất định phải nhiều học một ít chính đạo tông môn phong phạm, dung nhập trong đó, triệt để hóa thân thành một thành viên trong đó. Thái Ất môn tại xung quanh thành lập một cái liên minh, đem phụ cận tất cả tu chân thế lực đều đặt vào trong đó. Thái Ất môn tự nhiên là cái này liên minh minh chủ, có thể hiệu lệnh tất cả liên minh thành viên. Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút đối Phi Hồng Tông cố kỵ, cho nên Thái Ất môn cũng không có dòng chống khua chiêng tuyên dương cái này liên minh. Liên minh cũng không có nghiêm mật tổ chức kết cấu, lộ ra tương đối lỏng lẻo. Trước mắt liên minh, chủ yếu vẫn là bù đắp nhau, thuận tiện tập trung tài nguyên. Có Kim Đan chân nhân chấn giữ Thái Ất môn tại một chút phương diện khác, cũng bắt đầu trở nên lớn gan. Thái Ất môn từ Đại Phong Thành lục tục ngao ngoe mua vào không ít phi thuyền, thành lập nên trải rộng toàn bộ. Liên minh không chung mạng lưới. Ngoại trừ, vốn có lái hướng Phi Hồng Thành. Định kỳ chuyến bay bên ngoài, Thái Ất môn còn khai thông. Trực tiếp thông hướng Đại Phong Thành. Đường thuyền. Định kỳ tiến về Đại Phong Thành. Phi thuyền. Vận chuyển Vô Tận Sa Hải sản xuất các loại tài nguyên, mang về Vô Tận Sa Hải khuyết thiếu tài nguyên. Lưỡng địa nhân viên ở giữa kết giao lưu động, cũng biến thành thường xuyên. Thái Ất môn hiện tại trúc cơ kỳ tu sĩ không ít, có sung túc nhân thủ, có thể hộ vệ những này viễn trình phi thuyền an toàn. Trước kia, Phi Hồng Tông làm Vô Tận Sa Hải kẻ thống trị, lũng đoạn tuyệt đại bộ phận cùng Đại Phong Thành ở giữa giao dịch. Vô Tận Sa Hải sản xuất tài nguyên, cơ bản đều là thông qua Phi Hồng Tông vận chuyển về Đại Phong Thành. Mà từ Đại Phong Thành mua vật phẩm, cũng căn bản là tại Phi Hồng Thành bán ra. Lúc trước Lâm Tuyền Quan cùng phụ thuộc thế lực bị Phi Hồng Tông phong tỏa thời điểm, chính là trực tiếp tiến về Đại Phong Thành giao dịch. Đợi đến Lâm Tuyền Quan diệt vong về sau, Thái Ất Môn tại Phi Hồng Tông ngầm đồng ý phía dưới, có được cùng Đại Phong Thành trực tiếp giao dịch tư cách, nhưng là quy mô cũng không lớn, giao dịch số lần rất có hạn. Thái Ất Môn hiện tại quy mô cùng Đại Phong Thành giao dịch, xem như triệt để phá vỡ Phi Hồng Tông lũng đoạn, tổn hại cực lớn Phi Hồng Tông lợi ích. Mạnh Trương làm như thế, ngoại trừ truy cầu lợi ích bên ngoài, cũng là đối Phi Hồng Tông một loại thăm dò. Nhìn xem Phi Hồng Tông đối Thái Ất Môn, đối với mình tên này Kim Đan chân nhân dễ dàng tha thứ trình độ, có hay không chính mình tưởng tượng bên trong cao như vậy. Kết quả đã chứng minh Mạnh Trương suy đoán, Phi Hồng Tông bên kia, căn bản cũng không có đối với cái này làm ra phản ứng chút nào, mặc cho Thái Ất Môn tự do hành động. Thời gian dài cùng Hỏa Vân phái giằng co, hai tuyến đều tồn tại áp lực cực lớn. Phi Hồng Tông đã phi thường mệt mỏi, bất lực phân tâm với những chuyện này mặt. Tông môn đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm, lại là trọng đại lợi ích, đều chỉ có thể trước để qua một bên lại nói. Thế là, Mạnh Trương sẽ bị cầm tù đã lâu địa hỏa môn lưu lại tu sĩ, nhao nhao phóng ra. Mạnh Trương rộng lượng chia cho bọn hắn một đầu linh mạch cấp 1, làm bọn hắn chỗ dung thân, để bọn hắn kéo dài địa hỏa môn truyền thừa. Cứ như vậy, Mạnh Trương năm đó lập hạ tâm ma thệ ngôn, xem như triệt để hoàn thành. Chương 431, kế hoạch. Mạnh Trương năm đó giam giữ địa hỏa môn thượng quan văn, ngồi nhìn địa hỏa môn đối Phi Hồng Tông nổi lên. Về sau lại lợi dụng thượng quan văn, thuyết phục địa hỏa môn lưu thủ đệ tử đầu hàng, hoàn chỉnh tiếp thu địa hỏa môn sân môn. Đến một lần lo lắng thượng quan văn tiết lộ chuyện này, dẫn đến mình bị Phi Hồng Tông ghi hận. Thứ hai cũng là vì bảo trụ địa hỏa môn lưu thủ đệ tử tính mệnh, không cho bọn hắn bị Phi Hồng Tông trả thù. Mạnh Trương hiện tại trở thành Kim Đan chân nhân, những cái kia chuyện cũ vô luận đối Phi Hồng Tông vẫn là với hắn mà nói, đều đã là không quan trọng gì việc nhỏ. Phi Hồng Tông coi như lại là bất mãn, cũng sẽ không ở lúc này, loại chuyện này phía trên cùng Mạnh Trương vị này Kim Đan chân nhân so đo. Địa hỏa môn có một cái kéo dài hơi tàn địa phương, cũng coi là Mạnh Trương thực hiện lời hứa, để địa hỏa môn truyền thừa bất diệt. Lấy Mạnh Trương giờ này ngày này thân phận cùng thực lực, cũng hoàn toàn không cần lo lắng địa hỏa môn đám kia dư nghiệt sẽ có cái gì bất mãn, sẽ ghi hận trong lòng. Dù sao hắn đã thực hiện lời hứa, nếu như địa hỏa môn đám kia dư nghiệt không biết học thông minh một điểm, nói không chừng lúc nào liền bị người diệt môn. Thậm chí đều không cần Mạnh Trương hạ lệnh, hắn chỉ cần tùy tiện biểu lộ một chút thái độ, có là cao thủ cấp thu thập đám người kia, triệt để diệt tuyệt địa hỏa môn. Xử lý xong cái này không có ý nghĩa việc nhỏ, Mạnh Trương trong lòng rất có cảm ngộ. Tại tu chân giới bên trong, tu vi cảnh giới quả nhiên ý nghĩa trọng đại a. Tu vi cao, cảnh giới tăng lên, rất nhiều nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tại Mạnh Trương xử lý Thái Ất Môn các hạng sự vụ thời điểm, Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng rốt cục cùng Phi Hồng Tông câu thông tốt. Phi Hồng Tông đồng ý Cổ Nguyệt Hoài Điệp tiến vào Thận Lâu bí cảnh, nhưng là nàng tuyệt đối không thể trắng trợn phá hư bên trong hoàn cảnh, ảnh hưởng đến các loại linh dược sinh trưởng. Để báo đáp lại, Cổ Nguyệt Hoài Điệp sẽ tổ chức Mạnh Trương bọn người cộng đồng tiến công Yêu Phong sa mạc, trợ giúp Phi Hồng Tông giảm bớt đến từ đại quân yêu thú áp lực. Cổ Nguyệt Hoài Điệp đi vào Thái Ất Môn, đem cái tin tức tốt này mang cho Mạnh Trương. Đồng thời, nàng cũng cùng Lạc Diệp chân nhân gặp mặt một lần. Mặc dù Lạc Diệp chân nhân luôn có một điểm không quen nhìn Cổ Nguyệt Hoài Điệp, nhưng là tại chính sự phía trên, nhưng không có chút nào mập mờ. Thận Lâu bí cảnh vốn là khoảng trăm năm mới mở ra một lần, Cổ Nguyệt Hoài Điệp lại có biện pháp có thể làm cho sớm mở ra. Đương nhiên, muốn sớm mở ra Thận Lâu bí cảnh, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Cổ Nguyệt Hoài Điệp suy tính qua, đại khái tại hơn một năm về sau mới là mở ra Thận Lâu bí cảnh thời cơ tốt nhất. Tại mở ra Thận Lâu bí cảnh trước đó, bọn hắn còn có thời gian trước trợ giúp Lạc Diệp chân nhân giải quyết vấn đề. Dựa theo Lạc Diệp chân nhân kế hoạch ban đầu, là đem Kim Hổ từ Yêu Phong sa mạc bên trong dẫn ra, tại Vô Tận Sa Hải bên trong giải quyết hắn. Mặc dù có Cổ Nguyệt Hoài Điệp tổ chức, Mạnh Trương đã có tiến công Yêu Phong sa mạc dự định. Nhưng là muốn mau chóng giải quyết Lạc Diệp chân nhân vấn đề, vẫn là tốt nhất dựa theo kế hoạch đã định, tại Yêu Phong sa mạc bên ngoài vây giết Kim Hổ. Kim Hổ tại Ám Minh bên trong nhiều năm, cũng tiết lộ không ít nhà mình nội tình cùng bí mật. Kim Hổ thoát ly Ám Minh về sau, Ám Minh phương diện cũng từng tốn hao đại lực khí truy tra qua hắn, biết được hắn rất nhiều nội tình. Tại Vô Tận Sa Hải bên này, bởi vì lo lắng dẫn tới Nguyên Thần Chân Quân hiểu lầm, Ám Minh cũng không thể tùy tiện phái ra Kim Đan chân nhân tới. Nhưng là Ám Minh tại tu chân giới từng cái địa phương, kiến thiết, phát triển chợ đen, đã là nhiều năm qua lệ cũ, cũng đã nhận được rất nhiều thế lực lớn ngầm đồng ý. Vô Tận Sa Hải chí ít ngoài mặt vẫn là Phi Hồng Tông địa bàn, Ám Minh phương diện thuyết phục Phi Hồng Tông về sau, ngay ở chỗ này mở chợ đen. Mặc dù không có phái ra Kim Đan chân nhân tới chủ trì, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, số lượng cũng không ít. Có Ám Minh làm chỗ dựa, chợ đen phát triển rất tốt, thành lập nên phi thường khổng lồ tin tức con đường. Đương nhiên, Á Minh tại Vô Tận Sa Hải thành lập chợ đen, cũng không vẹn vẹn là vì truy tra Kim Hổ. Truy tra Kim Hổ, thật đúng là không tính là Á Minh một kiện sự việc cần giải quyết. Chợ đen phương diện, cũng sẽ không ở trong chuyện này mặt đầu nhập quá nhiều lực lượng. Nhưng là chợ đen phương diện năng lực tình báo thật rất mạnh, chẳng qua là làm theo thông lệ truy tra, đều không có đầu nhập quá nhiều lực lượng, liền có rất nhiều thu hoạch, lấy được không ít cùng Kim Hổ chuyện cũ có liên quan tình báo. Lạc Diệp chân nhân quyết định xuống tay với Kim Hổ về sau, cũng hao tốn không ít công phu tìm hiểu các loại cùng Kim Hổ có liên quan tình báo. Kim Đan chân nhân tự mình ra mặt, lại chịu nỗ lực không ít thù lao, Vô Tận Sa Hải bên này chợ đen, cho dù cùng Lạc Diệp chân nhân lẫn nhau không lệ thuộc, cũng sẽ bán nàng một bộ mặt, dụng tâm đi điều tra chuyện này. Kết hợp chợ đen phương diện nhiều năm thu thập tình báo cùng mới nhất điều tra kết quả, Lạc Diệp chân nhân phát hiện một cái liên quan tới Kim Hổ đại bí mật. Nhiều năm qua, Kim Hổ một mực len lén nô dịch tu sĩ nhân tộc, thậm chí không tiếc đem một chút tu sĩ thu làm nhân sủng, để bọn hắn âm thầm tại Vô Tận Sa Hải bên trong bốn phía hoạt động, tiến hành một số bí mật hoạt động. Mặc dù không rõ ràng những tu sĩ này đến cùng làm một chút bí mật gì hoạt động, nhưng là bọn hắn tất cả hoạt động đều ẩn ẩn cùng năm đó Tử Kim phái có quan hệ. Giống Tử Kim phái dạng này nguyên thần tông môn, liền xem như bị Phi Hồng tông diệt môn, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều ám thủ lưu lại, dễ dàng cho hậu nhân trọng trấn môn phái. Phi Hồng tông thống trị Vô Tận Sa Hải về sau, trắng trận truy sát Tử Kim phái dư nghiệt, trắng trận phá hư Tử Kim phái lưu lại bố trí. Tựa như Thái Ất môn hiện tại phụ thuộc Thạch gia, lúc trước chẳng qua là cùng Tử Kim phái quan hệ mật thiết gia tộc phụ thuộc. Tử Kim phái diệt vong về sau, không có kịp thời hướng Phi Hồng tông quy hàng, liền bị Phi Hồng tông một đường truy sát. Thạch gia có thể truyền thừa đến nay, thật đúng là không dễ dàng. Ngoại trừ Thạch gia tiền bối cố gắng bên ngoài, ở mức độ rất lớn là đi hảo vận. Về phần cái khác Tử Kim phái dư nghiệt, nhưng liền không có Thạch gia vận khí như vậy. Từ mặt ngoài nhìn, Tử Kim phái rất nhiều chuẩn bị ở sau, đều bị Phi Hồng tông hủy đi. Tử Kim phái tu sĩ, cũng phần lớn bị đuổi giết chí tử. Cá biệt cá lọt lưới, cũng không có thành tựu. Nhưng là, Tử Kim phái dù sao cũng là đi ra Nguyên Thần chân quân tu chân đại phái. Nguyên Thần chân quân lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không phải chỉ là một đám Kim Đan chân nhân có thể xem thấu. Kim Hổ thân là Tử Kim phái tiền bối tu sĩ linh sủng, khẳng định biết rất nhiều Tử Kim phái bí mật. Tử Kim phái Nguyên Thần chân quân lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn hơn phân nửa cũng có hiểu biết. Căn cứ Lạc Diệp chân nhân phán đoán, Kim Hổ bởi vì lo lắng lọt vào Phi Hồng tông Kim Đan chân nhân vây công, không dám tùy tiện tiến vào Vô Tận Sa Hải, cho nên mới phái ra nô dịch tu sĩ nhân tộc tại Vô Tận Sa Hải âm thầm hoạt động. Cho nên Lạc Diệp chân nhân kế hoạch chính là từ những tu sĩ này hoạt động tới tay, hy vọng có thể dẫn xuất Kim Hổ. Những trong năm này, Phi Hồng tông hai tuyến tác chiến, đối Vô Tận Sa Hải lực khống chế độ đại giảm. Nếu quả thật có Tử Kim phái Nguyên Thần chân quân lưu lại hậu thủ tin tức, lấy Kim Hổ tính tình, chắc chắn sẽ nhịn không được từ Yêu Phong sa mạc bên trong ra. Dù sao, đây chính là Kim Hổ nhiều năm qua chăm chỉ không ngừng sở cầu chi vật, đối với hắn có không tầm thường sức hấp dẫn. Đến lúc kia, chính là mọi người mai phục Kim Hổ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, trước lúc này, liền cần mọi người từ Kim Hổ những người kia sủng hoạt động trong quy tích, tuyển ra một cái đã có thể làm cho Kim Hổ mắc lửa, lại dễ dàng cho bố trí mai phục nơi tốt tới. Chương 432, chuyện cũ. Lạc Diệp chân nhân lấy ra một tấm bản đồ, phía trên chính là Kim Hổ nuôi dưỡng nhân sủng, đã từng hoạt động qua khu vực. 3. Vị Kim Đan chân nhân cần trước khi chia tay đi tìm kiếm. Những địa phương này, tìm ra Tử Kim phái. Tiền bối dấu vết lưu lại, mới tốt tuyển định. Thiết hạ. Mai phục địa phương. Mạnh Trương một bên nhìn xem địa đồ, một bên để cho người ta đi đem Thạch Trường Thanh kêu tới. Thạch gia tổ tiên là Tử Kim phái trung thực phụ thuộc. Hắn có lẽ sẽ biết một chút tin tức hữu dụng gì. Thạch Trường Thanh được đưa tới ba vị Kim Đan chân nhân trước mặt, cung kính. Vô cùng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một ngụm. Trước kia, Thạch Trường Thanh. Đâu nhập vào. Mạnh Trương, để Thạch gia trở thành Thái Ất môn phụ thuộc, ở mức độ rất lớn cấp tốc bất đắc dĩ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút không cam lòng. Theo Mạnh Trương kết thành Kim Đan trở về, Thạch Trường Thanh trong lòng tất cả tiểu tâm tư, đều không cánh mà bay. Lấy Mạnh Trương nhân kỷ. Chỉ cần không chết vào ngoài ý muốn, chí ít còn có 5-600 năm thọ nguyên. Thời gian lâu như vậy, coi như Mạnh Trương tu vi không còn tiến bộ, cũng đầy đủ đem Thái Ất môn phát triển thành một nhà đủ để cùng Phi Hồng tông sóng vai cường đại tông môn. Thạch gia tổ tiên là Tử Kim phái phụ thuộc, Thạch gia hiện tại trở thành tiền đồ rộng lớn Thái Ất môn phụ thuộc, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận địa phương. Mạnh Trương kết đan về sau, Thiên Phú thần thông tha tâm thông cũng theo đó tiến giai. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần không có tu luyện có đặc biệt bí thuật, đều khó mà trốn qua hắn đọc tâm. Mặc dù không có tận lực đi đọc đến Thạch Trường Thanh tâm tư, nhưng là Thạch Trường Thanh tâm tính chuyển biến, vẫn là không có giấu giếm được Mạnh Trương. Tu chân giả thiên tính liền truy cầu tự do, không nguyện ý nhận ước thúc. Trong tu chân giới có thể xuất hiện tông môn, cũng đã là một cái cực hạn. Tông môn quản lý lại là khắc nghiệt, cũng không thể giống phàm nhân quan phủ quản lý phàm nhân, quản thúc tu chân giả tất cả các mặt. Đặc biệt là đạo gia tông môn, bởi vì đạo gia tập tục ảnh hưởng, đang quản lý phía trên thì càng lộ ra lỏng lẻo. Một cái cổng kềnh khổng lồ thái ớt môn, không những cái khó lấy quản lý, mà lại cũng không phù hợp Mạnh Trương chờ mong. Quá mức rộng lớn lãnh địa, đồng dạng khó mà tiến hành tinh tế quản lý, đầy đủ tiến hành khai phát. Nâng đỡ một chút đáng tin phụ thuộc thế lực, đã có thể làm thái ớt môn cánh chim, chia sẻ thái ớt môn rất nhiều gánh vác. Cũng có thể càng cao hơn hiệu khai phát thái ớt môn chiếu cố không được địa bàn. Chỉ cần thái ớt môn một mực bảo trì cường đại, cam đoan đối phụ thuộc thế lực loại kia nghiền ép tính ưu thế, cũng không cần lo lắng những này phụ thuộc thế lực trung thành. Đối mặt Mạnh Trương hỏi thăm, Thạch Trường Thanh thành thành thật thật trả lời, không dám có chút giấu giếm. Thạch gia năm đó mặc dù là Tử Kim phái trung thực phụ thuộc, nhưng dù sao không phải hạch tâm. Giống một số việc quan trọng lớn môn phái cơ mật, Tử Kim phái là không thể nào tiết lộ cho Thạch gia cái này gia tộc phụ thuộc. Đối với Mạnh Trương hỏi liên quan tới Tử Kim phái nguyên thần chân quân vấn đề tương quan, Thạch Trường Thanh là hỏi gì cũng không biết. Thạch Trường Thanh phản ứng cũng không có vượt quá Mạnh Trương đoán trước, hắn bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống, tùy ý thử một chút. Hắn phất tay. Để. Thạch Trường Thanh. Lùi xuống đi. Vẫn là đem. Tinh lực chủ yếu bỏ vào Lạc Diệp chân nhân. Cho ra. Trên bản đồ. Đột nhiên, Mạnh Trương. Ánh mắt ngưng tụ. Đem. Lực chú ý bỏ vào. Một chỗ. Trên bản đồ cái chỗ kia. Khoảng cách Thái Ất Môn Lão Sơn Môn. Không đến. 300 dặm, là. Một chỗ nhìn như. Không đáng chú ý. Sườn núi hoang. Nơi này, cho dù quá khứ mấy thập niên, Mạnh Trương vẫn. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó, Mạnh Trương vẫn là. Một luyện khí kỳ tiểu tu. Sĩ thời điểm, hậu thổ. Thần tướng ở nơi đó. Phát hiện một đầu. Linh mạch cấp 1. Nho nhỏ. Linh mạch phía trên, có. Một. Tòa. Dấu giếm tu sĩ động phủ. Mạnh Trương đã từng. Cùng. Hậu thổ thần tướng cùng một chỗ, đi dò xét tòa kia động phủ. Ở nơi đó, bọn hắn gặp. Một đám tán tu. Căn cứ. Hậu thổ thần tướng quan sát, đám tán tu này. Bên trong người cầm đầu. Là yêu thú nuôi dưỡng. Nhân sủng. Tại mọi người tiến vào động phủ về sau, phát động trong động phủ cấm chế. Hậu thổ thần tướng liều mạng, mới mang theo Mạnh Trương trốn thoát. Về sau. Hậu thổ thần tướng nói cho. Mạnh Trương, tòa kia trong động phủ thủ đoạn liên quan đến lực lượng cấp độ quá cao, kim đan kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể có thủ đoạn như vậy. Cho nên, hắn cũng không có nói cho Mạnh Trương trong đó tình huống cụ thể. Mạnh Trương hiện tại dù sao cũng là kim đan chân nhân, coi như không có. Phá giải. Thủ đoạn. Kia luôn có cảm kích. Tư cách đi. Mà lại nơi này liên lụy tới ba. Vị kim đan chân nhân. Nham bao. Kim hổ. Bố cục, cũng có thể cùng Tử Kim phái tiền bối có quan hệ. Vô luận như thế nào, Mạnh Trương đều muốn làm cái rõ ràng. Trước kia, bởi vì Mạnh Trương tu vi cấp độ quá thấp, hậu thổ thần tướng đối với hắn luôn luôn có chỗ giấu giếm. Mạnh Trương mỗi lần hỏi năm đó bảng chuyện xưa, hắn luôn luôn nhìn trái phải, mà nói, hắn lần này hỏi, không phải thái ớt môn chuyện xưa, mà là sự tình khác, hậu thổ thần tướng tổng không đến mức tiếp tục giấu giếm mình đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Trương phái người đi mời hậu thổ thần tướng tới gặp mình. Nói đến Mạnh Trương kết thành kim đan trở về môn phái về sau, còn không có cơ hội hảo hảo cùng hậu thổ thần tướng tán gẫu qua. Nếu có cơ hội, Mạnh Trương thật đúng là muốn cùng hậu thổ thần tướng nói chuyện tâm tình, nhiều từ chỗ của hắn thu hoạch một chút thái ớt môn. Chuyện xưa. Đang chờ đợi. Hậu thổ thần tướng tới thời gian bên trong, Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt U Lan, Lạc Diệp chân nhân, tiếp tục xem xét tấm bản đồ kia. Chỉ từ trên bản đồ, thật đúng là nhìn không thấy manh mối gì. Chỉ là biết kim hổ, phái ra, tu sĩ nhân tộc, dấu chân cơ hồ trải rộng, toàn bộ vô tận sa hải, bốn phía, đi lại, đến qua rất nhiều nơi. Bọn hắn, khẳng định là, đang tìm kiếm, cái gì, cũng không biết có cái gì, thu hoạch, ba người thương lượng, một phen, cũng không có cái gì đầu mối. Lạc Diệp chân nhân, nguyên bản dự định, mặc kệ những địa phương này, có cái gì mê hoặc, trực tiếp ở nơi đó chế tạo. Dị tượng, để tin tức. Truyền bá ra đi. Lấy kim hổ đối những địa phương kia. Chú ý, khẳng định. Sẽ thường xuyên chú ý động tĩnh. Nghe được xuất hiện. Dị tượng tin tức. Chắc chắn sẽ. Nhìn không được đến đây. điều tra. Đến. Lúc kia, chính là Lạc Diệp chân nhân cùng giúp đỡ vây giết hắn thời điểm. Mạnh Trương lại cảm thấy Lạc Diệp chân nhân. Quyết định này có chút. Quá mức. Qua loa, còn cần hoàn thiện. Mà lại chính hắn đối Tử Kim phái Nguyên Thần chân quân lưu lại bố trí, cũng có rất dày hứng thú. Ba người đang thương lượng thời điểm, hậu thổ thần tướng đến đây. Hậu thổ thần tướng gần nhất vốn là tại bên trong sân môn, mà lại hắn đối Mạnh Trương người trưởng môn này cũng đầy đủ tôn trọng. Chỉ cần không phải liên lụy tới một ít sự tình, hắn cơ hồ đối Mạnh Trương nói gì nghe nấy. Nghe được Mạnh Trương triệu kiến. Tin tức, hắn lập tức. Liền chạy tới. Mạnh Trương. Cũng. Không có tị húy. Trực tiếp ngay trước. Lạc Diệp chân nhân cùng Cổ Nguyệt U Lan trước mặt, nói đến. Năm đó chuyện kia. Nghe được Mạnh Trương nói lên chuyện này. Hậu thổ thần tướng cũng là nói thẳng bẩm báo. Hắn năm đó tu vi còn lâu lắm mới khôi phục. Nhãn lực. Không đủ. Cao minh, không có xem thấu. Nơi đó bố trí, mới kém chút ham tại. Bên trong. Bởi vì phát hiện cái chỗ kia liên lụy tới cực xa kim đàn kỳ cấp độ. Đại năng, về sau hắn. Liền xem như. Thực lực. Bắt đầu. Chậm rãi khôi phục, cũng không tiếp tục. Độ. Tiếp cận cái chỗ kia. Hậu thổ. Thần tướng vốn chính là một. Cái phi thường. Tính tình cẩn thận, hắn cảm thấy Thái Ất Môn lưu lạc đến tận đây, thực sự không nên quấn vào một ít đại năng bố trí bên trong. Về phần. Từ đó thu hoạch được cơ duyên, dành chỗ tốt ý nghĩ. Hậu thổ thần tướng. Càng là chưa từng có nảy sinh. Qua. Chương 433, phát hiện. Hậu thổ thần tướng dù sao cũng là năm đó Thái Ất Môn hộ pháp thần tướng, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân vật, không phải loại kia kiến thức hạn hẹp mỏng thổ pháo. Lấy hắn tình huống. Chỉ cần làm từng bước khôi phục tu vi, sớm muộn có thể một lần nữa có được kim đan kỳ thực lực. Bước lên thiên đại phong hiểm, đi thăm viếng cao nhân tiền bối lưu lại không rõ bố trí, thật sự là được không bù mất. Đương nhiên, hiện tại là ba vị kim đan chân nhân đối cái chỗ kia sinh ra hứng thú, đó chính là một chuyện khác. Kim đan chân nhân tại tu chân giới bên trong, đã đủ để làm một phương hào hùng. Liền xem như nguyên thần chân quân lưu lại bố trí, cũng không có khả năng tùy tiện liền diệt sát đi ba vị kim đan chân nhân. Mạnh Trương ba người chỉ cần cẩn thận một chút, phong hiểm vẫn là khả khống. Hậu thổ thần tướng đối cái chỗ kia hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết nơi đó là một loại nào đó khổng lồ bố trí một bộ phận. Nếu như muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, còn cần chống đỡ xem gần xem xét một chút. Nghe hậu thổ thần tướng giảng thuật, ba vị kim đan chân nhân đều cảm thấy cái chỗ kia, chỉ sợ thật cùng Tử Kim phái tiền bối bố trí có quan hệ. Ba người cũng không ở nơi này tiếp tục nghĩ viển vông, đều quyết định đi qua mở mang kiến thức một chút. Ngoại trừ ba vị kim đan chân nhân, Mạnh Trương còn gọi lên hậu thổ thần tướng cùng Văn Thiên Toán. Hậu thổ thần tướng thân là địa sư, tại phong thủy chi thuật phía trên có thủ đoạn đặc thù. Văn Thiên Toán tại trận pháp cấm chế phía trên rất có thiên phú, khả năng có dùng đến hắn địa phương. Đưa tới Văn Thiên Toán về sau, năm người liền leo lên Thái Ất Môn Ngự Phong Phi Toa, hướng về kia cái địa phương tiến đến. Ngự Phong Phi Toa phi hành hết tốc lực thời điểm, tốc độ còn tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phía trên. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, liền chạy tới mục đích. Năm đó chỗ kia trong động phủ cấm chế bị kích phát, nơi này liền phát sinh động đất. Trung quanh một mảnh lớn khu vực đều rơi vào xuống dưới, còn tại ở giữa bộ phận tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Lúc ấy cũng có thật nhiều hiếu kỳ tu sĩ tới qua nơi này, muốn nhìn một chút có cái gì chỗ tốt có thể thu hoạch. Đương nhiên, đám này tu sĩ đại đa số đều là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mạnh nhất bất quá là mấy tên trúc cơ kỳ. Lấy nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức, cũng không phát hiện được manh mối gì. Ngự Phong Phi Toa dừng ở không trung, năm người bay đến cái kia sâu không thấy đáy hố to trên không, hướng về phía dưới bay vào. Trải qua một đoạn không phải dài lắm thời gian về sau, năm người liền bay đến hố to dưới đáy. Trải qua mọi người một phen thô sơ giản lược quan sát, hố to dưới đáy nhìn qua không có chút nào dị thường, chung quanh cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Cổ Nguyệt Hoài Điệp bay ở năm người ở giữa, có chút hai mắt nhắm lại, giấu ở trong tay háo hai tay, nhanh chóng kết động mấy lần. Sau một lát, nàng mở to mắt. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã có một chút dự định. Tất cả mọi người đang quan sát bốn phía, tiến hành lục soát, không có người chú ý tới Cổ Nguyệt Hoài Điệp âm thầm tiểu động tác. Chỉ có Mạnh Trương, đồng dạng thân là một thiên cơ sư, có một chút cảm ứng. Mạnh Trương không lộ ra dấu vết nhìn Cổ Nguyệt Hoài Điệp một chút. Nếu như nàng không phải tại khoảng cách gần như vậy thi triển thiên cơ thuật, Mạnh Trương thật đúng là khó mà phát hiện nàng cũng là một thiên cơ sư. Mạnh Trương tu hành đại diễn thần toán, trở thành thiên cơ sư cũng có một chút năm tháng. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện khác thiên cơ sư. Mạnh Trương không có tùy tiện vạch trần Cổ Nguyệt Hoài Điệp thân phận, cũng không có bại lộ chính mình đồng dạng là một thiên cơ sư. Mạnh Trương chưa từng có tiếp xúc qua khác thiên cơ sư, càng không có từng tiến vào thiên cơ sư vòng tròn. Đối với thiên cơ sư ở giữa rất nhiều quy củ cùng kiêng kỵ, cũng là kiến thức nửa đời. Hai tên thiên cơ sư ở giữa như thế nào phán đoán địch ta, như thế nào ở chung. Vấn đề này không có làm rõ ràng trước đó, Mạnh Trương sẽ không hướng Cổ Nguyệt Hoài Điệp tiết lộ mình là thiên cơ sư bí mật. Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng là nhất thời chủ quan, không nghĩ tới gần trong gang tấc địa phương, chung quanh đều là người quen biết. Một, mình nhận biết nhiều năm. Vạn bối, chính là một thiên cơ sư, mà lại đã nhìn thấu mình thân phận. Mạnh Trương nhiều năm qua một mực tận lực giữ bí mật mình thiên cơ sư thân phận, hiện tại xem như chiếm được một điểm thiên cơ. Mạnh Trương tiến vào kim đan kỳ về sau, thiên cơ thuật nhưng không có tùy theo trên diện rộng tiến bộ, còn dừng lại trước kia trình độ. Nếu như muốn thăng thêm một bước thiên cơ thuật, hắn còn muốn khắc khổ tu luyện thật lâu. Cổ Nguyệt Hoài Điệp kết đan nhiều năm, thiên cơ thuật chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu. Bất quá nếu như nơi này thật sự có nguyên thần chân quân lưu lại bố trí, nàng thiên cơ thuật coi như lại là cao minh, đều khó mà suy tính xuất cụ thể tình huống. Trên thực tế, Cổ Nguyệt Hoài Điệp tại vừa rồi kia ngắn ngủi suy tính bên trong hoàn toàn chính xác, không có thu hoạch được tin tức gì. Nhưng chính là bởi vì không có suy tính ra tin tức gì, nàng mới có thể lớn mật phán đoán nơi này thật cùng Thử Kim phái nguyên thần chân quân bố trí có quan hệ. Vô tận xa hải bên trong chỉ có đã từng Thử Kim phái đi ra nguyên thần chân quân có thể làm cho nàng thiên cơ thuật không công mà lui, hoặc là càng cao minh hơn thiên cơ sư, hoặc là chính là nguyên thần chân quân cái này tu vi ở xa nàng phía trên tu sĩ. Cổ Nguyệt Hoài Điệp kết hợp mình lấy được tình báo, tin tưởng đây là loại sau tình huống. Cái này, Cổ Nguyệt Hoài Điệp hứng thú tăng nhiều. Cổ Nguyệt Hoài Điệp muốn đi vào Thận Lâu bí cảnh, chính là vì thu hoạch một kiện Tử Kim phái nguyên thần chân quân lưu lại bảo vật. Tử Kim phái nguyên thần chân quân lưu lại bố trí, đối với nàng mà nói, vô cùng có giá trị. Cổ Nguyệt Hoài Điệp hôm nay tới đây, vốn là vì đổi lấy Lạc Diệp chân nhân xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới, còn có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Trong lòng Tôn Định Kiến tình huống dưới, mọi người nhao nhao có một chút phát hiện. Kim đan chân nhân nhãn lực, cũng không phải năm đó đám kia tiểu tu sĩ có thể so sánh. Cổ Nguyệt Hoài Điệp bay đến một chỗ trống rỗng, nhìn qua không có vật gì. Trống trải. Khu vực. Đưa tay phải ra, đối. Phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Không có vật gì phía trước, giống như là màn sân khấu bị mở ra, lộ ra đằng sau một khối đen nhánh bia đá. Tại. Trên tấm bia đá. Có vô số phù văn đang không ngừng chớp động. Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Đứng tại. Trước tấm bia đá. Phương, cẩn thận quan sát phía trên phù văn. Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Mở. Một cái tốt. Đầu, càng ngày càng nhiều chỗ dị thường. Rơi vào trong mắt mọi người. Nơi này nguyên bản có một đầu. Linh mạch. Về sau biến mất không còn tăm tích, một điểm. Vết tích. Đều. Không có để lại. Hậu thổ. Thần tướng bay đến trong cao không. Tinh tế quan sát. Phía dưới. Hắn xuất ra địa sư thủ đoạn, rất nhanh liền. Phát hiện. Đầu kia biến mất. Linh mạch vết tích. Tại hố to một cái khác trong góc. Hắn phát hiện một tòa nho nhỏ trận pháp, còn tại ẩn nấp vận hành, đem đầu kia linh mạch triệt để che lấp. Người còn lại, cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít phát hiện. Đám người tập hợp riêng phần mình phát hiện, đối nơi này cũng hiểu chút đỉnh. Nơi này ẩn náu cấm chế, là cái nào đó khổng lồ bố trí một bộ phận, mà lại là một chỗ mấu chốt tiết điểm. Từ nơi này tiết điểm xuất phát, dọc theo một chút vết tích, 5 người tách ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, có nơi này phát hiện. 5 người hao tốn không ít thời gian. Tại. Trong vùng khu vực rộng mấy ngàn dặm. Lần lượt. Phát hiện. Mặt khác. 3 khu. Tương tự. Địa phương. Mà cái này 3 cái địa phương, đều là Kim Hổ phái gia tu sĩ nhân tộc, đã từng tới địa phương. Chương 434, hư không cấm đoạn đại trận. 5 người đều có thu hoạch riêng, lại gom lại cùng một chỗ. Lạc Diệp chân nhân tiện tay vạch một cái, trước mặt mọi người liền xuất hiện một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này phía trên biểu hiện, chính là Kim Hổ phái gia nhân sủng, tại vô tận xa hải bên trong chủ yếu hoạt động quy tích. Lúc trước chợ đen phương diện phát hiện tình huống này, nhưng không có tùy tiện kinh động bọn hắn, chính là vì dễ dàng cho về sau làm rõ ràng Kim Hổ mưu đồ. Nhân sủng đối Kim Hổ dạng này yêu thú cấp 3 tới nói, cũng không phải là quá mức chân quý tồn tại. Coi như cầm xuống những người này sủng, cũng không gây thương tổn được Kim Hổ một sợi lông. Mà lại lấy Kim Hổ tính cách, những người này sủng trên thân khẳng định đều dưới có thủ đoạn. Không cần lo lắng bị khảo vấn siêu hồn loại hình. Chợ đen phương diện cẩn thận, lần này giúp đại ân. Bọn hắn một mực giám thị bí mật những người này sùng động tĩnh, đồng thời toàn bộ ghi chép lại. Lạc Diệp chân nhân đạt được những này ghi chép, mới có thể phán đoán Kim Hổ mục đích. Tại địa đồ phía trên, kia bốn cái đã bị phát hiện địa phương đầu tiên là bị liên tiếp. Cổ Nguyệt Hoài Điệp kinh nghiệm phong phú, Lạc Diệp chân nhân cùng Mạnh Trương có không tệ truyền thừa, hậu thổ thần tướng cùng Văn Thiên Toán càng là tinh thông trận pháp cấm chế. Có đột phá khẩu, lấy điểm cung mặt, đám người suy tư hồi lâu, thương lượng thảo luận, bắt đầu ở trên bản đồ chỉ trỏ, khoa tay múa chân. Sau một hồi lâu, trên bản đồ rất nhiều điểm đều bị cấu kết, hợp thành một cái đại khái hình dạng. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn, quả nhiên không hổ là nguyên thần chân quân, lại có thể bố trí như thế một tòa hư không cấm đoạn đại trận. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo hậu thổ thần tướng, nhìn xem địa đồ, nhịn không được liên thanh tán thưởng. Cổ Nguyệt Hoài Điệp như có thâm ý nhìn hậu thổ thần tướng một chút. Lấy nàng nhãn lực, cũng còn không có nhận ra tòa đại trận này lai lịch. Hậu thổ thần tướng lại một ngụm liền nói rõ tòa đại trận này danh tự. Chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ đều có dạng này ánh mắt. Thái Ất Môn quả nhiên không hổ là đã từng nguyên thần đại phái, coi như lưu lạc thất vọng đến tận đây, cũng vẫn là có mấy phần nội tình. Hư không cấm đoạn đại trận thế nhưng là trong tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh trận pháp, mọi người ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Hư không cấm đoạn đại trận là mượn nhờ địa mạch chi lực, câu thông hư không, liên tiếp hư không bên trong mặt khác một chỗ độc lập tiểu thế giới. Chỗ này tiểu thế giới cùng thế giới này hoàn toàn ngăn cách, chỉ có thông qua đại trận mới có thể lẫn nhau lui tới. Hư không cấm đoạn đại trận có một cái đặc điểm, bao quát phạm vi càng lớn, mượn dùng địa mạch chi lực cũng liền càng mạnh. Từ trên bản đồ đến xem, tòa này hư không cấm đoạn đại trận, tiết điểm trải rộng cơ hồ toàn bộ vô tận sa hải. Bao quát phạm vi chi lớn, để hậu thổ thần tướng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Vô tận sa hải là cằn cỗi vô cùng man hoang chi địa, nhưng là diện tích cực lớn, rộng lớn vô biên. Tử Kim phái coi như năm đó là vô tận sa hải kẻ thống trị, lấy nhân lực vật lực, muốn bày ra dạng này đại trận, cũng tuyệt đối không thoải mái. Cơ hồ nâng toàn phái chi lực lưu lại bố trí như thế, Tử Kim phái đương nhiên là có nó mục đích. Mạnh Trương bọn người suy đoán, tòa đại trận này liên thông chỗ kia tiểu thế giới, hẳn là Tử Kim phái tiền bối cho hậu nhân lưu lại một đầu đường lui, lấy cam đoan môn phái truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Tại chỗ kia bên trong tiểu thế giới, hơn phân nửa có lưu Tử Kim phái truyền thừa, thậm chí còn có thể có Tử Kim phái nhiều năm tích lũy các loại bảo vật. Mọi người cơ hồ đều đã nghĩ đến vấn đề này, ngoại trừ hậu thổ thần tướng còn có thể bảo trì chấn định bên ngoài, còn lại bốn người đều rất là tâm động. Một cái nguyên thần đại phái lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, giá trị không thể đo lường. Mạnh Trương mặc dù tại thí luyện chi địa thu hoạch toàn thịnh thời kỳ Thái Ất Môn bộ phận truyền thừa, nhưng là những cái kia truyền thừa tuyệt đại bộ phận đều dừng bước tại Kim Đan kỳ. Mà muốn thu hoạch Thái Ất Môn hoàn chỉnh truyền thừa, Mạnh Trương còn không biết từ đâu bắt đầu. Nếu như có thể thu hoạch được nguyên thần đại phái Tử Kim phái truyền thừa, đó cũng là cái không tệ vật thay thế. Mặc dù Thái Ất Môn cùng Tử Kim phái truyền thừa khẳng định một trời một vực, nhưng là có Tử Kim phái truyền thừa làm tham chiếu, đối với Mạnh Trương bù đắp Thái Ất Môn truyền thừa tới nói, có trợ giúp thật lớn. Cho dù Cổ Nguyệt Hoài Điệp xuất thân Cổ Nguyệt gia tộc cường đại như vậy gia tộc tu chân, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi nguyên thần chân quân truyền thừa dụ hoặc. Nàng hao tổn tâm cơ, muốn xâm nhập Thận Lâu bí cảnh, chính là vì thu hoạch năm đó Tử Kim phái lưu lại một kiện bảo vật. Kỳ thật, nàng cũng không phải là 100% xác định món kia bảo vật ngay tại Thận Lâu bí cảnh bên trong, chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Hiện tại thu được Tử Kim phái truyền thừa manh mối, cho nàng lựa chọn tốt hơn. Lạc Diệp chân nhân mặc dù xuất thân ám minh, nhưng là cũng không thể bỗng dưng liền từ ám minh đạt được các loại tài nguyên, đồng dạng cần mình cố gắng đi đổi lấy. Tử Kim phái dạng này nguyên thần đại phái lưu lại bảo tàng, có thể để nàng thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Nguyên bản Lạc Diệp chân nhân còn muốn lợi dụng những này bố trí dẫn dụ Kim Hổ rời đi Yêu Phong sa mạc, bây giờ lại phát hiện mục tiêu mới. So với mục tiêu mới, săn giết Kim Hổ mang tới chỗ tốt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Không cần thương nghị, tất cả mọi người âm thầm hạ quyết tâm, coi như không thể độc chiếm Tử Kim phái di sản, cũng muốn ở phía trên hung hăng cắn xuống một khối thịt lớn tới. Tiền tài động nhân tâm, mặc dù Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân còn có Cổ Nguyệt Hoài Điệp đều tương giao nhiều năm, nhưng là thận trọng lý do, phòng ngừa đến thời khắc mấu chốt, mọi người bởi vì một ít nguyên nhân trở mặt, vậy vẫn là trước đó có chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Trước tiểu nhân sau quân tử, mới là cách làm ổn thỏa. Ba vị kim đan chân nhân thương lượng một phen về sau, liền đạt thành một cái thô sơ giản lược ước định. Mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra Tử Kim phái chỗ kia tiểu thế giới, tiến vào tiểu thế giới kia về sau, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, muốn cộng đồng ứng đối các loại nguy hiểm, nhất trí đối ngoại. Về phần thu hoạch được bảo vật phân phối, ai trước được tay chính là của người đó, cùng một chỗ lấy được, vậy theo riêng phần mình xuất lực lớn nhỏ đến phân phối. Coi như trong tay người khác có mình cần bảo vật, cũng muốn thương lượng giao dịch, tuyệt đối không thể cường thủ hào đoạt. trước đó cũng không biết gặp được tình huống như thế nào, cho nên chỉ có thể trước đạt thành một cái đại khái ước định. Vì để cho lẫn nhau yên tâm, ba người đều lập xuống tâm ma thệ ngôn, cam đoan mọi người sẽ không trái với ước định. Về phấn hậu thổ thần tướng cùng Văn Thiên Toán, trúc cơ kỳ tu sĩ còn chưa có tư cách gia nhập kim đan chân nhân ở giữa ước định. Mà lại bọn hắn là thái ớt môn đệ tử, tự nhiên bị coi là cùng Mạnh Trương một thể. Có cái này ước định, ba vị kim đan chân nhân mới không có nỗi lo về sau, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đồng bạn. Sau đó vấn đề lớn nhất, chính là như thế nào thông qua tòa này hư không cấm đoạn đại trận, câu thông hư không, tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Vì duy trì tòa kia hư không cấm đoạn đại trận vận chuyển, cần tại toàn bộ vô tận xa hải đều lưu lại nhiều như vậy bí ẩn bố trí. Mạnh Trương bọn hắn hiện tại phát hiện những này bố trí, liền muốn thông qua những này bố trí, làm rõ ràng tòa kia hư không cấm đoạn đại trận nội tình. Phương diện này, hậu thổ thần tướng cùng Văn Thiên Toán đều có thể phát huy rất lớn trợ lực. Đương nhiên, bọn hắn dù sao trước mắt vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Bởi vì tu vi cách biệt quá xa, coi như trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, chỉ sợ cũng phải gặp được rất nhiều khó khăn. Cổ Nguyệt Hoài Điệp trận pháp tạo nghệ không yếu, nhưng là lộ ra còn xa mới đủ dùng. Mà Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân, đối với trận pháp chi đạo, cũng chỉ có thể nói là hơi thông một hai. Chương 435, Linh Khí. Ba vị kim đan chân nhân mưu đồ tử kim phái lưu lại tiểu thế giới, còn cần đứng trước một cái vấn đề rất lớn, đó chính là khác đối thủ cạnh tranh. Kim Hổ năm đó là tử kim phái tiền bối linh sủng, khẳng định biết tử kim phái rất nhiều bí mật. Hắn phái ra nhân sủng tìm kiếm những địa phương này, nói rõ hắn hơn phân nửa biết tòa này hư không cấm đoạn đại trận, nhưng là tuyệt đối hiểu rõ không đủ kỹ càng. Nếu như tử kim phái lưu lại tiểu thế giới mở ra, Kim Hổ tên kia khẳng định cũng sẽ đến đây cấp đoạn. Mặt khác, Phi Hồng Tông làm vô tận xa hải tân bá chủ, thống trị vô tận xa hải làm sao nhiều năm, muốn nói đúng tử kim phái bố trí hoàn toàn không biết gì cả, kia không khỏi quá xem thường người ta. Còn Phi Hồng Tông đến cùng biết nhiều ít, vậy liền không được biết rồi. Phi Hồng Tông làm địa chủ, coi như tình huống trước mắt không tốt, nhưng là uy hiếp cũng không thể coi nhẹ. Bởi vì Phi Hồng Tông qua nhiều năm như vậy không để lại dư lực truy sát tử kim phái dư nghiệt, cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận cùng tử kim phái có liên quan tu sĩ sát thương hầu như không còn. Tử kim phái hậu nhân phương diện uy hiếp, ngược lại là có thể bỏ qua không tính. Ba vị kim đan chân nhân muốn nuốt vào cục thịt béo này, gặp phải khó khăn thật đúng là không ít. Ba người thương lượng một phen, liền phân biệt hành động. Hậu thổ thần tướng cùng Văn Thiên Toán hai người, phân biệt phát huy riêng phần mình năng khiếu, tiếp tục nghiên cứu tòa này hư không cấm đoạn đại trận. Mà Cổ Nguyệt Hoài Điệp lại chuẩn bị lấy tử kim phái lưu lại tiểu thế giới làm mồi nhử, đi liên hệ một chút đáng tin kim đan chân nhân, thu hoạch được càng nhiều trợ lực. Coi như đối mặt Nguyên Thần Đại phái lưu lại truyền thừa dụ hoặc, Cổ Nguyệt Hoài Điệp vẫn là giữ vững tỉnh táo, không nguyện ý để Cổ Nguyệt gia tộc quấn vào lần này vũng nước đục bên trong. Vô tận xa hải phía sau tranh chấp thực sự quá mức phức tạp, đủ để mai táng kim đan tông môn. Khác kim đan chân nhân, nhất là một chút không môn không phái tán tu, không có cái gì lo lắng, cũng không có điều kiêng kỵ gì, hơn phân nửa chịu đựng không được Nguyên Thần chân quân truyền thừa dụ hoặc. Mặc dù nói thêm ra một kim đan chân nhân, liền sẽ thêm ra một phân phối chiến lợi phẩm đối thủ. Nhưng là, tại đồ vật còn chưa tới tay tình huống phía dưới, tốt nhất vẫn là thêm ra một điểm trợ lực, mới có thể có càng lớn nắm chắc có thể tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Dù sao cũng là Nguyên Thần chân quân lưu lại chuẩn bị ở sau, coi như vị kia Nguyên Thần chân quân đã vẫn lạc nhiều năm, ai cũng không dám chủ quan. Mạnh Trương kết đan thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tu luyện thần thông. Hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm môn này tiểu thần thông. Chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian kia lại tu luyện từ đầu, hắn liền có thể đem môn này tiểu thần thông để thăng làm chân chính thần thông. Kỳ thật, Mạnh Trương muốn tăng lên sức chiến đấu, biện pháp nhanh nhất chính là luyện hóa một hai kiện dùng được tam giai pháp khí. Tam giai pháp khí còn gọi là linh khí. Cần kim đan chân nhân mới có thể hoàn toàn phát huy ra huy lực tới. Liền xem như tại Đại Phong Thành, dạng này, thương, mậu trong thành lớn, mua bán linh khí đều cũng không nhiều. Muốn mua được dùng được linh khí, thật đúng là cần một chút may mắn. Coi như tại kim đan chân nhân bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều có hợp tâm ý linh khí. Mỗi lần có thượng giai linh khí xuất hiện, đều sẽ nên đón một chút kim đan chân nhân tranh đoạt. Mạnh Trương mấy lần tiến về Đại Phong Thành, hoặc là không có gặp gỡ dễ dùng linh khí, hoặc là chính là giá cả bị người cạnh tranh nhất quá cao, để Mạnh Trương không cách nào đổi mới. Mạnh Trương tại Đại Phong Thành một lần đấu giá hội phía trên liền gặp được hai kiện hợp mình tâm ý linh khí. Đáng tiếc, hắn đối mặt đối thủ cạnh tranh là xuất thân cửu khúc minh kim đan. Đại phái, uy tín lâu năm kim đan. Vô luận là tài lực vẫn là nhân mạch, Mạnh Trương đều kém xa tít tắp người ta. Cuối cùng chỉ có thể tay không mà trở lại. Lúc này, liền có thể nhìn ra môn phái nội tình. Phương diện, trên lệnh, tại Thái Ất Môn đệ tử xem ra, nhất là tại Thái Ất Môn. Lao nhân trong mắt, Thái Ất Môn xem như quật khởi. Nhưng là tại Mạnh Trương kết đan. Trước đó, Thái Ất Môn chỉ là một cái trúc cơ tông môn. Có thể tiếp xúc đến, thu tập được. Tài nguyên, rất là có hạn. Mạnh Trương, kết đan. Sau Thái Ất Môn, mặc dù miễn cưỡng, coi là kim đan, tông môn, nhưng là chỉ có Mạnh Trương. Như thế, một cái kim đan, chân nhân, mà lại, hắn kết đan. Thời gian, quá ngắn, môn phái còn không có quá nhiều. Tích lũy, có thể tưởng tượng, nếu như, chỗ kia tiểu thế giới, mở ra, Mạnh Trương. Sau khi tiến vào, khẳng định, sẽ gặp phải không ít cường đại đối thủ, đứng trước không nhỏ nguy cơ. Thêm ra một kiện dễ dùng linh khí, sức chiến đấu liền sẽ mạnh lên không ít, sẽ để cho Mạnh Trương thêm ra càng nhiều sinh cơ. Đang lúc Mạnh Trương có chút đau đầu thời điểm, vẫn là Kinh Lôi thần tướng nhắc nhở hắn, tại Thái Ất Môn lão sơn môn linh mạch trong linh nhãn còn có một đoạn tổn hại. Linh binh linh xà mâu. Linh xà mâu cái này linh binh, vốn là có bản thân năng lực chữa trị, chỉ bất quá bị thương quá nặng, linh tính cơ hồ tán loạn, mới không cách nào bản thân khôi phục. Trải qua linh nhãn nhiều năm như vậy tầm bổ, linh xà mâu linh tính đã khôi phục rất nhiều. Nếu như có thể tìm tới mấy món dùng được vật liệu tiến hành tu bổ, linh xà mâu có thể tạm thời khôi phục đại bộ phận sức chiến đấu. Kinh Lôi thần tướng đối linh xà mâu cái này linh binh hiểu rất rõ. Hán tại thuật luyện khí phía trên cũng có rất sâu tạo nghệ. Hán cho Mạnh Trương mở ra một chương danh sách, phía trên có mấy dạng hiếm thấy linh tài. Chỉ dựa vào Mạnh Trương hoặc là Thái Ất Môn căn bản không lấy được những này linh tài, Mạnh Trương chỉ có hướng Lạc Diệp chân nhân xin giúp đỡ. Lạc Diệp chân nhân không có mập mờ, sảng khoái đồng ý hỗ trợ. Lạc Diệp chân nhân thông qua Cửu Khúc Minh bên kia chợ đen con đường, hao tốn hải lượng linh thạch mới gom góp mấy dạng này linh tài. Mặt khác, Lạc Diệp chân nhân còn thuận tiện giúp Mạnh Trương mua sắm